Chương 576, Trảm Thần Minh, 1, chương 576, Trảm Thần Minh, 1, Giang Nhiên lúc nói chuyện, ngữ khí cũng không nặng. Nhẹ giọng thì thầm, chữ chữ lọt vào tai, làm cho không người nào có thể hoài nghi trong đó mỗi một chữ. Lao tộc trưởng thật sâu thở dài, kia ma tôn coi là, lão phu nên như thế nào cho phải? Buông xuống trong tay của ngươi người, mọi chuyện cần thiết dừng ở đây. Giang Nhiên điều kiện tựa hồ cũng không hà khắc, chỉ là lao tộc trưởng lại quả quyết lắc đầu, ma tôn đây là muốn để lão phu chết, không có cổ thần huyết đục làm thuốc, không có huyết đan hoa cùng phía trên bản mệnh cổ bổ sung. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị hàn băng liệt diễm hai loại tuyệt cường cổ trùng chỗ phản vệ. Âm dương như đến luân chuyển, phải chăng trường sinh cựu thị như cũ cũng còn chưa biết, lại chí ít có thể bảo đảm lão tộc trưởng tính mệnh mấy chục năm. Như âm dương sinh biến, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy năm, lão tộc trưởng tất nhiên sẽ bị trong cơ thể âm dương hai cổ bên trong ẩn chứa âm dương chi lực phản vệ, đến lúc đó một nửa hỏa phần, nửa kết băng, chết vô cùng thê thảm. Giang Nhiên thì khẽ cười một tiếng, người cuối cùng cũng có vừa chết. Mượn lão tộc trưởng một câu, người sống được đủ lâu, dù là chết ngay bây giờ, cũng coi là hỷ tang. Tiếng nói đến tận đây, đã là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chỉ thấy nữ mộ ánh mắt cùng một chỗ, không có dấu hiệu nào tảng băng cũng đã tung xuống, cũng không chờ rơi xuống Giang Nhiên trên thân, cũng đã bị bất diệt thiên cương ngăn cản. Phanh phanh phanh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực đạo lao vào nhau, phát ra cực kỳ thanh thúy nổ vang. Lực phản chấn thì để kia tung xuống tảng băng hàn băng cổ bay ngược mà đi, quanh thân run rẩy. Cái này đã có thể nói rõ, hàn băng cổ chi cứng cỏi. Tiếp nhận cái này thiên ý đảo huyền bất diệt thần công quay giáo một kích, vậy mà cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Không hổ là cổ bên trong khôi thủ. Giang Nhiên thuận thế nhìn về phía nữ mộ, hắn muốn ăn ngươi, ngươi lại giúp hắn. Thập vạn đại sơn việc, dung không được người ngoài nhúng tay. Huống chi, hắn đã đáp ứng bản vương. Thì ra trên đời này đã qua ngàn năm. Bản vương tại Hàn Băng bên trong, yên lặng chờ phục sinh, không vì cái khác, chỉ vì cho ta thập vạn đại sơn con dân đỏ sức một cái tiền đồ, một cái tương lai. So sánh cùng nhau, sinh tử chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngược lại là ngăn cản đây hết thảy ngươi, nhất là đáng chết. Nói đến tận đây, nữ mộ đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao tộc trưởng, còn không giết hắn, ngươi đang chờ cái gì? Lời này vừa mới rơi xuống, hỏa diễm cũng đã ầm vang mà lên, trong nháy mắt liền đem Giang Nhiên bọn người bao phủ tại trong biển lửa. Đã thấy một cỗ cương phong từ trong ngọn lửa khép về, giác hỏa tuyến như rắn tại giữa trời xoay quanh lượn lờ. Một đầu, hai đầu, ba đầu, mấy chục đầu ngọn lửa tại giữa trời bên trong lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến một chỗ. Đương nhiên đó là Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Một màn này, lao tộc trưởng tất nhiên là sớm có tính toán trước, dù sao trước mắt vị này cũng không phải nhân vật tầm thường. Lấy sức một mình, nhấc lên thiên hạ phong vân đường thế ma tôn. Hắn mặc kệ là có dạng gì võ công, đều là hợp tình lý. Nhưng ngủ say ngàn năm lâu cổ thần nữ mộ, chỉ cảm thấy đầu ông đau. Lúc trước Giang Nhiên a một tiếng, phá nàng cổ thuật, nàng liền biết người này tuyệt không đơn giản. Lại không nghĩ rằng, nàng không đơn giản đến trình độ này. Cái này đầy trời hỏa diễm, vậy mà có thể đặt vào một trường bên trong. Đến cùng ai là thần? Mình bị xưng là cổ thần, kia người này lại là cái gì? Lao tộc trưởng ngược lại là không có cái này rất nhiều cảm khái, thê lương gió lạnh đột nhiên từ trên ngọn cây quét sạch, những nơi đi qua, lá cây đều bị hàn băng phong tỏa. Phản phất bị vĩnh hằng đông kết tại hàn băng bên trong. Cái này gió lạnh càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần tùy tiện. Giang Nhiên cầm trong tay liệt diễm cổ phát tán ra hỏa diễm, ngưng tụ mà thành hỏa cầu. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy từng mảnh nhỏ băng tinh từ trên trời rơi xuống. Phàm là tiếp xúc đến cái này băng tinh, đều sẽ bị băng tinh bên trong ẩn chứa mãnh liệt hàn ý chỗ ngưng kết. Giang Nhiên ngẩng đầu chỉ là nhìn một lát, đợi chờ kia băng tinh sắp rơi xuống hắn mi tâm bên trên trong nháy mắt đó, một cỗ cùng bạo đến cực điểm cương khí bỗng nhiên từ Giang Nhiên trên thân tản ra. Băng tinh cuốn ngược, gió lạnh ngược dòng. Cái này cương phong tránh đi Đường Thi Tỉnh, tránh đi Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, cũng tránh đi trưởng công chúa. Lại tựa như núi kêu biển gầm, tuôn hướng lao tộc trưởng. Cùng lao tộc trưởng trong tay cổ thần nữ mộ. Giờ khắc này, mặc kệ là đã đạt tới đỉnh phong, càng sáng tạo giai cảnh lao tộc trưởng, vẫn là đã rơi xuống thần đàn phía dưới cổ thần nữ mộ, đều sinh một loại không nói được sợ hãi. Lại nhìn kia chậm rãi mà đi Giang Nhiên, hắn tại ngọn cây giẫm lên trên tán cây lá cây, mỗi một bước đều mang không nói được diệu. Thân ảnh mặc dù cao lớn, lại không phải là loại kia đặc biệt cao lớn tồn tại. Nhưng lúc này giờ phút này, ánh vào hai người trong đôi mắt, chỉ cảm thấy tựa như cự nhân. Hắn là một ngọn núi, hắn là mảnh trời này, hắn là cái này vô tận tự nhiên chi lực, là nhân lực bất khả kháng cao thủ tuyệt thế. Cổ thần từ ấu thần dị, có thể ngự trong núi trong trùng, tự sáng tạo cổ thuật càng là khoáng cổ tuyệt kim. Từ thập vạn đại sơn đi ra kia 7 năm, được chứng kiến này nhân gian cầm tú, trải nghiệm qua phồn hoa cường thịnh, tự nhiên cũng đã gặp cao thủ. Thậm chí, nàng còn đã từng cùng ngàn năm trước đó ma tôn từng có gặp mặt một lần. Nhưng mà ngàn năm trước đó ma tôn cùng giờ này ngày này nhìn thấy ma tôn, căn bản không thể so sánh nổi. Đây là cái gì đáng sợ thần công? Làm sao có thể có người tu luyện ra võ công như vậy? Người này có được như vậy bản lĩnh, kia lúc trước mình cùng cái này lão tộc trưởng một phen tranh đấu, với hắn trong mắt lại coi là cái gì? Hai đồng chơi đùa giỡn. Trong lòng sinh ra ý niệm như vậy thời điểm, dù là nàng là nữ mộ, nàng là thập vạn đại sơn sủng nhi, là ngủ say ngàn năm cổ thần, cũng không nhịn được lâm vào trong tuyệt vọng. Dù là nàng bại bởi lão tộc trưởng, đồng thời rơi vào muốn bị lão tộc trưởng thôn vệ vận mệnh, nàng cũng chưa từng tuyệt vọng qua. Bởi vì nàng có thể nhìn tận mắt trong núi con dân trưởng thành, mượn mình mà thành che trời cây, che chở trong núi con dân trăm năm, ngàn năm. Đây là nữ mộ cả đời chấp nhất. Nếu như có thể hoàn thành dạng này mục tiêu, làm được chuyện như vậy, nàng có thể chết. Không có không chút nào cam. Bởi vậy, vậy sẽ nữ mộ trong lòng là có chút vui vẻ. Nàng năm ngàn năm, rốt cục có thể triệt để nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ lại không giống, vị này tựa như thần linh hạ phàm giống như tuyệt đỉnh cao thủ, hắn không phải trong núi con dân, hắn là người ngoài núi. Hắn ngăn tại thập vạn đại sơn trước đó, không cho trong núi con dân vượt lôi chỉ một bước. Đây là nữ mộ tuyệt vọng, nàng không vì mình bận mệnh, chỉ là vì thập vạn đại sơn cảm thấy bị thương. Vì sao trên đời này có người có thể so sánh thần minh, nhưng có người như cũ có thí thần bản lĩnh? Trong tay hỏa diễm rời tay bay ra, chỉ nghe vang một tiếng vang, cực nhiệt cùng lạnh vô cùng hai loại lực đạo vừa chạm vào, trong chốc lát hóa thành đầy trời kem tươi, không đợi rơi xuống đất, liền đã biến thành mưa phùn giả dích. Mưa phùn hơi lạnh, rơi vào trong tràng tất cả mọi người trên thân. Giang Nhiên dừng bước lại, ấn tại bên hông trôi đao phía trên, ta có một đao, có thể hao tổn tinh thần, còn xin lão tộc trưởng bình luận. Lão tộc trưởng hơi sững sờ, ngẩng đầu ở giữa, cả cùng Giang Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc, thiên cơ đấu chuyển, vị trí chỗ vẫn là cây kia quan phía trên, nhưng trong tay đã không có cổ thần nữ mộ. Đối diện cũng không thấy Giang Nhiên một bằng người. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, mở lời quát, ma tôn đây cũng là trò xiếc gì? Trò xiếc? Hùng vĩ đến cực điểm thanh âm, từ thiên ngoại mà tới. Lão tộc trưởng đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên mở ra một con mắt. Con mắt này to lớn vô biên, bao trùm cả mảnh trời không. Thanh âm liền từ con mắt này vị trí truyền đến, lão tộc trưởng coi là, này lại là trò xiếc gì? Lão tộc trưởng nay đã có sợ hãi trong lòng, nghe được thanh âm này thời điểm, càng là tê cả da đầu. Cả người đều run rẩy bắt đầu. Đây không có khả năng. Hắn thì thào mở miệng, mãnh liệt sợ hãi ngưng tụ tại một chỗ, liền biến thành vô biên phẫn nộ. Cái này phẫn nộ xông lên óc, nhịn không được mở lời gầm thét, ngươi không lừa được ta. Đây là chướng nhãn pháp, đây đều là chướng nhãn pháp. Đường đường ma tôn, thi triển như vậy bị ổi thủ đoạn, chẳng phải là tăng thêm cởi ngươi. Ngươi ra. Lão phu bây giờ một thân huyết khí chính là cổ thần tất cả. Thiên hạ vạn cổ đều tại lão phu trong khống chế. Lại có âm dương hai cổ, tự nhiên lưu chuyển, nội lực chương 576, Trảm thần minh 2, chương 576, Trảm thần minh 2, vô cùng vô tận, có thể nói pháp lực vô biên. Ngươi hiện thân ra, để lão phu cùng ngươi chân ướt chân giáo đọ sức một trận. Chứng nhắc pháp. Giang Nhiên trong thanh âm mang theo mỉm cười, chỉ thấy kia to lớn con mắt bỗng nhiên động, không phải hướng xuống, mà là hướng lên trên. Con mắt thật to một bên là một cái khác con mắt, lại hướng lên trên là Giang Nhiên cái mũi cùng miệng. Hắn cả khuôn mặt liền như vậy hiện ra tại chân trời. Phản phất, hắn không trên đời này. Nếu như nói, thiên hạ này là một bức họa, vậy hắn lúc này chính là đang vẽ quyển bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn hắn cái này nhỏ bé địch tộc trưởng. Cái gì thiên hạ vạn cổ, cái gì âm dương chỉ biến, ở trước mặt hắn đều rất giống thành một chuyện cười. Chỉ nghe Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, tộc trưởng nói kỳ thật không tệ, đây đúng là một môn chướng nhãn pháp. Nghĩ đến tộc trưởng cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, bản tôn tại Thanh Quốc thời điểm đã từng tao ngộ thu diệp cao thủ tập sát. Ở trong có một người có thể đem người kéo vào trong ảo cảnh, lấy sơn phong làm kiếm, giết người ở vô hình. Người này là Sơn Ngoại Sơn sơn chủ. Bản tôn đem người này chém giết về sau, được hắn cái môn này bị pháp dung nhập kinh thần cựu đao bên trong, từ đó sáng chế kinh thần cựu đao thứ 7 đao. Trảm thần minh. Trảm thần minh. Lão tộc trưởng cảm giác trong cơ thể phẫn nộ đều không đủ lấy để hắn có thể hoàn chỉnh khống chế tứ chi của mình. Nhưng mà tâm niệm vừa động ở giữa, với hắn sau lưng lại bay ra hai con cổ trùng, Hàn Băng cùng Liệt Diễm. Hàn Băng ôm Liệt Diễm, âm dương hòa làm một thể. Đến mức lão tộc trưởng khí thế cũng bắt đầu không ngừng cất cao. Sự biến đổi này để lão tộc trưởng trong lòng sáng lên, tiếp theo ha ha cười như điên, thì ra là thế. Đã sớm nghe nói ma giáo tại tâm cảnh trên tinh thần tu vi xa không phải bình thường người giang hồ có khả năng so sánh. Vốn cho rằng là nói ngoa, lại không nghĩ rằng, vậy mà coi là thật như thế. Chỉ là ma tôn, ngươi làm biết được, bây giờ nếu là tại tâm cảnh bên trong ảo giác, tất cả liền có thể từ ngươi tâm ta ý mà biến. Ngươi có thể trí cao vô thượng, lão phu cũng có thể tay hái tinh thần. Thắng bại như thế nào, cũng còn chưa biết. Theo hắn tiếng nói lên, thân hình của hắn càng phát bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Hắn nhìn thấy sơn hà đều dưới chân hắn, địch tộc ở sân gốc còn không bằng hắn một cái ngón chân cái. Đưa tay công phu, liền có thể đâm thủng trời xanh. Một hít một thở, theo cùng phong gào thét, nội tức nhất chuyển, dưới chân đại địa liền một nửa là sông băng thế giới, một nửa là hỏa diễm địa ngục. Bàn tay này bầu trời, quan sát chúng sinh góc độ, đủ để cho bất luận kẻ nào trầm mê trong đó. Chẳng qua là khi hắn lại nhìn Giang Nhiên, liền phát hiện, Giang Nhiên vẫn như cũng là như vậy cao lớn, như vậy xa xôi, như vậy xúc tu không thể thành. To lớn áp bách, để hắn cảm giác mình vẫn là cái kia đứng tại tán cây phía trên, ngước đầu nhìn lên Giang Nhiên cái kia nhỏ bé hạng người. Cũng có lẽ là bởi vì, giờ này khắc này hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, hắn phát hiện Giang Nhiên tựa hồ so với vừa nãy còn kinh khủng hơn. Thân hình của hắn là chiếm cứ tại ngày này địa chi bên ngoài hắc ám bên trong, vô cùng vô tận, kéo dài tựa như vực sâu. Kia là ánh nắng không thể thành chỗ, chỗ quần tinh không thể truy chi điểm. Hơi động đậy, long trời lở đất. Bởi vậy Giang Nhiên cũng không tùy tiện động đậy, chỉ là dùng một loại mang theo ánh mắt hài hước nhìn xem chính mình. Cái này nhận biết để lão tộc trưởng trong lòng điên cuồng, hắn lắc đầu gầm thét, không có khả năng. Cái này sao có thể? Làm sao không có thể? Giang Nhiên cười khẽ, lão tộc trưởng coi là, đao này có thể chạm thần hay không? Một câu nói kia, mỗi một chữ đều rất giống là một thanh đao, xẹt qua chân trời, chém vào lão tộc trưởng trong lòng. Trên đời này vô thần, dù cho là cổ thần, cũng chỉ là trong núi con dân vì đó miễn cưỡng gán ghép mà thành. Là cổ thần tế tự cả ngày lẫn đêm, quỳ bái ngay cả mình đều tin. Nhưng trên thực tế đâu? Cổ thần cũng là người. Nàng biết thụ thương, nàng biết tuyệt vọng, nàng cũng biết chết. Giang Nhiên một đao kia phải chăng có thể chạm thần minh, lão tộc trưởng không biết, nhưng lại rất rõ ràng, hắn chém giết mình, tựa như giết gà. Đến mức hắn hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gầm thét, "Giang Nhiên, ngươi vì sao muốn như vậy làm việc? Ta muốn trường sinh lâu xem, có lỗi sao? Ta muốn mang lĩnh ta trong núi con dần, đi ra thập vạn đại sơn có lỗi sao? Ta cuối cùng cả đời, chỉ vì hôm nay, ngươi vì sao? Vì sao nhất định phải ngăn ta?" Giang Nhiên dùng một loại trách trời thương dân ánh mắt, từ chỗ cao nhất rủ xuống ánh mắt, nhẹ giọng cũng như lôi đình, "Người ta ở giữa, cũng sớm đã không phải đơn giản đúng sai có khả năng khái quát. Trên đời này, luôn có một số người muốn đi làm một ít chuyện, cũng có luôn có một số người, lại bởi vì đủ loại lý do, không cho hắn đi làm chuyện này. Người ta đứng tại riêng phần mình trên lập trường, ta hận ngươi ác độc, không nguyện ý để ngươi thực hiện dạ tâm, không muốn để cho thiên hạ thương sinh vì thế chịu khổ, có lỗi sao? Hận hắn ác độc, là bởi vì hắn đối Điển Hữu Phương bọn người quá mức vô tình. Mặc dù Giang Nhiên còn vẫn không biết, A Trúc là giả, chân chính A Trúc cũng sớm đã chết rồi. Nhưng là từ đó người không để ý Điển Hữu Phương đám người tính mệnh, muốn mượn huyết đan hoa cùng bản mệnh cổ bổ túc mình cần thiết thời điểm, Giang Nhiên cũng đã mở hiểu rõ. Hắn phải bỏ qua Điển Hữu Phương đám người tính mệnh. Những người này đều là theo hắn lớn lên, gọi hắn một tiếng tộc trưởng ra ra. Vì dạng gì lý do đi tổn thương bọn hắn, đều đủ để được xưng tụng một câu ác độc. Mà Dạ Tâm đương nhiên không cần phải nói. Bọn hắn nếu là từ Thập Vạn Đại Sơn đi tới, chẳng lẽ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn cùng năm nước người hào hào giao lưu, để năm nước cho bọn hắn phân ra một phiến khu vực, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây không có khả năng. Một khi đi ra Thập Vạn Đại Sơn, không biết bao nhiêu người biết mất mạng trùng bụng. Điểm này, Giang Nhiên tự nhiên cũng không sai lầm. Lao tộc trưởng hai mắt nhắm nghiền, thật giống như bị tù tại thương khung đại địa, tiếp theo một lần nữa mở hai mắt ra, phát ra một tiếng gầm thét. Hàn băng cùng liệt diễm hai loại cổ trùng với hắn phía sau nhấc lên ngập trời gợn sóng. Lao tộc trưởng hai tay hợp lại, tiếp theo ngang nhiên đưa ra. Hàn băng lôi cuốn liệt diễm, theo nội lực cầm vang mà lên. Tầng mây bởi vậy lan lột, chạy về phía vô tận chỗ. Tùy theo mà đến lại chỉ là một cây to lớn ngón tay. Tay kia chỉ phảng phất từ vực sâu mà lên, lôi cuốn lấy vô tận sắc cơ, đủ để ma diệt trên đời này tất cả. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ha một tiếng. Lao tộc trưởng dùng hết toàn lực đánh ra một chiêu, liền tại một chỉ này phía dưới sụp đổ. Một cánh tay từ bả vai chóc ra, máu nhuộm sân hạ. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm, một chỉ này chỗ cuốn lên lưới lao, đến tận đây như cũ chưa từng lắng lại. Đầu thứ hai cánh tay cũng đi theo bị chém xuống. Phía sau kia ôm nhau hàn băng liệt diễm hai cổ bộ một tiếng, như vậy tách ra. Lao tộc trưởng máu trên mặt văn lăn lộn màu máu, trong suốt sáng ngời chảy xuôi, lại đột nhiên cuồn phún ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi như mưa, rơi vào đại địa phía trên, vậy mà nhất thời không nghỉ. Chỉ vì theo hai loại cổ trùng sụp đổ, nguyên bản bình tĩnh kinh mạch tạng phủ đan điền liền bắt đầu không nhịn được lăn lộn, khí huyết ngực dòng, để hắn phủ kín tim vết thương cổ trùng đều tùy theo bị buộc ra ngoài thân thể. Mà lúc trước sau lưng của hắn những cái kia vết thương cũng đi theo rốt cuộc không chịu nổi. Vô số huyết dịch chảy xuôi, tựa như là muốn đem từ cổ thần nữ mộ trên thân chỗ hấp thu mà đến huyết dịch đều hoàn trả trở về. Lão tộc trưởng thân hình bởi vậy ngửa đầu liền ngã, máu trên mặt văn cũng bắt đầu rút lui. Ngay tại lão tộc trưởng đầu túi tại một chỗ trên ngọn núi, đưa ngươi sơn phong đập phá thành mảnh nhỏ lúc, lại mở hai mắt ra, liền phát hiện mình như cũ đứng tại tán cây phía trên. Nữ mộ đã thoát ly mình nắm giữ, trong cơ thể phủ kín vết thương cổ trùng mặc dù vẫn còn, nhưng không biết vì sao, máu trên mặt văn cũng đã rút đi, liền ngay cả cái kia vừa mới tràn đầy lên da thịt cũng một lần nữa khô cát. Hắn đưa tay muốn đem bên người nữ mộ lại để lên đến, lại phát hiện mình cánh tay này vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Phản phất mình đã mất đi cánh tay này, ta đây là thế nào? Lao tộc trưởng chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc mà giàn mua. Nữ mộ lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Ngươi đang hỏi ai? Mới Giang Nhiên nói qua câu nói kia thời điểm, hai người liền ngừng lại không ai đúng thuốc trước. Đang lúc nữ mộ coi là đây là Giang Nhiên cùng Lao tộc trưởng đang tìm kiếm trên người đối phương sơ hở thời điểm, Lao tộc trưởng nắm lấy cổ mình cái tay kia, đồng nhiên không có bất kỳ cái gì nguyên do gục xuống. Theo sát lấy là mặt khác một cánh tay cũng gục xuống, đã bị hắn trưởng khống hàn băng cổ, chậm chết đi. Trên mặt hắn huyết văn lui bước, da thịt một lần nữa khô gắt, kia nguyên bản khôi phục đen nhánh màu tóc cũng một lần nữa trở nên tái nhợt hôi bại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thứ bảy đao lại là cái gì đao? Người trước mắt nhưng từng xuất đao, Lao tộc trưởng thế nào bại? Dù là cổ thần đã từng bị Thập Vạn Đại Sơn con dân cung phụng vì thần minh, giờ khắc này nàng cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, lại ngẩng đầu chỉ thấy Giang Nhiên đã đi tới hai người bọn họ trước mặt, vươn tay ra bắt lấy Lao tộc trưởng cùng mình sau cái cổ, liền cùng dẫn theo con gà con giống như nhấc lên. Trận này náo kịch không sai biệt lắm nên kết thúc, tiếp xuống chúng ta có thể tâm sự Thập Vạn Đại Sơn trong núi này con dân tương lai quy tụ. Chương 577, tộc trưởng 1. Chương 577, tộc trưởng 1. Vẫn là cổ vương nguyên bản chỗ cái kia động thất bên trong, chỉ có điều ngoại trừ Điền Hữu Phương, Nô Địch, Đường Họa Ý bọn người bên ngoài, lại thêm một cái độ ma minh vương. Mấy người giờ này khắc này, bao nhiêu lộ ra có chút không có việc gì. Liên đành phải tụ tập lại, nghe độ ma minh vương quát lác, đêm qua, chúng ta vừa đi không lâu liền bị địch tộc người cho vụng trộm đi theo. Cũng may lão phu xem thời cơ cực nhanh, tranh thủ thời gian nuốt vào tôn thượng cho dừng hoàn, trong lúc nhất thời, bọn hắn những cái kia cổ trùng đối lão phu liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này mới không có bị bọn hắn âm thầm đánh lén thành công. Nói thật, liền đám này địch tộc tiểu tử, không có cổ thuật tình huống dưới, lão phu đánh bọn hắn liền cùng đánh nhà mình hài nhi đồng dạng. Thật sự là không có thành tựu. Hắn lúc nói lời này, ước chừng lấy là quên trong tràng ngoại trừ Đường Họa Ý bên ngoài, cái khác mấy cái đều là địch tộc đệ tử. Điền Hữu Phương tựa hồ đã từ trong bi thương đi ra, nghe vậy cũng bất động thanh sắc, chỉ là cười khẽ. Nô địch thì nhịn không được liếc mắt. Về phần A Chắc cùng Tiểu Cửu, liền thế tràn đầy vẻ giận dữ. Dù là ngươi lão nhân này võ công lợi hại, cũng không thể đem ta địch tộc dèm pha không đáng một đồng a. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Đường Họa Ý thì cười mỉm nói ra, đó cũng là tỷ phu của ta lợi hại, để địch tộc cổ thuật không thể nào thi triển, nếu không, ngươi cái này lao ra hỏa hơn phân nửa cũng phải thường cần độc cốt. Bọn hắn nhưng từng nói qua, vì sao ra tay với các ngươi a? Nói là tộc trưởng hạ lệnh, muốn bắt về giao tộc cái kia tiểu nữ a. Nhưng cụ thể có tác dụng gì, giống như bọn hắn cũng không biết a. Độ Ma Minh Vương nói ra, giao tộc nữ hoa hoa kia nghe xong về sau, đông nhiên liền cải biến chủ ý, không muốn đi. Nói địch tộc tộc trưởng đối chúng ta tôn thượng bằng mặt không bằng lòng, nói không chừng có huyền cơ khác. Chúng ta đầu tiên là giúp đỡ bọn hắn đối phó thương tộc, phía sau dẫn đường đi, nói là bọn hắn giúp chúng ta, trên thực tế nếu không có chúng ta tại, bọn hắn cũng không đến được địch tộc. Về sau còn để lão phu hộ tống bọn hắn trở về giao tộc. Cái này giao tộc nữ hoa hoa cảm ơn, liền muốn lấy trở về đem chuyện này nói cho tôn thượng, miễn cho chúng tiểu nhân tính toán. Điền Hữu Phương nghe đến đó, không khỏi thở dài, tôn thượng từng bước tiên cơ, đều có ứng đối, quả thực để cho người bội phục. Cho chuyện đâu? Giang Nhiên thanh âm lúc này bỗng nhiên truyền đến. Đám người tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ thấy một đoàn người từ tầng 2 động thất bên trong đi ra. Đi đầu một người chính là Giang Nhiên, trong tay hắn còn cầm hai người. Một cái là lão tộc trưởng, một cái khác thì là một cái nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là này lại nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tựa như thoi thoát. Lão tộc trưởng trạng thái cũng không tốt, hai đầu cánh tay rũ cụp lấy. Cả người đều lộ ra như vậy một cố gần đất xa trời. Giang Nhiên tiện tay đem người ném tới một bên, nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, trở về rồi. Thuộc hạ gặp qua tôn thượng. Độ Ma Minh Vương đại lễ tham kiến. Giang Nhiên nhẹ nhàng nâng tay, để hắn đứng dậy. Sau đó nhìn Đường Thi Tình bọn người một chút. Đám người lúc này mới phát hiện, mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái hộp. Mở hộp ra về sau, bên trong chỗ tôi lấy, đúng là bọn họ bản mệnh cổ. Chỉ có điều, những này bản mệnh cổ cả đám đều hiểu xỉu đầu ba não, nhìn qua mặt ủ mày cho, so lão tộc trưởng còn muốn gần đất xa trời một chút. Mấy người không dám trì hoãn, nhanh lên đem bản mệnh cổ thu hồi. Mặc dù bản mệnh cổ nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng cũng để Điển Hữu Phương bọn người hơi nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt tất nhiên là còn không có triệt để khôi phục, nhưng là nội tức đã có thể điều động, miễn cưỡng có thể đứng lên thân tới. Điền Hữu Phương nhìn về phía trên đất lao tộc trưởng, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng sắc cơ. Nhưng mà hắn đến cùng không có ra tay, mà là nhìn về phía Giang Nhiên, tôn thượng. Đây là có chuyện gì? Tình huống phía trước bọn hắn đều đã biết đến 7-8 phần, chỉ là tiến vào cổ thần động về sau chuyện xảy ra, bọn hắn cũng không biết. Giang Nhiên tiện tay cầm rượu lên hồ lô, ược một hớp giải khát, sau đó liền đem gặp được cổ thần về sau đủ loại tình huống, một năm một mười nói một lần. Quá trình cũng là tận khả năng ngắn gọn. Đơn giản chính là lao tộc trưởng muốn cướp đoạt cổ thần chi vị. Suýt nữa thành công thời điểm, bị Giang Nhiên một bàn tay từ đám mây phía trên đánh về vũng bùn bên trong. Cái này thật đơn giản mấy câu, ở trong đến tuột cùng lôi cuốn lấy bao nhiêu tình toán, giấu giếm bao nhiêu sắc cơ, cùng vì thế đến tuột cùng bỏ ra bao nhiêu cái tính mạng, lại không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Bản tôn không có lấy tính mệnh của hắn, nguyên nhân có hai cái. Một cái là bởi vì các ngươi cùng hắn ở giữa còn có một số ân oán chưa từng chấm dứt. Vẫn là câu nói kia, vấn đề này nếu là bản tôn chưa từng đụng phải, tạm thời còn chưa tính. Đã bản tôn ở chỗ này, đồng thời hắn còn đem chủ ý đánh tới bản tôn trên thân, vậy dĩ nhiên không thể không để ý. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cái này lão tộc trưởng đúng là đem Giang Nhiên tính toán ở trong đó. Hắn mặc dù có thủ đoạn, cũng có tâm cơ có thể cướp đoạt cổ thần huyết dịch, nhưng nhìn chung toàn bộ quá trình lại cực kỳ khó khăn, có thể nói là khó khăn lắm đã tới, còn hiểm tử hoàn sinh. Nếu như dựa theo lão tộc trưởng kế hoạch ban đầu, Giang Nhiên cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó cổ thần, liền thế triệt để dễ dàng. Chỉ tiếc Giang Nhiên không nguyện ý dựa theo hắn cho thoại bản đi xuống dưới, cũng chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân thứ hai. Hôm nay một trận chiến này, địch tộc trên dưới đều đã phát hiện mánh khóe, cổ thần cuối cùng chiêu này, thanh thế thật sự là quá lớn. Dẫn tới toàn bộ địch tộc từ trên xuống dưới cổ trùng tất cả đều bay tới. Che khuất bầu trời, cái này cản cũng ngăn không được, che lấp cũng che lấp không được. Cho nên nếu là không có đoán sai, này lại cổ thần động bên ngoài, chỉ sợ đã sôi trào. Trước có lao tộc trưởng lấy liệt diễm cổ, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Sau có cổ thần ra tay, triệu hoán vạn cổ đến trợ chiến. Cái này dày bò, nếu như địch tộc người này lại còn có thể dựa theo thường ngày như vậy sinh hoạt, vậy cái này địch tộc tâm lý tố chất quả thực gọi là người bội phụ. Cho nên người này còn phải giữ lại, giải quyết đến tiếp sau tranh chấp. Giang Nhiên nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh cổ thần nữ mộ, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Về phần người này, xử trí như thế nào, liền giao cho các ngươi mình đến quyết định. Nàng là cổ thần, là các ngươi địch tộc tín ngưỡng, cũng là cổ thuật truyền thừa tồn tại. Về tình về lý, đều không nên để cho ta một ngoại nhân đến xử trí. Mặt khác đả thương nàng người, mệt nàng rơi vào tình cảnh như vậy, cũng là các ngươi lão tộc trưởng mà không phải bản tôn. Cho nên, như thế nào làm việc, liền nhìn chính các ngươi. Nên nói tới cái này cũng còn kém không nhiều lắm. Giang Nhiên ôm cánh tay, lui sang một bên. Điền Hữu Phương miễn cưỡng tiến lên một bước, ngắm nhìn lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng hơi thở mong manh. Hắn mặc dù nhìn qua quanh thân hoàn hảo, kỳ thực tại phương diện tinh thần đã bị Giang Nhiên chặt đứt hai tay, thả một thân máu. Một số thời khắc, tinh thần đủ để ảnh hưởng đến thân thể. Dù là biết rõ mình chuyện gì đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện gì đều làm không được. Lao tộc trưởng bây giờ chính là loại tình huống này. Hắn tại trong ảo cảnh trôi thể nghiệm đến, là để tâm hắn cảnh sụp đổ biến đổi lớn. dù là biết rõ kia là huyễn cảnh, dù là bây giờ đã khôi phục bình thường ngũ giác, thế nhưng là kia tay cụt lấy máu thống khổ thật giống như ngưng kết thành lưới, vững vàng trói buộc hắn thể xác tinh thần, để hắn rốt cuộc thi triển không ra đã từng võ công cùng thủ đoạn. Bởi vậy, khi hắn lúc này cùng Điền Hữu Phương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trong con ngươi vậy mà nổi lên một tia thoải mái, cơ quan tính toán tường tận, như cũng rơi vào kết cục như thế. Cái này mặc dù cũng không phải là lão phu muốn, nhưng cũng không thể không nói, dẫn Ma Tôn vào cuộc, cũng không phải không có suy nghĩ qua kết quả như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, Ma Tôn xa so với lão phu tưởng tượng, còn muốn càng đáng sợ một chút. A kia, bây giờ Gia Gia đã thua. A Trúc là Gia Gia giết, không chỉ là A Trúc, còn có rất nhiều người. Những cái kia bản mệnh cổ có thành, có không thành. Thành phải chết, không thành cũng phải chết. Những chuyện này, ta đều biết chính miệng cùng tộc nhân nói rõ. Sau đó đem tộc trưởng chi vị, lưu cho ngươi. Chỉ mong, ngươi chớ có cảm thấy, đây là lão phu chương 577, tộc trưởng, 2, chương 577, tộc trưởng, 2, đối ngươi thua thiệt. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi như cũng không cảm thấy mình có lỗi. A kia không dám tin nhìn xem lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng thì cười nói ra, không phải là đúng sai, luôn có người muốn đi làm. Cổ thần ngủ say ngàn năm, cổ thần tế tự liền trói buộc tộc trưởng chi vị ngàn năm. Cái này từ ngàn năm nay, ta địch tộc đệ tử tất nhiên cam tâm tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tộc trưởng vị trí này, nhưng thủy chung như ngồi bàn trông, như giống trên băng mỏng. Có một số việc, ta không có lừa ngươi. Ta cả đời này, không bao lâu đắc ý, phong quang vô hạn. Tại tộc trưởng kia trách nhiệm rơi vào trên bờ vai thời điểm, ta không cảm thấy nặng nề, ngược lại hăng hái, muốn dẫn đầu ta địch tộc đi đến một cái khác độ cao. Nhưng là hết thảy tất cả, đều tại cái này cổ thần động bên trong tựa như bọt nước giống như tiêu tán. Ra ra ta tự nhiên là có sai. Ta lạm sát kẻ vô tội, giết hại tộc nhân, càng muốn đồ thần, cướp đoạt thần vị. Mặc dù cái này cái gọi là thần, tại Ma Tôn đại nhân dạng này mắt người trông được đến, căn bản chính là một chuyện cười. Thế nhưng là, những chuyện này ta không làm, á kia a, tương lai ngươi liền phải làm. Làm ngươi bị phệ tâm của một mực khóa lại tim, làm ngươi bị người lấy tính mệnh áp chế, đi tàn sát ngươi trí thân, giết hại tộc nhân của ngươi lúc, ngươi làm như thế nào a? Điền Hữu Phương trầm mặc. Không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Đây có lẽ là có nghĩa khí, thành toàn đạo nghĩa. Nhưng đồng dạng, vấn đề như cũ vẫn còn, đồng thời biết truyền thừa cho đời sau. Cổ thân ngủ say ngàn năm, cuối cùng sẽ có một ngày nàng muốn bị tỉnh lại, một cái tộc trưởng không nghe lời, liền thay đổi một cái. Kế tiếp không nghe lời, còn có thể thay đổi một cái. Địch tộc bên trong cũng không khuyết thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dù là địch tộc thực sự vô năng, còn vẫn có bách tộc cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng lẽ còn tìm không ra một cái người tài có thể sử dụng? Cái này tai họa vô cùng vô tận, kéo dài vô hạn. Lao tộc trưởng thủ đoạn là tàn nhẫn, vô tình, nhưng không thể phủ nhận là hắn là lịch đại đến nay, địch tộc bên trong làm tộc trưởng sống dài lâu nhất. Cũng là hắn thông qua từng tràng tính toán, cứ thế mà đem nhiều năm như vậy bị trói buộc địch tộc tộc trưởng chi vị giải thoát ra. Liên như là lão tộc trưởng nói tới, đem tộc trưởng chi vị truyền cho mình, cũng không phải là bởi vì thua thiệt, mà là bởi vì mình từ nhỏ bắt đầu liền bị tại chỗ tộc trưởng đến bồi dưỡng, lão tộc trưởng nếu là chết rồi, mình trở thành tộc trưởng chính là đương nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói, mình có lẽ còn hẳn là tạ ơn hắn. Nếu không, hôm nay cái này cổ thần động bên trong bị trung hạ phệ tâm cổ người chính là mình. Nhưng dù cho là lời nói này nói lại có đạo lý, cũng không thể xóa nhòa A Trúc bị hắn giết chết. Hai tay của hắn nhuộm đầy máu tươi. Những máu tươi này phần lớn là xuất từ địch tộc. Đây là Điển Hữu Phương vô luận như thế nào cũng không có khả năng tha thứ hắn địa phương. Giang Nhiên nghe một già một trẻ này đối thoại, cũng không khỏi cảm khái một chút. Hắn không biết A Trúc, nhưng không hiểu có thể hiểu lão tộc trưởng cách làm. Thậm chí liền xem như lão tộc nạ gã ngộ tâm ngập trời, muốn cướp đoạt kia cái gọi là thần bị, Giang Nhiên đều cảm thấy cái này không gì đáng trách. Dù sao kế hoạch đều đã đến một bước này, tiến thêm một bước nói không chừng liền có thể một bước lên trời. Sao lại không làm? Hắn đã là ngàn người chỉ trỏ, cần gì phải quan tâm những này dâu dịa không đáng kể. Làm địch tộc tộc trưởng mà nói, hắn cướp đi cổ thần tất cả về sau, còn nguyện ý mang theo địch tộc tiếp tục phát triển lớn mạnh, đôi này địch tộc đệ tử tới nói, không phải cũng là một chuyện tốt sao? Điền Hữu Phương thở dài, tộc trưởng, ngươi nói có lẽ là đúng. Nhưng là người A, cuối cùng đến có việc nên làm có việc không nên làm. Địch tộc tộc trưởng chi vị, ta biết kế thừa. Hy vọng tộc trưởng cũng chớ có quên lời hứa của mình. Đợi chờ đây hết thệ kết thúc về sau, ta biết cho ngài một thông khoái. Tốt, cái này đầy đủ. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Giang Nhiên, Ma Tôn đại nhân. Lao phu trước khi chết, cũng có một điều thỉnh cầu. Nói nghe một chút, chưa hẳn đồng ý. Đây là tự nhiên. Lao tộc trưởng nhẹ giọng nói ra, ta địch tộc cùng thập vạn đại sơn trong núi con dân, tại trong núi này cư ngụ rất nhiều năm. Trong núi khang khổ, không so với người ở giữa phồn hoa cẩm tú. Mặc dù ta cùng cổ thần là địch, nhưng cũng có một nguyện. Hy vọng có thể để cho ta trong núi con dân, mở mang kiến thức một chút cái này núi sông trắng lệ, không còn tại trong núi chịu khổ. Lại không biết, Ma Tôn nhưng có thượng sách. Việc này a. Giang Nhiên sờ lên cái cằm. Chính suy nghĩ đâu, liền nghe đến trưởng công chúa nói ra, việc này không khó. Điền Hữu Phương vào Ma Tôn dưới trướng, địch tộc chính là ma giáo người. Ma giáo vì ta Kim Tiền chính đạo, có thể tự lấy vào Kim Tiền mà cư. Chỉ là, vào Kim Tiền chính là ta Kim Tiền tử dân, tộc tên có thể giữ lại, nhưng cần tiếp nhận ta Kim Tiền luật pháp cùng quản lý. Giang Nhiên nghe vậy nhịn không được nhìn trưởng công chúa một chút, sau đó đối lao tộc trưởng nói ra, thập vạn đại sơn, nói là bách tộc, kỳ thực như là giang hồ, bản thân là năm bẻ bảy mảng. Chỉ là, tự do đã quen, nếu là không thể tiếp nhận triều đình quản hạt, phải chăng muốn đi ra cái này thập vạn đại sơn, chỉ sợ còn phải các ngươi nghĩ thêm đến. Bất quá, đã nàng đều đã đem nói đến nước này, cái này tự nhiên cũng là một đầu đường ra. Nàng là ai? Cổ thần nữ một thì nhịn không được nói ra, nàng nói, thế nhưng là có tác dụng. Bản cung chính là Kim Thiền trưởng công chúa, Kim Thiền tiên tử chính là gia huynh. Kim Thiền chính là chúng ta thiên hạ, nói ra, tự nhiên là có tác dụng. Trưởng công chúa đoạn đường này đi tới đều không có cái gì tồn tại cảm, này lại đi ra, lại như cũng không giảm trưởng công chúa phong phạm. Nguyên lai là hoàng thân quý tộc. Cổ thần nữ mộ khẽ gật đầu, vậy các ngươi cần đồng ý bản vương, ta trong núi con dân đi ra thập vạn đại sơn, vào ngươi Kim Thiền, chính là ngươi Kim Thiền bách tính, tuyệt không kém một bậc. Đây là tự nhiên. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, các ngươi đều là bách tính, không cần kém một bậc. Nhưng mà lại cũng phải đọc thuộc lòng triều ta lệ pháp, không thể uổng chú ý quốc pháp, nếu không cũng đem cùng thứ dân cùng tội. Việc này sơ kỳ tới nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Giang Nhiên nói ra, không bằng dạng này, đợi chờ chúng ta về tới Kim Thiền về sau, nhìn kỹ một chút dư đồ, phân ra một khối chỗ, để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, quen thuộc Kim Thiền luật pháp đồng thời, cũng làm cho bọn hắn cùng Kim Thiền bách tính thiết lập quan hệ ngoại giao. Lúc bắt đầu, cần nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Thời gian dài, chậm rãi quen thuộc về sau, lẫn nhau ở giữa cũng liền có thể dần dần dung hợp tại một chỗ. Mà Kim Thiền cũng giống vậy hẳn là tôn trọng địch tộc bản thân quy củ cùng đặc sắc, không thể đem nó triệt để ma diệt. Cổ thần nữ mộ ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên một chút, nhẹ giọng nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý làm đến loại trình độ này, vậy ta trong núi con dân nguyện ý vào người Kim Thiền. Từ đó, lấy Kim Thiền tự dân tự xưng. Giống vậy, ta cũng có thể lấy cổ thần thân phận, giúp đỡ bọn hắn những người tuổi trẻ này, củng cố đối với thập vạn đại sơn thống trị. Chỉ có ngưng tụ thành một mảnh tấm sắt, mới có thể không sợ khi đủ. Lao tộc trưởng nghe đến đó thời điểm, cười khổ một tiếng, nếu là sớm đi nhận biết ma tôn, những này bị khó, đại khái là đã sớm giải quyết. Nếu là, ai, thôi, bây giờ lại nói những này cũng là vô dụng. Lao tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên một chút, trầm giọng nói ra, lão hủ mặc dù không biết ma tôn mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì, nhưng vẫn cũng cần cẩn thận xử sự. Trước lúc này, cũng đã có người thông báo qua lão phu, ma tôn tất nhiên sẽ đến địch tộc một nhóm. Người này đã có này đoán trước, nói không chừng cùng ma tôn mục đích chuyến đi này có quan hệ. Hắn đây là có qua có lại, Giang Nhiên nhận lời chuyện sẽ không không làm, địch tộc cũng tốt, thập vạn đại sơn bên trong bách tộc cũng được, bọn hắn có đường ra, làm lao tộc trưởng hắn tự nhiên muốn báo đáp một phen. Dù là bây giờ kết cục này là Giang Nhiên một tay mang cho hắn, đến này lại, hắn cũng không thèm để ý, vốn cho rằng lời nói này sau khi đi ra sẽ khiến Giang Nhiên biến sắc. Lại không nghĩ rằng, Giang Nhiên đối với cái này tựa như đã sớm hiểu rõ tại tâm. Khẽ cười một tiếng, lúc trước liền đã có chỗ dự liệu, bây giờ được ngươi chính miệng nói ra, vậy bản tôn cũng yên lòng. Tôn vui này đã hát đến cuối cùng, nếu như bọn hắn không đến, kia ngược lại là hát không nổi nữa. Lao tộc trưởng gặp này hơi sững sờ, liền cũng phản ứng lại. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, ma tôn đặn, tự nhiên là muốn so lão phu cao minh gấp trăm lần. Như đây, vậy lão phu cũng yên lòng. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Điền Hữu Phương, chúng ta nên độc thân. Lão phu đã cảm giác được, đại nạn sắp tới, nếu ngươi không đi, chỉ sợ phiền phức tình làm không hết. Điền Hữu Phương trải qua đoạn thời gian này điều tức, cũng dần dần khôi phục lại. Hít một hơi thật sâu về sau, hắn một tay dẫn theo lão tộc trưởng cổ áo, lại để cho tiểu cửu đỡ lấy cổ thần, cùng một chỗ hướng phía cổ thần động đi ra ngoài. Sau đó kịch bản đều là đã thương lượng xong chuyện, ai cũng không muốn ở trong quá trình này lại nháo ra cái gì gợn sóng. Bởi vậy, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Đợi chờ đang lúc hoàng hôn thời điểm, Điền Hữu Phương đã trở thành địch tộc mới tộc trưởng. Mà núi xa phía trên, tán cây chi đỉnh, một cái ôm bầu rượu, bên hông treo đao lao đầu, vuốt vuốt mình hẻm rượu mũi, nhếch miệng, liền biết xen vào việc của người khác. Chương 578, Nghiệt duyên, 1, chương 578, Nghiệt duyên, 1, là đêm. Dưới ánh sao, tộc trưởng trong viện dưới gốc cây kia, bày biện một bình trà xanh. Giang Nhiên đối diện ngồi, chính là đã cưỡi ngựa nhậm chức Điền Hữu Phương. Bây giờ địch tộc tộc trưởng ác kia, Giang Nhiên rót cho hắn một chén trà, đem chén trà đẩy lên trước mặt của hắn, cảm giác như thế nào? Tựa như ảo mộng. A kia thở dài, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở lúc này bỗng nhiên trở về địch tộc. Cũng chưa từng nghĩ tới, còn có thể kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Lao tộc trưởng thừa nhận mình tất cả chịu tội. Tự tuyệt. Ta vốn nên cảm giác được khoái ý, nhưng không biết vì sao, luôn luôn cao hứng không nổi. Càng đáng sợ chính là, khi hắn chết đi về sau, ta ngược lại là có loại dần dần có thể hiểu được hắn cảm giác. Không biết tương lai một ngày, ta có phải hay không cũng sẽ trở thành người như hắn. Giang Nhiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi ở trong lá trà, thập vạn đại sơn cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp, trà này lá, thật tốt. Tôn thượng thích, vậy ta liền nhiều đưa tôn thượng một chút. Đồ tốt cũng không thể hàm hố. Giang Nhiên cười lắc đầu, lão tộc trưởng là cái rất có năng lực người, hắn có gia tâm, cũng có thể ẩn nhẫn, đã có tư dục, nhưng cũng không thiếu làm tộc trưởng đảm đương. Hắn công tội bản tôn không cách nào đánh giá. Ngươi cùng hắn ở giữa cừu hận, cũng dung không được ngoại nhân nói ba đã bốn, tất cả chính là thể hội của mình. Bản tôn có thể khuyên ngươi chính là, nhanh chóng đi tới. Trưởng công chúa nhận lời ngươi tất cả, đều biết làm được. Nhưng là, thập vạn đại sơn cũng không phải như vậy rừng thiêng nước độc. Đương nhiên, cuối cùng lựa chọn như thế nào là vấn đề của ngươi, bản tôn đều duy trì. Đa tạ tôn thượng. A kia nhìn về phía Giang Nhiên, chuyến này về sau, chính là tiến về vạn độc của sao? Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, phương diện này, còn cần ngươi tới giúp ta. Đây là tự nhiên. A kia nói ra, vạn độc quật là ta địch tộc cấm địa, nhưng cũng không phải như vậy bí ẩn. Tôn thượng có ý tứ là, món đồ kia ngay tại vạn độc quật bên trong. Vì sao ta địch tộc nhiều năm trước tới nay, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy? Nghe độ ma minh vương ý kiến, mở ra kia một nơi, cần ta máu tươi. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, cũng không biết là thật là giả. Mới gặp Độ Ma Minh Vương thời điểm, còn cảm giác lão nhân này biết tròn biết méo, không hổ là Minh Vương. Bây giờ thời gian dài tiếp xúc xuống tới, ngược lại là có chút. Thôi, không suy nghĩ nhiều, cũng chớ có nói thêm. Lúc trước bàn giao đưa cho ngươi chuyện, làm thế nào? Đều đã sắp xếp xong xuôi. A kia nói đến đây, lại nhìn Giang Nhiên, trong con ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu, chỉ là ta không rõ, nếu như vạn độc quật bên trong còn có huyền cơ, nhiều năm trước tới nay đều chưa từng bị ta địch tộc phát hiện. Kia trong đó hung hiểm, chỉ sợ khó mà đánh giá. Vì sao không cho bọn hắn cùng chúng ta cùng đi? Mặt khác, tộc trưởng hôm nay nói, cũng là tại tôn thượng trong dự liệu. Giang Nhiên không có trả lời, mà là nâng chung trà lên lại hớp một ngụm, tiếp theo cười nói, nếu có hướng một ngày, địch tộc sẽ không sinh tồn áp lực, không cần ứng đối thập vạn đại sơn tự nhiên hiểm ác. Ngươi có thời gian nhàn hạ, chuẩn bị làm những gì? Đại khái là, nghề nông đi. A kia cười cười, chỉ là nụ cười đến một nửa, lại có vẻ hơi trống rỗng, nàng không ở bên cạnh ta, luôn cảm giác giống như mặc kệ làm cái gì, cũng không đáng kể. Hôm nay cái kia giả mạo A Trúc cô nương đi rồi. Giang Nhiên bỗng nhiên nói một câu không thể làm chung. A kia sửng sốt một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu, đêm qua, ta thật coi là đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Chuyện cũng đã qua, vẫn là phải hướng phía trước đi. Giang Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ A kia bả vai, địch tộc tương lai tại trong tay của ngươi. Ngươi nếu là dừng bước không tiến, những người khác lại nên như thế nào tự xử? Tôn thượng nói rất đúng. Cổ thần như thế nào an trí? Giang Nhiên lại hỏi. Mà nói đến cái này, Điền Hữu Phương thì cười khổ một tiếng, tạm thời ở giữa, đối với người này thật đúng là không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Bây giờ trước hết đưa nàng cùng bãi đi. Nhưng là ta nhìn nàng bộ dáng, ước chừng cũng không sống được mấy năm nữa. Lời này không giả, cổ thần một thân tất cả đều bị lao tộc trưởng cướp đi, cuối cùng bị Giang Nhiên chém. Bây giờ cổ thần thâm hụt lợi hại, mà A kia mặc dù thiện lương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mặc cho cái này cường hãn cổ thần lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Huống chi nàng đỉnh phong, trình độ nhất định là cần tính mệnh đi trao đổi. Cho nên liền điểm huyệt đạo của nàng, phong bế nàng nội tức cùng võ công, để nàng tạm thời tại trong phòng nghỉ ngơi. Liền ngay cả cổ thần cái thân phận này, A kia cũng không từng thừa nhận. Giang Nhiên hiểu rõ hắn lo lắng. Mặc dù nói từ ngàn năm nay, địch tộc gông xiềng là bởi vì cổ thần mà lên, nhưng tuyệt không phải là cổ thần bản ý trong lòng của nữ nhân này, ngoại trừ chiến tranh, chinh phục bên ngoài, cũng không cái khác. Làm tất cả, đơn giản chính là hy vọng có người có thể đem mình phục sinh. Đương nhiên, nàng thủ đoạn tàn nhẫn quỷ quyệt, cũng là sự thật. Có thể tại ngàn năm trước đó, liền an bài xuống bách tộc hạ tràng, nữ nhân này bản sự có thể thấy được luống đốm. Bởi vậy sau khi nói đến đây, Giang Nhiên liền nhẹ giọng nói ra, đã không mấy năm tốt sống, liền tạm thời đặt vào đi. Đợi chờ ngươi xuất lĩnh bách tộc thời điểm, người này còn vẫn chỗ hữu dụng. Ừm. Hai người thuận miệng lời ong tiếng ve, cuối cùng uống một bình trà, A kia cáo từ rời đi. Đợi chờ hắn sau khi đi, Giang Nhiên bỗng nhiên nói ra, nhìn lâu như vậy, không có ý định xuống tới gặp mặt. Trung quanh ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, chính là côn trùng kêu vang chim gọi, không thấy dấu vết khác. Giang Nhiên cũng không thèm để ý, bỗng nhiên ngoắc ngón tay. Một mảnh diệp tử lập tức rơi vào hắn hai ngón tay ở giữa, hắn cong ngón búng ra. Liền nghe đến ông một tiếng. Thanh âm kia đến nửa đường mà tiêu tán, theo sát lấy một bóng người cũng đã xuất hiện ở Giang Nhiên trước mặt. Người kia đứng thẳng người lên, có chút nghiêng đầu, để Giang Nhiên thấy được trên mặt hắn mặt nạ. Là ngươi a? Giang Nhiên cười, tại chỗ như vậy, nhìn thấy người này, hắn vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, xem ra coi trọng quân hạ thai. Chưa hẳn. Người đeo mặt nạ yên lặng quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, hai cây đầu ngón tay tại một cái tay khác bên trên nhẹ nhàng dập đầu một chút, một mảnh diệp tử lúc này rơi xuống. Nói chuyện, người đeo mặt nạ trước tiên mở miệng. Giang Nhiên lại chỉ là lắc đầu, ngươi ta ở giữa có gì có thể nói sao? Ngươi liền không có một câu muốn nói với ta? Có. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, khi còn bé đã từng nghĩ tới, có lẽ còn rất muốn. Đây đương nhiên là giả. Hắn là người xuyên Việt, sinh ra đã biết, làm sao lại suy nghĩ niệm một cái người không liên hệ, chỉ là hiện tại cảm giác, có mấy lời không nói cũng được. Liên thế không nói những cái kia. Người đeo mặt nạ nhẹ giọng nói ra, nói điểm khác. Cũng tốt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đứng dậy, trong phòng nói. Có thể chứ. Người đeo mặt nạ ngẩn ngơ, tựa hồ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tự nhiên có thể. Uống điểm. Người đeo mặt nạ dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, liền gật đầu, liền thế uống chút. Đêm qua Giang Nhiên cùng Thi Tình Họa Ý bọn người là chia phòng ngủ được. Dù sao, tại A vậy trở thành địch tộc tộc trưởng về sau, Giang Nhiên còn cùng các nàng ngủ ở một cái phòng bên trong, liền xem như kiếm cớ, cũng không tìm tới thích hợp. Mà Giang Nhiên cùng mặt nạ người uống rượu thời gian cũng không dài. Hơn một canh giờ công phu, người kia liền từ Giang Nhiên trong phòng ra. Phía sau đi nơi nào, không người biết được. Trừ cái đó ra, A kia cầm quyền về sau địch tộc, nên đón nhất bình tĩnh một đêm. Sáng ngày thứ hai, Giang Nhiên rời giường liền thấy hai người. A Mi cùng cái kia đại mập mạp. Đại mập mạp huyết đan hoa đã về tới hậu tâm của hắn. Chỉ là huyết đan hoa cùng A loại người kia bản mệnh cổ một chút, đều không nhỏ tổn thương. Đến mức đại mập mạp nhìn qua đều gầy đi trông thấy. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là y phục trên người hắn lớn một vòng. Hắn là đến nói lời cảm tạ, mới tộc trưởng đã đem tất cả đều nói với chúng ta, nếu như không phải ngài, ta đã chết rồi. Phần nhân tình này, ta thanh tộc không thể không nhận. Ta là thanh tộc thiếu tộc trưởng, ngài nói đi, vô luận muốn cái gì, chỉ cần là ta thanh tộc có thể lấy ra được tới, ta đều có thể lấy ra làm tạ lễ đưa cho ngài. Về phần Ami, đồng dạng cũng là đến nói lời cảm tạ. Chuyện trước sau một suy nghĩ, kỳ thật liền không khó đoán lao tộc trưởng vì cái gì mặt ngoài đồng ý để các nàng đi, sau lưng nhưng lại để địch tộc người đem các nàng đoạn trở về. Đồng dạng cũng là bởi vì cổ thần ngàn năm trước đó chôn xuống trường sinh mật quyển. Bách tộc chính là quan trọng quân cờ. Chỉ là, lão tộc trưởng đêm hôm đó vì ổn định Giang Nhiên, cố ý nói giao tộc không quan trọng. Trên thực tế, chương 578, Nghiệt duyên 2, chương 578, Nghiệt duyên 2, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là thứ tự trước sau có thể điên đảo một chút. Giang Nhiên cho là cảm giác lão tộc trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo, mặt ngoài để Ami bọn người đi, lại lo lắng lão tộc trưởng phía sau hạ độc thủ, lúc này mới cho độ ma minh vương dự phòng cổ trùng đang dược, lại để cho bảo hộ giao tộc một nhóm. Dạng này để cuối cùng phục sinh cổ thần, nội tức vận chuyển luôn có một tia khe hở. Nếu không, lão tộc trưởng thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống nàng. Không có kia một tia khe hở, hắn liền không cách nào đả thương cổ thần nội tạm chưa từng bị lão tộc trưởng nội lực chấn thương, liền sẽ không có máu tươi xuất hiện, chuyên mệnh cổ cũng liền không hề có tác dụng. Đây hết thảy cũng đều là tính toán kỹ. Cho nên Ami đến cảm tạ Giang Nhiên cũng là chuyện đương nhiên, nếu không, vẹn vẹn mấy người các nàng mình đến, không đợi được địch tộc, liền đã chết tại cái khắc trong tay người. Mà ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, chính là chào từ biệt. Lúc đầu tưởng rằng có chỗ tốt, lại thêm địch tộc triệu hoán, cho nên không thể không tới. Kết quả sau khi đến, chỗ tốt nửa điểm không có lấy đến, còn kém chút bỏ mình, bây giờ không có chuyện, tự nhiên là đến về sớm một chút. Cái này còn chưa từng đi ra Thập Vạn Đại Sơn đâu, liền đã như vậy hung hiểm, một ngày kia rời đi Thập Vạn Đại Sơn, còn không biết bên ngoài sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Giang Nhiên không có còn mập mạp hơn Tử Tạ Lễ, cùng Ami cũng không có quá nhiều khách khí. Từng cái ứng phó qua về sau, liền để bọn hắn đi. Có thể coi là như thế này, đại mập mạp cùng Ami cũng riêng phần mình cho Giang Nhiên lưu lại một vài thứ làm cảm tạ. Đại mập mạp lưu lại chính là một viên hạt giống. Nói cho Giang Nhiên, hạt giống này ngày bình thường có thể trụng tại chậu hoa bên trong, dùng nước sạch đổ vào liền tốt. Nhưng là mỗi ngày vào lúc giữa trưa, cần nuôi nấng một giọt máu tươi. Không bao lâu nữa, nó liền có thể nở hoa kết trái. Hoa chỉ có một đóa, quả chỉ có một viên. Cái quả này có thể giải bách độc, trị bách bệnh, người bình thường ăn về sau có thể cường tráng gân cốt, người có tu vi ăn về sau điều tức vật công, nhiều nhất có thể tăng trưởng trong vòng 30 năm lực. Vật này cực kỳ chân quý, phương pháp chế luyện cũng cực kỳ phức tạp, còn tràn ngập rất nhiều tính ngẫu nhiên. Cho nên thanh tộc cũng không có mấy cái, hắn thân là thiếu tộc trưởng cũng mới có một viên, liền đưa cho Giang Nhiên. Thứ này đối Giang Nhiên tới nói, ý nghĩa không lớn, chỉ là xác thực đầy đủ chân quý, liền nhận. Đại mập mạp còn dặn dò Giang Nhiên, nói cái quả này cũng là nhận thức, chỉ có dùng máu tươi mỗi ngày cho nó đổ vào người ăn hết nó trái cây, mới có thể tăng trưởng nội lực. Nếu không, ăn chi hẳn phải chết, không có thuốc nào cứu được. Giang Nhiên cũng chăm chú ghi lại. Về phần Ami cho Giang Nhiên thì là một con bọ cạp, còn có giao tộc ngự trùng chi pháp. Bọ cạp là bởi vì lúc ấy nhìn Giang Nhiên đối thương tộc đầu kia tiểu xà cực kỳ yêu thích, mà đầu kia tiểu xà tại đại mập mạp trong rừng trong tiểu viện thôn vệ quỷ kiến về sau, liền chết. Cho nên mới đưa cho hắn một con bọ cạp nhỏ. Ngự trùng chi pháp tắc là bởi vì Giang Nhiên lúc trước sưu tập không ít tương tự thủ đoạn. Ami biết, bằng vào Giang Nhiên bản sự, các nàng giao tộc điểm ấy cho xiếc, căn bản không được hắn để vào mắt. Liền thản nhiên đem thứ này đưa cho hắn. Đây cũng thật là liền đưa đến Giang Nhiên trong tấm khảm. Rất cao hứng liền đem đồ vật nhận lấy, lại để cho A kia phái người hộ tống Ami bọn người trở về giao tộc. Buổi sáng chuyện là gặp những người này, mà A kia cả một cái buổi sáng cũng bề bộn nhiều việc. Phần lớn thời gian đều là tại cùng cổ thần giao lưu. Nữ mộ có thể tại mười mấy tuổi niên kỷ, liền nhất thống Thập Vạn Đại Sơn, trở thành vua của các ngọn núi, nguyện ý dạy bảo A kia, tự nhiên là chuyện tốt. Mà ngoại trừ dạy bảo bên ngoài, cũng cùng A kia chế định rất nhiều kế hoạch, chuẩn bị chờ bọn hắn từ vạn độc quật sau khi đi ra, liền bắt đầu áp dụng. Cả một cái buổi sáng dày vò xong, mọi chuyện cần thiết đều có nhất định an bài, đến qua sau cơm trưa, một đoàn người cuối cùng là bắt đầu lên đường tiến về vạn độc quật. Đường này tính cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Vạn độc quật vị trí cùng cổ thần động giống nhau, nhưng lại vượt qua cổ thần động, cho nên không thể dọc theo nhất tuyến tiên đi, mà là cần hơi quấn một chút, lấy một con đường khác. Lần này dẫn đường chính là A kia. Nô địch thì bị ném tới địch tộc bên trong, phụ trách tại A kia không có ở đây đoạn thời gian này bên trong, xử lý trong tộc sự vụ. Tiểu Cựu được an bài tại nô địch bên người, giúp hắn. A Chắc thì đi theo đám người đi ra tới. Đường Họa Ý mỗi khi loại thời điểm này, liền có chút khống chế không nổi mình bắt quái chi hồn. Ta thế nào luôn cảm giác, Tiểu Cựu cùng nô địch ở giữa, có chút không minh bạch. Nàng hỏi A kia, nô địch không phải thích người thích cô nương kia sao? Là tự giác vô vọng chuyển ném người khác. Vẫn là nói, đuổi tới một nửa, nửa đường từ bỏ rồi. Nếu không nữa thì, là muốn theo ta tỷ phu, lớn hưởng tề nhân chi phúc. A vậy cũng không hổ là A kia, nghe nói như thế, cũng không có bởi vì nhớ tới A Trúc mà thương tâm. Chỉ là cười cười, không đợi mở miệng liền nghe A Trúc nói ra, cô nương có chỗ không biết. Chúng ta mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, A Trúc cùng A kia lẫn nhau thích, vậy ai cũng nhìn ra được. A Thượng thích A Trúc, cũng là người liền có thể nhìn ra. Về phần Tiểu Cửu, nàng thích A Thượng. Nhưng bởi vì A Thượng thích A Trúc, cho nên nàng không dám nói. Chỉ cho là che giấu rất tốt, kỳ thật chúng ta cũng đều có thể nhìn ra. Hết lần này tới lần khác chính A Thượng cái gì cũng không biết. Một trái tim A, tất cả đều đặt ở A Trúc trên thân. Cũng may, hắn mặc dù thích A Trúc, lại không đến mức cùng A kia đoạn, mỗi ngày tại kia nghĩ mình lại xót cho thân tiểu tử, cũng đều là Tiểu Cửu đi an ủi hắn. Ngươi nói cái này cô nam quả nữ à, mỗi ngày thấu hoặc cùng một chỗ, hắn cho tới bây giờ đều không có xem thật kỹ một chút Tiểu Cửu, việc này nghe có thể hay không hận. Tiểu tử này là thân ở trong phúc không biết phúc a. Đường Họa Ý chật chật nói, ta nhìn kia Tiểu Cửu dáng dấp liền thật đẹp mắt, mặc dù không phải rất thông minh, nhưng khi cái lao bà đầy đủ, A Trác nhẹ gật đầu, ai nói không phải, hết lần này tới lần khác Á Thượng không có chút nào tự giác. Tiểu Cửu không dám để cho người biết mình thích Á Thượng, sau lưng vì thế còn khóc nhiều lần, ta liền nhìn thấy hai lần. Đường Hoa Ý nghe, nhịn không được nhìn A Trác một chút, ta nói, mấy người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi liền không có thích qua A Trúc hay là Tiểu Cửu? A Trác đội vàng khoát tay, cũng không dám nói lung tung, A Trúc. Ai, A Trúc một trái tim đều tại A kia trên thân. Tiểu Cửu một trái tim A, cũng đều trên người A Thượng. Ta cùng bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ta cũng không muốn cuốn vào bọn hắn cái này quan hệ phức tạp bên trong. Luôn cảm giác loạn thất bát tao, rất là giả mồm. Vừa mới dứt lời, liền phát hiện Á kia chính diện không biểu lộ liếc qua hắn. A Trác cười khan hai tiếng, mà lại, ta năm trước liền đã thành thân. Hiện tại nhi tử đều đầy một tuổi. Càng không có cần thiết cùng bọn hắn pha trộn ở cùng một chỗ. Đường Họa Ý nghe ngẩn ngơ, nhìn A Trác một chút, lại nhìn một chút Giang Nhiên. Theo sát lời ánh mắt dừng lại ở Đường Thi Tình trên bụng, trên mặt dần dần toát ra giận hắn không tranh thần sắc. Đường Thi Tình tất nhiên là nhìn không chớp mắt, nhưng khuôn mặt lại mắt trần có thể thấy đỏ lên. Đường Họa Ý im lặng thở dài, lại sờ lên bụng của mình, không biết nghĩ tới điều gì. Diệp Kinh Tuyết nhịn không được bóp Đường Họa Ý một thanh, ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy à? Ta biểu hiện cái gì rồi? Đường Họa Ý liếc mắt, đang muốn nói chuyện, chợt nhíu mày, nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên đang xem lấy A kia, thanh âm này có phải hay không có chút quen hay? Yếu ớt tiếng kêu cứu mạng từ trong góc truyền đến, khoảng cách hẳn là rất xa, nếu không những người khác cũng đã sớm nghe được. Kỳ thực lúc này ngoại trừ Giang Nhiên, Đường Thi Tỉnh, Đường Hoa Ý, còn có Diệp Kinh Sương, cùng Độ Ma Minh Vương bên ngoài, những người khác không có nghe được. Giang Nhiên vô vô A kia bà bay, cho hắn chỉ một cái phương hướng, hướng bên kia đi, đại khái không đủ ba dặm đường núi, có người cần trợ giúp. A kia không hiểu thấu nhìn Giang Nhiên một chút, có người cần trợ giúp có lẽ rất bình thường, nhưng vì cái gì là mình? Chỉ là Giang Nhiên nói chuyện, tự nhiên là có đạo lý. A kia trầm ngâm một chút về sau, vẫn là thành thành thật thật khởi hành. Ba dặm đường đủ ải, đảo mắt cũng đã đi qua. Giang Nhiên một đoàn người liền ở tại chỗ chờ, trong chốc lát, chỉ thấy A kia một mặt phức tạp ôm một người về tới đám người trước mặt. Đem người hướng trên tảng đá vừa để xuống, không phải người bên ngoài, chính là vị kia A Trúc. Chỉ có điều, giờ này khắc này nàng cao mày, sắc mặt xanh đen, dùng sức địa cắn chặt răng, lại như cũ run lẩy bẩy, trong miệng phát ra yêu ớt cứu mạng loại này tiếng hô hoán. Nàng đây là chúng độc. A Trác nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn một chút A kia, vậy mà lại gặp mặt, các ngươi đây coi là không tính là nghiệt duyên. Chương 579, pho tượng, 1, chương 579, pho tượng, 1, A Trúc chúng độc rất lợi hại. Nhưng trước mắt ngoại trừ Giang Nhiên cái này dùng độc người trong nghề bên ngoài, còn có hai cái là dùng cổ cao thủ. Cho nên đối phó A Trúc trong cơ thể những vật này cũng không khó. Thời gian nước chừng lấy đi qua một chén trà tả hữu công phu, A Trúc liền đã mở mắt. Hơi có vẻ mê mang nhìn thoáng qua, đang đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng ác kia, lúc này mới sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian đưa tay che mặt mình, không phải ta. Ta không có. A kia sửng sốt một chút, không có cái gì. Không có cái gì. A Trúc tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm bị người cho bắt tại chỗ, dùng sức lắc đầu. Nhưng lại cảm giác loại này giải thích, đại khái sẽ không bị người tiếp nhận, dứt khoát nói sang chuyện khác, ta lại rơi xuống trong tay các ngươi, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Muốn giết ngươi, tôn thượng làm gì phí tâm tư giải độc cho ngươi. A kia không còn gì để nói, ngươi là thế nào chúng độc. Nàng ban sơ lai lịch là cái gì, A đó cũng không rõ ràng. Nhưng rơi vào lão tộc trưởng trong tay về sau, vì có thể để nàng thủ tín tại người, nàng tự nhiên cũng tinh thông cổ thuật, trong cơ thể còn có một cái bản mệnh cổ. Muốn đối nàng hạ độc, kỳ thật rất khó. Cũng đúng là như thế, nàng nguyên bản bên trong loại kia đủ để trí tử độc, nhưng không có giết nàng, để nàng còn có bản năng cầu cứu. Lúc này mới bị Giang Nhiên nghe được kia yếu ớt tiếng kêu cứu. A Trúc trầm mặc một chút về sau, lắc đầu, ta cũng không biết. Ngày đó rời đi cổ thần động về sau, ta liền nghĩ cao chạy xa bay tới. Nhưng là bởi vì một ít chuyện chậm trễ, liền không đi. Kết quả buổi sáng hôm nay thời điểm, ta liền phát hiện chúng quanh giống như có người đang nhìn trộm địch tộc tộc địa. Đó là một loại rất cẩn thận nhìn trộm, thận trọng, tựa như sợ bị thứ gì phát hiện. Ta nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không có khả năng phát hiện kia như có như không ánh mắt. Phía sau nhìn trộm địch tộc tộc địa người, liền phát hiện ta phát hiện hắn. Hắn liền chạy, ta liền truy, đuổi theo, liền đuổi tới. Kề bên này, nhưng ta còn là không nhìn thấy hắn, cũng cảm giác trong cơ thể kinh mạch chuyển ra kịch liệt đau nhức chờ triệt để tỉnh táo lại thời điểm, ngay tại lúc này. Nàng nhìn thoáng qua A kia, ta nói đều là thật. Nha. Đường Họa Ý như có điều suy nghĩ nói ra, vậy là ngươi bởi vì chuyện gì chậm trễ, không có cao chạy xa bay. A Trúc nháy nháy mắt, sau đó nói ra, không có cái gì, kia đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, có người nhìn trộm. Còn đối ta hạ độc thủ A. Thật sao? Đường Họa Ý cười nói ra, vì cái gì luôn cảm giác, ngươi thật giống như nghĩ một đằng nói một nẻo. Đối phương đang nhìn trộm địch tộc tộc địa, ngươi lại tại làm cái gì? Có phải hay không cùng hắn cùng một chỗ nhìn trộm? Nhưng địch tộc tộc địa bên trong, có cái gì đáng giá ngươi theo dõi đâu? Lao tộc trưởng đều đã chết rồi. Cổ thần cũng bị giam lỏng. Ngươi muốn nhìn chính là ai? Nàng lời này mặc dù là câu hỏi, nhưng ánh mắt luôn luôn như có như không tại A kia trên thân bồi hồi. Trong ánh mắt nụ cười, có chút danh mánh. A vậy cũng nghe được Đường Họa Ý nói bên ngoài thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu, Đường cô nương, chớ có nói lung tung. A Trúc thì nhìn A cái nhìn kia nói ra, có người đang nhìn trộm các ngươi. Đây coi như là ta dùng tính mệnh giúp các ngươi dò xét đến tình báo, các ngươi thế nào không có chút nào coi trọng. Chúng ta rất xem trọng A. Đường Họa Ý nói ra, chỉ là xuống tay với ngươi người, này lại xem chừng cũng sớm đã đi. Chúng ta liền xem như biểu hiện được lại thế nào coi trọng, cũng không có tác dụng gì a, có công phu này, còn không bằng thảo luận một chút càng thú vị chuyện. Ta nói, lúc ấy trong cổ thần động, tiểu tử này cứu được ngươi một mạng, ngươi sẽ không phải là. Ô ô ô. Không đợi Đường Họa Ý nói xong, Giang Nhiên liền đã bụm miệng nàng lại, "Được rồi, bất tranh cãi. Vị cô nương này độc trong người đã giải, nếu là không có chuyện gì, không bằng tạm thời trở về địch tộc tĩnh dưỡng." "A." Đường Họa Ý vội vàng nói, "Không mang theo cùng một chỗ sao?" "Không mang theo." Giang Nhiên quả quyết nói ra, "Thêm phiền." "Có đạo lý." Đường Họa Ý liên tục gật đầu. A Trúc thì không phục nói ra, "Làm sao lại làm loạn thêm a? Ta cũng là có bản lĩnh a. Bị người hạ độc, không có bị độc chết, xác thực xem như một điểm bản sự." Giang Nhiên nói ra, "Chỉ có điều, tựa hồ không quá đủ. Cô nương vẫn là nghe bản tôn, về trước địch tộc chờ đợi, điều dưỡng thân thể. A kia, cho nàng một kiện tín vật, để nàng thủ tín tại Ngô địch." "Được." A vậy không có bất cứ chút do dự nào, từ trong ngực lấy ra một kia có đối tượng, giao cho A Trúc. A Trúc do dự nhận lấy, "Các người muốn đi làm cái gì chuyện, có thể hay không rất nguy hiểm. Cô nương quan tâm chuyện có hơi nhiều." A kia mặt không thay đổi nói ra, "Những chuyện này, không liên quan gì đến ngươi. Ai nguyện ý quan tâm?" A Trúc tựa như là sù lông lên giống như giơ lên cổ nói ra, "Không đúng, ta căn bản cũng không có quan tâm. Ta quản ngươi nhóm đi chết. Yêu chết bất tử, đều chết sạch mới sạch sẽ." Một bên nói, bên này thở phì phò từ trên tảng đá bò lên, "Ta đi, không cần đưa." Nói, thở hồng hộc hướng phía địch tộc phương hướng đi đến, đi lại còn có chút tập tễnh, hiển nhiên trạng thái cũng không đặc biệt tốt, vừa đi, còn một bên nói nhỏ. A chân mày kia cau lại, nàng đang nói cái gì? Hắn có chút nghe không rõ ràng. Đường Họa Ý liếc mắt, nàng nói, "À, cậu nam nhân, thật không phải là một món đồ, thiệt tòi ta còn sợ ngươi chết, ở bên ngoài nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy. Địch tộc chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặc kệ, yêu chết bất tử." A kia gãi đầu một cái, "Đây là tại mắng ta đâu. Lại nói, lão Điền A, ngươi năm đó cùng A Trúc là thế nào cùng một chỗ? Là nàng chủ động, vẫn là ngươi chủ động?" Đường Họa Ý có chút hăng hái nhìn xem A kia. A kia suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không biết a. Nhớ không rõ, rất nhiều năm chuyện lúc trước. Xem chừng là con gái người ta chủ động, ngươi một cái du mục đầu có thể chủ động làm cái gì a?" Đường Họa Ý nói, nhìn về phía Giang Nhiên, "Tỷ phu, sau lưng người đã ra tay với nàng, vạn nhất nàng không thể an toàn trở lại địch tộc làm sao bây giờ?" Giang Nhiên đưa tay tại mi tâm của nàng bên trên điểm một cái, "Lấy cớ, ngươi chính là muốn giữ nàng lại đến xem náo nhiệt. Sau lưng người đối nàng hạ độc, muốn giết nàng lý do là bị nàng phát hiện, lo lắng nàng sẽ đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Hiện tại nàng đã đem chuyện này nói cho chúng ta biết, bọn hắn không nghĩ ứng đối ra sao, còn có thời gian dỗi giết nàng." Đường Họa Ý quyết miệng, điểm này nàng tự nhiên là có thể nghĩ tới. Chỉ là, cái này A Trúc đối A kia rõ ràng có chút không giống nhau lắm cảm tình. Hẳn là hôm qua trong cổ thần động, A kia cứu được nàng một mạng về sau sinh ra tác dụng. Nếu như đưa nàng giữ ở bên người, nhìn xem nàng cùng A kia hô động, nghĩ đến là thật có ý tứ. Đáng tiếc A, thị phu không đáp ứng. A vậy cũng nghe rõ Đường Họa Ý ý tứ, trong lúc nhất thời cao mày. Liền nghe Đường Thi Tình nhẹ giọng nói ra, "Tốt, chớ có nơi này chỉ hoãn thời gian. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Gặp được A Trúc chỉ là một việc nhỏ xen giữa, vạn đầu quật còn tại phía trước chờ đợi." Giang Nhiên một đoàn người không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, liền hướng phía vạn động quận tiếp tục xuất phát. Về phần nói A kia cùng A Trúc về sau sẽ có dạng gì cố sự, Giang Nhiên cũng là không phải nói không quan tâm. Làm người ngoài đến xem, A Trúc đã chết đi nhiều năm, vẫn là hy vọng A cái kia có thể nhìn về phía trước. Chỉ là chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Một phương diện A Trúc đối A đó là dạng gì cảm tình, biết ơn hoặc là căm hận đều cũng còn chưa biết. Một phương diện khác, dù là A kia có những ngày tâm tư, nhìn xem A Trúc tấm kia mặt giống nhau như lúc, có thể hay không nghĩ đến đã từng chết thảm A Trúc. Từ đó cảm thấy hiện nay làm việc này là có lỗi với nàng. Trước chuyến này hướng vạn độc quật, tất nhiên là hung hiểm đến cực điểm một cái quá trình. Những này loạn thất bát tao chuyện, có thể về sau thả thả. Đợi hết thể bình an, Giang Nhiên cũng rất tình nguyện mang theo bầu rượu, An Cụ Lạc, hảo hảo nhìn xem trong này kịch bản phát triển. Nhưng bây giờ lại không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm. Vạn độc quật nói đến tựa hồ rất xa, nhưng khoảng cách địch tộc trước sau sau cũng chỉ là nửa ngày quan cảnh. Đợi ít hôm nữa mộ Tây Thủy, một đoàn người liền đã đến vạn độc quật trước mặt. Nơi này cũng có dấu vết người đóng giữ, là trông coi vạn độc quật địch tộc đệ tử. Địch tộc bên này đổi tộc trưởng, bọn hắn những này trấn thủ vạn độc quật đệ tử cùng các tế tự cũng đều biết. Xa xa chương 579, pho tượng 2, chương 579, pho tượng 2, thấy có người tới, liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón. Gặp qua tộc trưởng cùng mấy vị quý khách, cầm đầu là vạn độc quật đại tế ti, thái độ rất là cung kính. A kia nhẹ nhàng khoát tay, hỏi một câu, mấy ngày nay đến nay, vạn độc quật còn yên tĩnh? Ngoại trừ hôm qua vạn độc quật bên trong có cổ trùng sao động, tựa hồ muốn bay ra ngoài tìm kiếm cái gì bên ngoài, tất cả đều rất an bình. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn về phía A kia, biểu lộ có chút phức tạp. Mấy năm ở giữa, người này vẫn luôn tại bị địch tộc kêu đánh kêu giết, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp lại, đối phương ngược lại là thành địch tộc tộc trưởng. A điểm này một chút đầu, biết hôm qua cổ trùng sao động là bởi vì cổ thần nữ mộ. Lúc ấy nàng cùng lão tộc trưởng nơi giao thủ là tại cổ thần động ngay phía trên. Khoảng cách địch tộc tộc địa gần, khoảng cách cái này vạn độc quật vẫn tương đối xa, bởi vậy không quá có thể ảnh hưởng đến nơi này. Bất quá hắn hỏi không phải chuyện này, nhưng từng thấy đến có khả nghi người, nơi này chỗ bồi hồi. Chưa từng. Đại tế ti quả quyết lắc đầu, vạn độc quật bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, chưa từng người ngoài nơi này bồi hồi. Ừm. A điểm này một chút đầu, nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên thì hỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một đêm? Tôn thượng, ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, thuộc hạ là một khắc cũng chờ đã không kịp. Độ Ma Minh Vương cấp nói ra, chúng ta liền tranh thủ thời gian đi vào, sau khi lấy đồ, nhanh đi về đi. Còn lại mấy người ngược lại là không quan trọng, chỉ là nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên cười cười, thôi được, đúng là đợi lâu, vậy chúng ta liền đi vào. Hắn nói, đối A điểm này một chút đầu. A vậy cái này mới đưa cánh tay làm dẫn, tôn thượng, mời. Đại tế ti lông mày cao lại, vạn độc quật dù sao cũng là bọn hắn địch tộc cấm địa. Vốn cho rằng tộc trưởng lên làm liền đến, là lo lắng vạn độc quật bên này sẽ có biến cố gì, lúc này mới tới điều tra một phen. Lại không nghĩ rằng, lại là muốn mang theo những người ngoài này, tiến vạn độc quật bên trong tìm cái gì đồ vật. Liên theo bản năng nói ra, tộc trưởng, vạn độc quật người ngoài không thể đi vào. Ừm. A kia con mắt có chút nheo lại, đại tế ti mới vừa nói cái gì. Mặc dù không từng có nội lực phun trào, cương phong lan lộn, a vậy cái kia khuôn mặt cũng không bằng lao tộc trưởng như vậy uy nghiêm mười phần. Nhưng không biết vì sao, đại tế ti trong lòng đống nhiên có chút chột dạ. Tựa như là thấy được lúc còn trẻ lao tộc trưởng. Theo bản năng đổi giọng nói ra, ta nói là, đã tộc trưởng đều nói như vậy, người ngoài cũng là có thể tiến vạn độc quật. Ừm. A kia thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đại tế ti yên tâm, ta biết quy củ. Chỉ là việc này lớn, quy củ là chết người là sống. Cũng không thể dùng tử quy cự, vậy chết người sống. Mặt khác, ta cùng lao tộc trưởng còn không giống. Đại tế ti hiểu ý của ta không? Là, ta hiểu được. Đại tế ti liền vội vàng không người hành lễ. A vậy không có lại nhìn hắn, mà là nói với Giang Nhiên, tôn thượng, mời vào bên trong. Được. Giang Nhiên cười cười, lại liếc mắt nhìn kia trên trán đã gặp mồ hôi đại tế ti, lúc này mới cất bước hướng về phía trước. Vạn độc quật trước là từng mảnh nhỏ kiến trúc ở trong cũng có đài cao dùng cho tế tự. Vượt qua nơi đây, thuận bậc thang đi lên, chính là vạn độc quật lối vào. Đến tế tự thời điểm, địch tộc liền sẽ tụ tập tại quảng trường này phía trên. Đệ tử tầm thường tại quảng trường cử hành nghi thức, mà người mang chức vị trong tộc cao thủ thì biết theo lão tộc trưởng cùng một chỗ tiến vào vạn độc quật bên trong tế tự. Chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, ta thật sự là không biết vạn độc quật bên trong còn có mặt khác huyền cơ. Chúng ta sau khi đi vào, chỉ sợ đến tìm một chút. A phía bên kia nói, một bên dẫn Giang Nhiên bọn người bước vào vạn độc quật bên trong. Mới vừa vào đến, Đường Họa Ý cũng đã tìm vào tay, trong lòng bàn tay nhiều một đầu béo béo mập mập, ngũ thải ban lan lớn mập rắn. Cái này rắn tại trong tay nàng dãy rủa, chuyển động thân khu muốn quấn quanh cổ tay của nàng. Đáng tiếc bị nàng bóp gắt gao, sau một lát, liền có chút hưu khí vô lực. Nàng hiến vật quý giống như nói với Giang Nhiên, "Tỷ phu, cái này làm canh rắn thế nào?" Khẳng định tương ngọt đến cực điểm. Lạc Thanh Y thì không đến, ai làm cho ngươi? Giang Nhiên một câu, lập tức đem Đường Họa Ý đả kích có chút ủ rũ. A vậy thì bất đắc dĩ nói ra, "Thánh nữ đại nhân, chớ có tùy tiện bắt ta vạn độc quật bên trong độc vật a. Con rắn này dựa theo ngoại giới triều đình ý kiến, tại ta vạn độc quật bên trong đều coi là tam triều nguyên lão. Ngươi liền thả nó một con đường sống đi." A. Đường Họa Ý sửng sốt một chút, lai lịch lớn như vậy, cái kia ngược lại là không thể tùy tiện ăn. Nàng có chút đáng tiếc nhìn một chút con rắn kia. Có lẽ là con rắn này niên kỷ thật có chút lớn, tựa hồ bao nhiêu mang một ít linh tính, bị Đường Họa Ý ánh mắt này nhìn, toàn bộ rắn cũng không quá tốt, sợ hãi rụt rè, hận không thể lật cái bụng, biểu thị mình đã sắp phải chết không thể ăn. Đường Họa Ý lúc này mới hơi vung tay đem con rắn này vứt ra ngoài. Con rắn này rơi xuống một bên trong hố sâu. Vào vạn độc quật về sau, là một đầu thẳng tắp hướng phía trước cầu đá hai bên đều là hố sâu. Bên trong là lít nha lít nhít độc trùng, rắn độc một loại đồ vật. Những này độc trùng rắn độc thuận vách đá leo lên, mới Đường Họa Ý bắt được con rắn kia, chính là treo ở vách đá một bên thạch nhũ bên trên, cũng không biết có phải hay không cảm thấy còn sống có chút không có ý nghĩa, nhìn thấy Giang Nhiên một đoàn người sau khi đi vào, vậy mà trực tiếp nhào về phía Đường Họa Ý bị Đường Họa Ý cầm ở trong tay một trận hù dọa. Nay lại ném tới trong hầm, mới cảm thấy sinh mệnh đáng quý. Toàn bộ rắn đều cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Đường Họa Ý nhìn xem cảm giác vẫn rất thú vị, nó còn biết sợ hãi. Người cái này vạn độc quật bên trong độc trùng, chẳng lẽ là thành tinh hay sao? Mặc dù không phải thành tinh, nhưng hiển nhiên lại so với bình thường thông minh một chút. A Trác cười nói, những độc xà độc trùng này không tính là cổ. Dựa theo tế tự ý kiến đến xem, bọn chúng đều là cổ thần tôi tớ. Năm đó cổ thần tung hoành thập vạn đại sơn, vạn trùng làm bạn. Vạn độc quật bên trong giống vậy tế tự cổ thần, tự nhiên đến có vạn trùng nương theo tại trái phải. Những sự tình này, đoán chừng các ngươi cổ thần cũng không biết. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng. A Trác chật chật lưỡi, truyền thuyết bỗng nhiên ở giữa liền đi tới trong hiện thực, bây giờ nhìn những này, đúng là có chút. Ân, có chút cổ quái. Chỉ là cái này trong hồ sâu, nghĩ đến cũng có cổ a. Diệp Kinh Sương đông nhiên nói ra, từng nghe nói một chút cổ phương pháp luyện chế, trong này tựa hồ rất là phù hợp. Không sai. A Trác nhẹ gật đầu, khi thì sẽ có cổ trùng sinh ra, từ này trong ao bay ra, rơi vào cổ thần pho tượng dưới chân. Những năm này tháng đến nay, những này cổ trùng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đám người vừa nói chuyện, một bên đi lên phía trước, một cái cực lớn cửa sân động lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vạn độc vật cũng không lớn, lại hướng phía trước chính là cổ thần pho tượng chỗ. A kia nói ra, nhưng lại không biết phải chăng còn có cái khác lối vào, chỉ có thể tìm xem nhìn. Giang Nhiên thuận miệng nói một câu, trước mắt cũng đã rộng mở trong sáng. Đây là một cái so bên ngoài kia vạn độc hố còn muốn không gian thật lớn. Một tôn khổng lồ pho tượng đứng sừng sững ở huyệt động này chỗ sâu nhất. Pho tượng này hai chân phản phất giẫm đạp tại rất xa, nhìn xuống thấy không rõ lắm pho tượng mu bàn chân, chỉ có thể nhìn thấy lăn lộn hắc ám, vậy cũng là cổ trùng. Sườn đồi chính đối chính là cổ thần phần eo, có thể nhìn thấy cổ thần đốn. Tại đi lên thì là cổ thần nửa người trên. Dung mạo cùng chân chính cổ thần không khác nhau chút nào, chỉ là càng thêm to lớn. Hai tay của nàng lấy địch tộc đặc hữu hành lễ phương thức bày ra, nhưng lại có khác biệt chỗ, lộ ra càng thêm thần bí trang nghiêm. Nhất là trên đỉnh đầu vị trí phá vỡ một cái hố, để tinh quang rủ xuống, rơi tại pho tượng đỉnh đầu, bằng thêm mấy phần thần tính. Lấm ta lấm tấm quang mang bao phủ tại pho tượng phía sau, như là phủ thêm một kiện từ tinh thần dệt thành đến áo choàng. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Liền nghe Đường Họa Ý lẩm bẩm nói ra, cái đồ chơi này nhìn qua thật là có chút thần á, cổ thần thấy được đoán chừng đều muốn quỳ bái một chút. Nếu không chúng ta trở về đem cổ thần mang đến nhìn xem mình pho tượng, không biết nàng sẽ là biểu tình gì. Diệp Kinh Tuyết bỗng nhiên đề nghị. Đường Họa Ý liên tục gật đầu, cái này tốt. Tiếng nói vừa tới nơi đây, chỉ thấy Đường Thi Tình bỗng nhiên khẽ vươn tay, chỉ vào cổ thần pho tượng ngón tay nói ra, nơi đó cạo phạ hay không có đồ vật gì. Chương 580 Ma môn 1, chương 580 Ma môn 1, cổ thần pho tượng hai cánh tay, một con đặt ở ngực, làm ra một cái cùng loại với nhạt hoa giống như thủ thế. Một cái tay khác thì là hiện lên góc 90 độ uốn lượn, ngón tay làm ra đồng dạng thủ thế. Đây là địch tộc hành lễ lúc tư thái. Chỉ là cổ thần pho tượng cái này tư thái cùng bình thường khác biệt, có chút biến hóa, để nàng càng thêm cao quý, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Đường Thi Tình chỉ vào chính là cổ thần pho tượng đặt ở ngực cái tay kia. Đám người lần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nàng nơi lòng bàn tay đúng là có chút cổ quái, giống như nâng một cái hộp. Đương nhiên, đây là lấy pho tượng kia bản thân tỷ lệ đến xem, nếu như đặt ở trước mắt mọi người, vậy thì là một tòa không coi là nhỏ cái bản. Giang Nhiên nhìn qua về sau, hỏi thăm A kia, đó là cái gì? A kia lắc đầu, không biết a. Đi qua chưa thấy qua. Gặp qua. A kia bất đắc dĩ nói ra, chỉ là đi qua chưa hề đều không có cảm thấy cái này có chỗ nào không đúng. Cổ thần pho tượng là có lẽ là trước đó, Nazi đến bên này. Kiến tạo thời điểm, chúng ta cũng còn không có xuất sinh đâu. Tại chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng kia thời điểm, trong tay của nó liền có vật này. Bởi vậy chúng ta cũng một mực không cảm thấy, cái này có cái gì kỳ quái. Giang Nhiên hiểu rõ, bọn hắn là đã nhìn quen thuộc. Lần thứ nhất tại trưởng bối dẫn đầu dưới, tham gia tế tự, nhìn thấy pho tượng trong tay có thứ gì, cũng sẽ không ngạc nhiên đến hỏi. Phía sau lại nhìn, liền sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên. Biết thế nào mà không biết tại sao, là trên đời này thường thấy nhất một loại trạng thái. Giang Nhiên không có tiếp tục truy vấn ác kia, mà là thả người nhảy lên, hướng thẳng đến kia cổ thần pho tượng mà đi. Ngay tại thân hình của hắn sắp rơi xuống pho tượng lòng bàn tay lúc, lấm ta lấm tấm quang mang đột nhiên từ cổ thần pho tượng phía sau lấp lóe. Kia tựa như từ tinh thần dệt thành áo choàng, phía trên lóe lên một cái tiếp theo một cái điểm sáng. Tiếp theo những này điểm sáng bắt đầu tung bay bắt đầu, muốn hướng phía Giang Nhiên đánh tới. Đây là cổ. A vậy không có mảy may do dự, không đợi Giang Nhiên ra tay, liền đã từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật. Đó cũng là cái hộp, hộp tại xuất ra trong nháy mắt, cũng đã mở ra cái nắp. Theo sát lấy A kia một cái tay khác, xuất ra sáo ngắn tiến tới trước môi. Sáo ngắn thổi lên một khắc này, trong hộp nằm sấp cổ trùng, đột nhiên chấn động hai cánh. Ông một tiếng, tựa như xuyên thấu không gian cùng thời gian cách trở, một nháy mắt liền tràn ngập ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Mà nguyên bản tung bay hướng Giang Nhiên những ngôi sao kia điểm điểm, cũng tại trong nháy mắt này, đột nhiên ngừng động tác của mình, về tới bọn hắn nguyên bản vị trí. A kia đến tận đây mới thu hồi sáo ngắn, hơi thở dài một ngụm, còn tốt mang theo cổ vương, không phải, tổn thất nặng nề. Tổn thất tự nhiên không phải Giang Nhiên, mà là những cái kia không biết sống chết cổ trùng. Hướng phía Giang Nhiên ra tay mặc kệ là người hay là cổ, đều phải làm tốt chết chuẩn bị. Giang Nhiên lúc này thì đã rơi xuống bàn tay kia phía trên. Cái này cổ thần pho tượng cực kỳ cao lớn. Từ xa nhìn lại, trong lòng bàn tay một cái hộp nhỏ, đến trước mặt, quả nhiên là một tòa bệ đá. Giang Nhiên tìm được một cái vị trí thích hợp đứng vững thân thể, nhìn về phía kia bệ đá. Xem toàn thể đến, không có vấn đề gì. Phía trên khắp nơi trùi lủi, rất là bình tĩnh. Giang Nhiên duỗi ra hai đầu ngón tay, chống đỡ tại trên bệ đá. Trong tích tắc, bệ đá chỉnh thể kết cấu liền xuất hiện ở Giang Nhiên đầu ngón tay phía trên. Hắn từng tấc đi đo đạc cái này bệ đá mỗi một nơi hẻo lánh, sau một lát, như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. Đang lúc đám người không rõ ràng cho lắm, Giang Nhiên bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, hung hăng đập vào trên bệ đá phịch một tiếng. Lực đạo lớn không lớn mọi người tại đây không thể cho ra một cái đáp án chuẩn xác, nhưng là thanh âm này lại lớn đến kinh người. Đến mức ai chắc đều có chút bị hù dọa. Chính không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ thấy kia bệ đá bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bốn cái sừng bỗng nhiên hướng vào phía trong đổ sụp, theo sát lấy bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Toàn bộ bệ đá tại Giang Nhiên chú ý phía dưới, bắt đầu xảy ra giải thể, bóp méo tư thái của mình. Mặt bàn xoay chuyển, có cột đá từ phía dưới dâng lên. Ngoại trừ cơ quan truyền lực thanh âm bên ngoài, nhất làm cho Giang Nhiên để ý, lại là tại làm đây hết thảy thời điểm, trong lỗ tai có thể nghe được chúng quanh vách núi bên trong, hay là dưới chân, vậy mà chuyển đến nước chảy thanh âm. Thanh âm kia rất là mãnh liệt, nhưng lại không biết từ đâu mà tới. Phía dưới này chẳng lẽ còn có một cái dưới đất ám hạ? Nay cũng không tính là cái gì ly kỳ chuyện, dưới mặt đất ám hạ vốn là rất bình thường. Không bình thường là kia xoay chuyển về sau, lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng bệ đá. Hướng xuống một phương thay đổi hướng lên trên, tảng đá cây cột thì một lần nữa rơi xuống tới, đợi chờ ổn định về sau, Giang Nhiên trước mặt liền xuất hiện một cái tảng đá làm to lớn cái nút. Giang Nhiên nháy mắt, xa xa hỏi A kia, thứ này, các ngươi gặp qua không có? A kia đầu lắc lư liền cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng. Cái đồ chơi này ai có thể gặp qua? Chuẩn xác mà nói, nhìn chung toàn bộ địch tộc, đều biết có Giang Nhiên như vậy gan lớn uổng là hạng người. dám ở cổ thần pho tượng trước mặt làm càn. Dù là cổ thần không hạ xuống trách phạt, sau khi về nhà cũng tránh không được bị cha hắn nương hung hăng thu thập một trận. Giang Nhiên gặp này nhưng lại đăm chiêu nhìn cái nút kia một chút, tiện tay ở phía trên vỗ. Nếu như nói xuống dưới lúc trước tiếng nước chảy, Giang Nhiên còn có chút không dám xác định, thứ này đến cùng là có vẫn là không có. Vậy mà lúc này cơ quan này rơi xuống trong nháy mắt, kịch liệt tiếng oanh minh liền tràn ngập tại cổ thần pho tượng phía dưới. Kia lăn lộn cổ trùng tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, nhao nhao muốn tránh ra đến, miễn cho bị dưới chân đồ vật thôn phệ hết. Giang Nhiên đứng tại cổ thần pho tượng lòng bàn tay, lấy tay che nắng nhìn xuống. Tấm ảnh về sau, sắc mặt có chút cổ quái nhìn a cái nhìn kia, phía dưới này có một chỗ ám đạo, a kia, cầm đồ vật tới. A Hà nghe vậy không cần suy nghĩ, liền từ sau hông cầm xuống một con gà. Cái này gà không phải từ địch tộc bên kia mang tới, mà là đến cổ thần động bên ngoài thời điểm, từ các tế tự lồng gà bên trong mượn gió bẻ mang tới. Vốn định trực tiếp ném xuống, nhưng nhìn kia cửa hàng bên cạnh, tất cả đều đủ loại cổ trùng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút do dự. Hắn lo lắng không đợi cái này gà rơi xuống trong mật đạo, hơn phân nửa liền phải bị trung quanh những cái kia bụng đói kêu vang cổ trùng thôn vệ. Cho ta. Giang Nhiên lúc này đang muốn xuống tới, nhìn A kia do dự, liền hiểu rõ vấn đề, trực tiếp để hắn đem con gà kia ném cho chính mình. A vậy dĩ nhiên không có cái gì có thể do dự, hơi vung tay đem nó ném về Giang Nhiên. Gà trống lớn đánh lấy ha 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 kêu to, rơi xuống Giang Nhiên trong tay, Giang Nhiên thuận thế hất lên, còn gà kia thuận tiện giống như chiến đấu gà, ha 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 mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến kia cửa hang mà đi. Nắm con gà kia còn có một sợi dây cỏ. Tại cái này gà hướng phía cửa hang bay đi thời điểm, bị Giang Nhiên thuận thế nắm chặt. Cứ đạp thực địa, nội tức nhất chuyển, trung quanh cổ trùng tựa như gặp một loại nào đó thiên địch, lúc này hướng phía sau lui ra một mảng lớn. Giang Nhiên liền nắm lấy dây thừng đứng tại cái hố bên ngoài đi nhìn, chỉ thấy con gà kia một chút đi, liền hướng phía sơn động nội bộ phóng đi. Bước chân nhẹ nhàng, đi như bay. Chờ khoảng một hồi, Giang Nhiên liền đem dây thừng dần dần nhìn nắm chặt, kéo ra ngoài một cái, con gà kia đánh lấy bẫy, còn muốn hướng phía trong động hoang dò, tốt chạy thoát. Xuân gà. A kia nhìn cái này gà một chút, sau đó nói với Giang Nhiên, giống như không có vấn đề gì. Chúng ta đi vào đi. Phủ bụi đã lâu trong huyệt động, rất có thể biết góp nhặt một chút có độc khí thể. Mặc dù bình thường tới nói, loại vật này liền xem như có, đối Giang Nhiên bọn hắn tới nói cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không được trên đường vừa hay nhìn thấy giống chim, liền thuận tay lấy tới kiểm tra một chút. Sự thật thì chứng minh, lối đi này bên trong cũng không có cái gì có độc đồ vật, nếu không nói cái này gà cũng sớm đã chết rồi. Giang Nhiên đối phía trên vung tay lên, đi theo thuận đường hành lang bước vào trong đó. Đường Thi Tỉnh, Đường Hoa Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, Trưởng Công Chúa, Độ Ma Minh Vương, còn có A Chắc cũng nhao nhao nhảy xuống tới. Đi theo Giang Nhiên chương 580, Ma Môn 2, chương 580, Ma Môn 2, sau lưng, hướng phía đường hành lang bên trong đi đến. Đi đầu là một đoạn hướng xuống cầu thang. Từng bước mà xuống, trong sơn động một mảnh đen nhánh. Chỉ là trong động cũng không yên tĩnh, dưới chân ẩn ẩn có chấn động chuyển đến, bên hai thì có thể nghe được mênh mông dòng nước thanh âm. Cánh cửa này là thông qua dòng nước điều khiển cơ quan. Giang Nhiên vừa nói, một bên đem dây cỏ kín đáo đưa cho A kia, mình thì từ trong ngực lấy ra cây châm lửa nhóm lửa. Miễn cưỡng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Trong động là bước, trên bậc thang còn sót lại nước đọng. Nhìn qua giống như vừa mới nơi này vẫn là bị nước nơi bao bọc chỗ, lại tại mở cửa nháy mắt, thủy vị liền đi theo giảm xuống đồng dạng. Đường Họa Ý thì hỏi A kia, lão điền a, pho tượng kia là ai thủ bút? A kia suy nghĩ một chút nói ra, nên được đi lên tường thuật mấy lời người. Cụ thể là lúc nào, ta phải trở về tra một chút hồ sơ mới có thể cho ra đáp án. Bất quá, chí ít cũng phải có trên trăm năm quan cảnh. Trên trăm năm quan cảnh. Đường Họa Ý nói với Giang Nhiên, tỷ phu, pho tượng kia cơ quan, rõ ràng là cố ý làm ở nơi đó. Địch tộc người cung phụng cổ thần, sẽ không có người đối cổ thần bất kính. Liền xem như phát hiện pho tượng trong tay giống như có cái gì, cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Nhất là địch tộc người ngoại trừ bản mệnh cổ bên ngoài, rất nhiều cổ trùng đều là đặt ở tùy thân trong một gấm. Pho tượng kia trong tay cơ quan, xa xa nhìn lại, liền cùng một cái hộp gấm cũng không có gì khác nhau. Lường trước sẽ không có người đối với cái này sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Liền xem như hoài nghi, cũng biết bởi vì tín ngưỡng mà từ bỏ dò xét. Không chỉ có như thế, Đường Thi Tỉnh cũng đi theo nói ra, nếu có người ngoài đối với cái này sinh ra tò mò, muốn tiến lên điều tra, cổ thần pho tượng phía sau cổ trùng cũng biết để bọn hắn trả giá đắt. Xem chừng là không thể nào toàn thân trở ra. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Trưởng công chúa thì nói ra, vạn độc quật bên trong vạn độc hố, vạn độc trong hố độc trùng, gián độc có thể hóa thành cổ. Lại chiếm cứ tại cổ thần pho tượng dưới chân. Tích lũy tháng ngày, lít nha lít nhít, vẻn vẹn chỉ là địch tộc người tại chung quanh nơi này, bởi vì tín ngưỡng quan hệ mà sẽ không đi xem xét. Kia tại cái này trong động địa phương khác, vô luận như thế nào xem xét, cũng tìm không thấy mấu chốt. Dưới chân lại bị cổ trùng bao trùm, căn bản nhìn không ra cơ quan vết tích. Cho nên tất cả, hiển nhiên đều là trăm phương ngàn kế. Cái này Diệp Kinh Sương do dự một chút nói ra, cái này cho người cảm giác không giống như là địch tộc thủ bút. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Kinh Tuyết nhịn không được hỏi, ngoại trừ địch tộc người, ai biết ở loại địa phương này tu kiến cổ thần pho tượng? Mà lại, nếu như không phải địch tộc người làm ra pho tượng, như thế nào lại trở thành địch tộc cung phụ chỗ? Người suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là địch tộc người, sao lại như vậy khinh nhẫn cổ thần? Tại cổ thần trong tay xếp vào cơ quan, tại dưới chân bố trí thông đạo, đào giống cổ thần pho tượng bên trong tảng đá, xếp vào cơ quan bánh răng, chân chính tín ngưỡng một vật thời điểm, sao lại đối đãi như vậy tín ngưỡng của mình? Diệp Kinh Sương nói ra, không nói đến tín ngưỡng, dù cho là trong lòng chân quý người, cũng sẽ không như vậy đối đãi. Mấy người một câu, ngược lại là đem á kia nói có chút mê mang. Chẳng lẽ cái này thật không phải là chúng ta địch tộc người chế tác pho tượng này? Pho tượng kia niên đại có chút sớm, bọn hắn ngày bình thường học đồ vật bên trong cũng không có loại này pho tượng tồn tại. Nhưng lúc này hắn càng nghe, càng là cảm thấy các nàng nói có đạo lý. Thế nhưng là vì cái gì a? A chân mày kia khóa chặt, đã lợi dụng pho tượng đến ẩn tàng thông đạo, thì nói rõ tạo nên pho tượng kia người biết lối đi này kết nối chỗ là địa phương nào. Mà nếu như là người này chủ trì đi làm chuyện này, lúc ấy địch tộc tộc trưởng cùng địch tộc đệ tử có lẽ cũng đều biết chuyện này. Khinh nhẫn cổ thần chuyện, địch tộc người làm không được. Liền xem như cùng những người khác liên thủ, chỉ sợ cũng làm không được. Kia nói không chừng chỉ là đệ tử quyết trương, cần một chỗ cùng phục chỗ. Vừa lúc có người nơi này ở giữa phát hiện như thế một nơi, đồng thời ôm đồn xuống chế tác pho tượng trách nhiệm. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, chỉ là ở trong quá trình này, hắn lén lút làm một chút ngay cả các ngươi địch tộc người đều không rõ ràng tay chân ở trong đó. Đường Thi Tình nghe vậy nhìn về phía Giang Nhiên, trăm năm trước đó, bởi vì sở Nam Phong quan hệ, Thiên Ma Bảo Giám từ Ma giáo tổng đà đưa đến Vô Tâm Quỷ phủ. Vô Tâm Quỷ phủ người một mực đem cái này Thiên Ma Bảo Giám thu nạp, có thể nói là vạn vô nhất thất. Nếu như nói, có người đã sớm biết nơi này, đồng thời vừa lúc là thời gian này điểm. Chuyện năm đó, chỉ sợ cũng không có nghiêm mật như vậy. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, nói không chừng, nơi này đã có rất nhiều người đều biết. Chỉ tiếc, bọn hắn ánh sáng biết nơi này, lại vào không được. Giang Nhiên nói tới nơi này, ở đây tất cả mọi người người đều rơi vào trong trầm mặc. Liền xem như Độ Ma Minh Vương, cũng không nhịn được vuốt vuốt đầu nói ra, muốn thật là dạng này, kia hoặc là sư phụ ta, hoặc là ta sư gia, dù sao tại cái này bên trong, chỉ sợ là ra một tên phản đồ, nếu không sẽ không tiết lộ nơi đây việc. Chuyện lúc trước quá xa, không cần suy nghĩ nhiều. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, hiện nay việc chính là cầm tới món đồ kia. Ân, con đường này đi đến đâu? Con đường này cao thấp chập trùng, cũng không bằng thẳng. Đi đến nơi này, Giang Nhiên cũng hao tốn hai cái cây châm lửa đại giới. Lại hướng phía trước, lại là một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá đen nhánh vô cùng, tại cùng to lớn trong sân động, liền tựa như là thiền cung môn hộ, để cho người ngước đầu nhìn lên. Cửa đá hai bên không thấy sách chữ, nhưng mà lại có một cái khổng lồ đến cực điểm văn tự, bao trùm cả cánh cửa. Ma. To lớn ma chữ, thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà. Mang theo không cách nào hình dung khí thế, đùn đùn kéo đến mà tới. Để cho người ta thấy một lần phía dưới, liền có một loại thở không nổi cảm giác. Giang Nhiên thì cảm thấy cái chữ này có chút quen thuộc. Theo sát lấy hắn liền nhìn Đường Thi Tình cùng Đường Họa Ý một chút. Hai người cũng chính nhìn về phía Giang Nhiên. Tại ma giáo bây giờ tổng đà bên trong, có một khối mang theo truyền thuyết bia đá. Truyền thuyết kia là thật lâu trước đó ma quốc quốc chủ tự tay tại bia đá kia phía trên, viết xuống thiên ma đại tự tại cái này năm chữ. Càng có người cho rằng tích chứa trong đó lấy tuyệt thế thần công. Có một vị ma tôn tại kia nghiên cứu thời gian khá lâu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trước mắt cái này trên cửa đá ma chữ, cùng kia thiên ma đại tự tại bên trong ma chữ, bút pháp không khác nhau chút nào. Là bắt trước. Đường Thi Tình nhẹ giọng nói ra, hắn cũng không có viết ra cái chữ này, toàn bộ thần vận. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Giang Nhiên có chút giật mình. Tỷ tỷ của ta từ tiểu cầm cờ thư họa không gì không giỏi, tự nhiên là nhìn ra. Đường Họa Ý cổ ngẩng, có chút yếu ngạo. Giang Nhiên thở dài, ngươi như thế bất học vô thuật, chẳng lẽ liền không cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Ngươi mới bất học vô thuật. Đường Họa Ý lúc này trừng mắt, nhà ai người tốt mỗi ngày học cái gì hãm hại lừa gạt, ăn uống cá cược chơi gái à? A. Diệp Kinh Tuyết lúc này đối Giang Nhiên lau mắt mà nhìn, ngươi sẽ còn chơi gái? Sau khi nói xong, tranh thủ thời gian nhìn về phía Diệp Kinh Sương, tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không? Hắn sẽ chơi gái. Diệp Kinh Sương không còn gì để nói, vỗ vỗ muội muội tay, an tâm chớ vội. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải nói, coi như hắn đi chơi gái, ngươi Lâm đại ca làm như vậy cũng tất có nguyên do à? Diệp Kinh Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Kinh Sương. Diệp Kinh Sương không còn gì để nói, nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, Giang đại ca, chúng ta mở cửa không? Mở. Giang Nhiên lập tức gật đầu. Đường Họa Ý tiểu nha đầu này nói chuyện quá không giảng cứu, loại thời điểm này nói mình ăn uống cá cược chơi gái cái gì, đơn giản hẳn là bắt lại đánh một trận cái mông. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn liền xem như giải thích mình không có học chơi gái, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Diệp Kinh Sương cho hắn nói sang chuyện khác, hắn tự nhiên là đến tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa. Lúc này khẽ vươn tay ấn tại kia một cái trên cửa đá. Cái này cửa đá quá lớn, một đoàn người đứng tại cửa đá trước đó, nhỏ bé mà không đáng chú ý, nhưng mà Giang Nhiên cái này tay đè tại cái này trên cửa đá một khắc này, cả phiến cửa đá cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ong ong ong. Nổ thật to âm thanh, từ đó mà lên, dẫn động toàn bộ động vật đều run rẩy không nghỉ. Rầm rầm, treo ngược tân nhờ động thạch nhũ cũng chấn động chốc ra, lập xuống đất, phá thành mảnh nhỏ. Càng có sóng biển lan lột, thủy triều lên xuống thanh âm, ở chung quanh ồn ào đại tố. Tiếng oanh minh, bên hai không dứt. Tất cả mọi người cảm thấy dưới chân chân đứng không vững, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang động dao. Nhưng mà lại đi mở Giang Nhiên, liền phát hiện cánh cửa kia đã bị Giang Nhiên đẩy ra một cái khe. Cái này đẩy ra, Độ Ma Minh Vương vốn còn muốn mau tới trước khuyến cáo Giang Nhiên, muốn xâm nhập nơi đây, cần hắn người Giang ra máu tươi làm chìa khóa, đây không phải ra tử lực khí liền hữu dụng. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Chẳng lẽ nói thời đại đã không đồng dạng? Trong lòng của hắn như vậy suy nghĩ lung tung, cái này phiến đại môn đã bị Giang Nhiên một phân thành hai, đẩy ra đầy đủ ba người sóng vai mà đi một cái khe. Chương 581, dưới mặt đất Ma Quốc, 1, chương 581, dưới mặt đất Ma Quốc, 1, phía sau cửa thế giới là bộ dạng gì? Đẩy ra cánh cửa này trước đó, Giang Nhiên đã từng nghĩ tới, cân nhắc qua rất nhiều có thể. Hoặc là sẽ thấy chồng chất như núi tài bảo, tại tài bảo chính giữa, có một tòa cao lớn bệ đá, hàng trăm hàng ngàn dạ minh châu điểm xuyết lấy sơn động hoàn cảnh, để nội bộ sáng như ban ngày. Từ đó làm nổi bật lên trên đài cao, kia một kiện tại trong truyền thuyết đủ để vị thiên diện địa thần minh uy nghiêm. Nhưng mà cũng không có. Cửa lớn đẩy ra, vẫn là đen kịt một màu sơn động. Khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, chưa từng thấy cơ quan, cũng chưa từng nhìn thấy cái gì tài bảo. Dọc theo đường đi đi lên phía trước, ngược lại là có thể nhìn thấy cũng sớm đã ăn mòn không ra bộ dáng cặn bã. Nhưng những này cặn bã ban sơ rốt cuộc là thứ gì, cho dù là lấy Giang Nhiên bọn người bây giờ nhãn lực cùng kiến thức, cũng căn bản suy đoán không ra. Hướng về phía trước, tựa hồ chỉ có con đường này. Dọc theo con đường này, đám người không lên tiếng nữa nói chuyện. Trong lòng đều có chút không nói được chênh lệch cảm giác. Vốn cho rằng đẩy ra kia phiến ma môn, liền có thể nhìn thấy thứ then chốt. Nhưng trên thực tế, cánh cửa kia giống như là một chuyện cười. Chế rêu bọn hắn đối với cánh cửa kia chờ mong. Đường tại dưới chân bị tiêu hao, dọc theo hắc ám con đường, dẫm lên tiến lên. Lại đi không biết bao xa, nổ thật to âm thanh lại một lần nữa chuyển vào trong lỗ tai. Có gió. Gió rất mạnh. Để Giang Nhiên trong tay cây châm lửa, đều rất giống biến thành nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cũng may Giang Nhiên dùng nội lực bảo vệ, để nó ánh lửa như cũ cứng chắc. Có tiếng nước, thủy khí kẹp ở trong gió, to lớn hơi ẩm để cho người ta rất không thoải mái. Giang Nhiên rốt cục nhịn không được nhìn về phía Độ Ma Minh Vương, chúng ta hẳn không có tìm nhầm địa phương a. Độ Ma Minh Vương không nói gì. Nơi này đối với hắn mà nói, vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết. Từ Giang Nhiên bằng vào man lực đẩy ra cánh cửa kia về sau, hắn cũng cảm giác nơi này cùng trong truyền thuyết cái chỗ kia, giống như không giống nhau lắm. Bởi vậy, đối mặt Giang Nhiên nghi vấn, hắn chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Sợ nói thêm câu nữa không đáng tin cậy, liền bị Giang Nhiên một cái tát hai phiên chết. Nhưng đối mặt Ma Tôn, hắn làm thuộc hạ, thật sự là không thể không trả lời. Chính xoắn suýt thời điểm, trước mắt con đường xuất hiện một chỗ ngặt. Xoay qua chỗ khác một khắc này, tầm mắt rộng mở trong sáng. Đây là một đầu to lớn sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông ngầm ầm chảy xuôi đến không biết tên địa phương. Nhưng là tại nước sông này phía trên, không biết cao bao nhiêu chỗ, có một cây cầu đá. Tòa này cầu đá liền cùng vạn độc quật bên trong, vạn độc hố bên trên tòa kia cầu đá không sai biệt lắm. Lại càng hẹp, càng dài, nhìn qua nguy hiểm hơn. Hai người sóng vai đều không qua được, chỉ có thể phân tán ra đến, từng cái đi qua. Mà tại cầu đá cuối cùng, là một tòa thành, sâu dưới lòng đất thành. Nó chiếm cứ trong sân động, giống như là ẩn nút tự thú, lặng lặng chờ đợi không biết sống chết người, đến đây tìm chết. Cái này, Giang Nhiên tất cả nghi vấn, chỉ có thể đi xem Độ Ma Minh Vương. Độ Ma Minh Vương nhìn phía xa tòa thành kia, sau một hồi lâu, đống nhiên vua hót một cái, đúng rồi à. Ma Quốc A. Đây mới thật sự là Ma Quốc A. Giang Nhiên đang muốn hỏi thăm, Đường Thi Tỉnh cũng giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, truyền thuyết, năm đó Ma Quốc sụp đổ vẫn, chính là quốc chủ cố tình làm. Ta ma giáo không thể lấy nước vì lồng, vây nốt tự thân tâm cửa. Thiên ma đại tự tại, cũng không nên bị chính vụ trói buộc, làm thoải mái tinh thần ngực, cảm thụ thiên địa tự nhiên. Giang Nhiên cảm giác câu nói này có mỹ hóa mình hiểm nghi. Nhắc tới trên đời này người nào cực khổ nhất, kia hơn phân nửa chính là hoàng thượng. Trời chưa sáng liền phải rời giường, khai chiều sẽ, phê sổ gấp, cùng đại thần sinh khí. Xong việc về sau ăn chút cơm, liền phải tiếp tục phê sổ gấp. Phê không hết sổ gấp, làm không hết sống. Cả ngày cũng không thể buông lỏng một chút. Khó khăn nhịn đến ban đêm, còn có tên thái giám bưng một đống lớn bảng hiệu tới để hắn lật. Lúc bắt đầu, hắn long tinh hổ mãnh, còn có thể tràn đầy phấn khởi. Người đã trung niên, thương cảm không còn chút sức lực nào, một ngày làm việc kết thúc về sau hoa mắt chóng mặt, còn phải cân nhắc về phía sau cung ra một phần lực khí. Dù sao Tam cung lục viện còn gào khóc đòi ăn. Đương nhiên, nếu như hậu cung an bình còn tốt, liền sợ cái này hậu cung cũng không bình yên. Mỗi ngày không phải cái này phi tử ngâm nước, chính là cái kia phi tử phạm vào kiếm kỵ, không phải cái này hoàng tử chết từ trong trứng nước, chính là cái kia hoàng tử chết yếu. Xử lý xong triều đình đại sự, còn phải xử lý hậu cung phong ba quỷ quyệt. Đương nhiên, cái này cũng còn tốt. Vấn đề là, liền xem như triều đình cùng hậu cung tất cả đều cẩn trọng xử lý không sai biệt lắm, cũng khó đảm bảo sẽ có hay không có điều dân tạo phản. Hôm nay bên này trời xanh đã chết, ngày mai bên kia bóc can khởi nghĩa. Mấu chốt nhất là, một năm 365 ngày, cả năm không ngừng. Cái này ngẫm lại đều gọi người sụp đổ. Giang Nhiên Tư coi là, năm đó Ma Quốc quốc chủ sở dĩ nói cái gì không thể để cho thiên ma đại tự tại bị quốc gia trói buộc, hơn phân nửa cũng là bởi vì không chịu nổi, muốn bỏ gánh không làm. Này mới khiến cái này to lớn Ma Quốc sụp đổ. Đương nhiên, những chuyện này cũng chính là chính Giang Nhiên ở trong lòng suy nghĩ một chút. Dù sao lúc ấy trưởng công chúa thay thế Kim Tiền Thiên Tử bận rộn thảm trạng, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Vậy sẽ trưởng công chúa đều kém chút mệt mỏi khóc. Đây là tại nàng không cần đi trấn an hậu cung trên cơ sở. Trong đó gian nan, có thể thấy được luống đốn. Đường Thi Tình làm sao biết Giang Nhiên trong chớp nhoáng này đã suy nghĩ nhiều đồ như vậy? Tiếp tục nói ra, Ma Quốc sụp đổ vẫn, mặc dù là xuất từ quốc chủ ý nguyện, thế nhưng là nghịch tặc cũng là thật. Vì cam đoan ta ma giáo tương lai đối mặt nguy cơ sinh tử, không có sức hoàn thủ. Cho nên, quốc chủ mới giấu đi món kia đủ để cải thiên hoán địa thần binh, đồng thời xây dựng một chỗ dưới mặt đất Ma Quốc. Chỉ là truyền thừa đến nay, rất nhiều người chỉ nhớ rõ món kia thần binh, mà quên còn có một chỗ Ma Quốc chuyện. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, chỉ sợ ta cũng nhớ không nổi đến, còn có cái này truyền thuyết. Đúng vậy. Độ Ma Minh Vương liền đội vàng gật đầu, dù sao cùng thần binh so sánh, cái này Ma Quốc thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mà lại, nói là Ma Quốc, kỳ thực chính là một tòa thành không. Chỉ có điều, thần binh giấu tại trong thành, mà mở ra cái này Ma Quốc môn hộ. Chính là cần tôn thượng mạch này máu tươi mới có thể làm được. Cho nên bên ngoài cánh cửa kia, căn bản cũng không phải là chân chính cửa lớn. vượt qua tòa này cầu đá, đi hướng ma quốc cửa lớn trước đó cánh cửa kia, mới thật sự là môn hộ. Nói đều nói đến phân thượng này, cũng liền không cần lại nói cái gì. Giang Nhiên một ngựa đi đầu, đi tới kia cầu đá trước mặt, dẫm tại trên cầu đá, mới quay đầu nói ra, qua cầu thời điểm đều cẩn thận một chút, cái này cầu đá ở trong tối trên sông, nhận thủy khí xâm nhiễm, phía trên lớn không ít rêu xanh, cực kỳ chất lớp. Ngàn bạn đứng vững, chớ có rơi xuống dưới, nếu không, một khi bị sông ngầm dòng nước cuốn đi, chỉ sợ sẽ không còn sống cơ hội. Mặc dù nói thuận sông ngầm dưới lòng đất, cũng có khả năng biết tuyệt sử phục sinh, nhưng là khả năng này quá thấp. Ngược lại là có khả năng cuốn vào dưới mặt đất trong động đá bôi, trực tiếp ngã chết, hay là rơi vào trong nham tường, kia đều xem như tốt số. Liền sợ cuốn vào một cái lên trời không đường, xuống đất không cửa chỗ, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Đám người nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng Giang Nhiên vẫn là không yên lòng. Kỳ thật Giang Nhiên một mực không cảm thấy mình thiên tính đang nghi, nhưng từ khi năm đó bị cha vợ bọn hắn liên thủ lừa một thanh về sau, gặp được nhiều chuyện ngẫm lại, nhiều suy nghĩ một chút, liền thành quen thuộc. Cẩn thận một chút, lo trước khỏi họa đi, bởi vậy hắn trừ bỏ áo ngoài, sẽ thành một đầu, cuối cùng vặn thành dây thừng. Đem lẫn nhau đai lưng cái chốt tại một chỗ. Một mình hắn quần áo có chút không đủ, cũng may độ ma minh vương A chắc còn có Anna đều tại, bốn người áo ngoài trừ bỏ, quả nhiên là làm ra thật lớn một sợi dây thừng. Đem tất cả mọi người đều sâu chuỗi tại một chỗ. Sau đó Giang Nhiên để Đường Thi Tình đi tại cái thứ nhất, phía sau là Đường Hoa Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa đằng sau là Giang Nhiên. Lại sau này thì là A chắc, Anna, cuối cùng chương 581, dưới mặt đất Ma Quốc, 2, chương 581, dưới mặt đất Ma Quốc, 2, là độ ma minh vương. Kể từ đó, Giang Nhiên ở giữa phối hợp tác chiến, nhưng phòng bị bất chắc xảy ra. Làm xong những này chuẩn bị về sau, đám người liền theo thứ tự đạp vào cầu đá. Mọi người tại đây đều võ công phi phạm, mặc dù cầu đá chất lớp, lại trên cơ bản khó không được bọn hắn. Giang Nhiên còn dặn dò đám người chớ có nhìn xuống. Kia nước chảy xiết, tựa hồ có trong mắt lực hấp dẫn cực lớn, sẽ cho người không tự chủ được hướng phía dòng nước ngã xuống. Chỉ khi nào rơi xuống trong đó, kia trên cơ bản liền xong đời. Đường Họa Ý thì cười nói ra, các ngươi nói, cái này dưới đất tại sao có thể có như thế lớn một con sông a? Giống như là bảo vệ chạm đất xuống dưới Ma Quốc một đầu cự long. Cái này trong sông sẽ không phải thật sự có dây chuyền a? Mang chờ chúng ta đi đến cầu đá ở trong thời điểm, nó đông nhiên xông tới, đem chúng ta tất cả đều ăn. Muốn ăn cũng là ăn ngươi. Diệp Kinh Tuyết nghe nháo tâm, chúng ta như vậy thiệt lương, làm sao lại ăn chúng ta? Vậy ngươi nhưng sai. Đường Họa Ý đâu ra đấy nói ra, nếu như là ta Ma Quốc năm đó quốc chủ tại cái này trong sông nuôi rồng, vậy dĩ nhiên có thể nhận ra chúng ta ma giáo đệ tử thân phận. Chúng ta đều là người một nhà, nó đương nhiên sẽ không ăn chúng ta. Nhưng ngươi cái này danh môn chính phái, nói không chừng liền rất hợp khẩu vị của nó. Diệp Kinh Tuyết càng thêm khâm phục, cái này cũng nhiều ít thời đại, coi như thật nuôi rồng, nó cũng không có khả năng nhận biết các ngươi. Còn có thể phân ra cái nào là ma giáo, cái nào là chính đạo. Đến lúc đó nhìn dung mạo ngươi ra miệng thì mềm, chính hợp miệng một ngay. Chậc chậc. Đường Họa Ý nháy nháy mắt, sau đó đôi Giang Nhiên hô, "Tỷ phu, ngươi tiểu tình nhân khi dễ ta." Diệp Kinh Tuyết giận dữ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cái gì liền tiểu tình nhân? Hai người các ngươi mỗi ngày ban đêm thẳng thắn gặp nhau, ngươi không phải tiểu tình nhân của hắn, đó là cái gì người? Đường Họa Ý nói không lại, bắt đầu nói sang chuyện khác, đồng thời dự định hung hăng cản quấy. Diệp Kinh Tuyết trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng bị Giang Nhiên cứu chữa, luyện hóa trong cơ thể dự lực, cũng không phải mỗi lúc trời tối đều thẳng thắn gặp nhau sao? Lúc này bị Đường Họa Ý nói ra, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, ngươi lại. Một câu chưa nói xong, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Một nháy mắt dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chỉ thấy trên cầu đá nhiều một vết nứt, đồng thời cái này vết rách lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lan tràn. Không được. Giang Nhiên biến sắc, vết rách lan tràn tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã bao trùm đám người dưới chân tất cả cầu đá chỗ, mà cái này kỳ thật còn chưa tới cái này trong cầu đá nhất tinh tế chỗ. Giang Nhiên ngước mắt, theo sát lấy hít một hơi thật sâu, đều nắm chặt. Theo ta nội tức, đồng thời phát lực. Hán tiếng nói vừa ra, dưới chân một điểm lúc này lăng không mà lên. Đây là cực đoan mạo hiểm quyết định, còn lại khoảng cách trước chừng còn có cả tòa cầu đá một nửa. Nếu là chỉ có Giang Nhiên một người, một cái lên xuống công phu, liền có thể đến bờ bên kia. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên người hắn treo trọn vẹn tám người. Bực này tình trạng phía dưới, chỉ có thể để đám người giúp hắn một tay. Theo Giang Nhiên nhún người nhảy lên, Thi Tình Hoa Ý, Kinh Sương Kinh Tuyết trưởng công chúa, còn có Độ Ma Minh Vương cùng Anna quả nhiên đều theo Giang Nhiên lực đạo vật tông, một nháy mắt mọi người tại đây cũng đã đến giữa không trung. Chỉ có A Trác đối Giang Nhiên hiểu rõ như cũng nông cạn, hắn nói là nghe được, nhưng là không có quá rõ. Đợi đám người lăng không mà lên, hắn cũng bị mang theo tới thời điểm, cả người đều có chút mơ hồ vòng. Cùng lúc đó, dưới chân cầu đá bỗng nhiên sụp đổ, đá vụn đều rơi vào trong nước, bị dòng nước cuốn đi. Giang Nhiên không dám trì hoãn, nội tức nhất chuyển người giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, hai tay nắm lấy bên hông dây thừng, cầu thả lưu quang thân pháp triển khai, thẳng đến bờ bên kia mà đi. Lăng không bay lượn, một đường hướng phía trước, liền gặp được dưới chân cầu đá từng tấc đứt đoạn, tảng đá rơi xuống tại lăn lộn sông ngầm bên trong, không có nửa điểm gợn sóng. Kia cầu đá vừa đứt, liền không phải chỉ có bọn hắn dẫm đạp một tiểu tiết, mà là hướng phía hai bên lan tràn. Giang Nhiên cầu thả lưu quang tốc độ quả nhiên so với hắn trong dự đoán còn muốn chậm. Thân hình dần dần rơi xuống, mắt thấy dưới chân giống tuyết, nếu như vậy rơi xuống dưới, chỉ sợ tất cả mọi người đến cùng một chỗ ngã vào sông ngầm bên trong. Sông ngầm nước sâu không biết mấy phần, rơi vào trong đó có hay không còn có thể dễ rùa đi lên, vậy ai cũng nói không rõ ràng. Đúng vào lúc này, Đường Thi Tình bỗng nhiên mở lời quát, còn không mau một chút. Giang Nhiên nghe vậy biết không đúng, túi đầu một nhìn, chỉ thấy Đường Họa Ý gắt gao giắt lấy trong tay dây thừng, Đường Thi Tỉnh chợt dùng sức kéo một cái, theo sát lấy rời tay bay ra. Tỷ, Đường Họa Ý sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đưa tay đi bớt, nhưng lại như thế nào có thể tóm được. Đường Thi Tỉnh người giữa không trung bên trong, mượn nguồn sức mạnh này thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Dùng ta một lực. Giang Nhiên sắc mặt một đen, hồ nháo. Đường Thi Tỉnh bản ý là để Giang Nhiên giẫm nàng một cước, mượn lực tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà Giang Nhiên há có thể như vậy làm việc. Mãi cho đến hai người đâm vào một chỗ, Giang Nhiên liền trầm giọng quát, "Ông ta tự có biện pháp." Đường Thi Tỉnh biến sắc, nghìn cân treo sợi tóc bên trong, từ Giang Nhiên trong ánh mắt cũng đã nhìn ra, hắn tuyệt không phải trò đùa, cũng tuyệt không có khả năng lấy mình vì bàn đạp. Lúc này thở dài, đưa tay ôm Giang Nhiên cổ. Theo sát lấy, chính là hơi đỏ mặt. Chỉ vì tại cái này sinh tử một đường ngay miệng, Giang Nhiên vậy mà len lén cắn một chút lỗ tai của nàng. Không đợi Đường Thi Tỉnh kịp phản ứng, Giang Nhiên thân hình liền làm không nhất chuyện, ôm chặt. Đường Thi Tỉnh dùng hết toàn lực ôm lấy Giang Nhiên, tứ chi đều quấn ở trên người hắn. Chỉ thấy Giang Nhiên bỗng nhiên gầm thét một tiếng, quần quần tiếng gầm ầm vang rơi xuống, đánh kia nước chảy xiết lập tức xông ra một cột nước. Giang Nhiên bay lên một cước, tại kia cột nước bên trên giẫm mạnh, cái này yếu ớt chi lực, đến Giang Nhiên dưới chân lại đầy đủ hắn một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái nhấp nô, mũi chân lại điểm, cũng đã đặt chân tại kia một nửa trên cầu đá. Cầu đá vỡ nát đến đây đã ngừng, Giang Nhiên mượn lực sau đó, đợi chờ hạ xuống xong, liền đã đến kia dưới mặt đất ma quốc cửa thành trước đó. Hai bên người các loại từ ngã xuống đất, chỉ có Đường Thi Tỉnh còn treo tại Giang Nhiên bên hông. Giang Nhiên theo bản năng muốn tại nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, để nàng tại nguy cơ thời khắc lung tung làm việc. Có thể kiểm tra lo đến chung quanh đến cùng vẫn là có người ngoài tại. Lúc này mới hai tay nâng eo của nàng, đem nó để dưới đất. Phen này trở về từ coi chết, quả thực gọi là người kinh hồn khó định. Đường Thi Tỉnh cước đạp thực địa, lại nhìn Giang Nhiên chính là sắc mặt đỏ lên, ta sai rồi. Biết sai rồi. Giang Nhiên tức giận nhìn nàng một cái, nếu như lấy tính mạng của ngươi vì bản đạp, ta dù cho là nhờ vào đó mà sinh, quãng đời còn lại há có thể sao gối. Ngươi như vậy làm việc, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Ta đã biết. Ngươi đừng nóng giận. Đường Thi Tỉnh nhẹ nhàng kéo Giang Nhiên tay áo. Giang Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn thế này sao lại là sinh khí, hắn đây là nghĩ mà sợ. Nhịn không được lại nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý tranh thủ thời gian nói ra, chính là, tỷ tỷ, ngươi làm như vậy quá liều lĩnh, lô mãng. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, tỷ phu đời này cũng không thể an tâm. Đường Thi Tỉnh nhịn không được chừng Đường Họa Ý một chút. Giang Nhiên đến lúc này còn cảm thấy có chút chưa tỉnh hồn, hắn tung hoành giang hồ thời gian đã lâu, có thể làm cho hắn như vậy hoảng sợ chuyện, thật sự là ít có. Ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, chỉ thấy Diệp Kinh Tuyết cắn môi nói ra, ngươi đừng trách các nàng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta dưới chân rơi vào có chút chậm, hòn đá kia cũng sẽ không nát. Nếu không phải ta đấu với ngươi miệng, có thể cũng không có chuyện a. Đường Họa Ý nói ra, cho nên ngàn sai vạn sai, hay là của ta sai. Giang đại ca, ngươi đừng trách các nàng. Diệp Kinh Sương thì nói với Giang Nhiên, cũng may tất cả mọi người không có việc gì. Giang Nhiên càng nghe càng là mặt đen, thế nào làm nửa ngày, một trận nguy cơ sinh tử xuống tới, các ngươi ngược lại là tương thân tương ái rồi. Mà lại thế nào đều lại để cho mình đừng trách cái này, đừng trách cái kia. Ta rất thích trách các ngươi sao? Còn không phải bởi vì các ngươi không bất lo. Quan trọng nhất chính là mình đây là tại quái sao? Cái này căn bản là nghĩ mà sợ a. Mắt thấy trưởng công chúa cũng muốn đi theo mở miệng cầu tình. Giang Nhiên tranh thủ thời gian khoát tay áo, được rồi, đều không việc gì liền tốt. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, chúng ta qua cầu biện pháp vẫn còn có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Hiện tại xem ra cây cầu kia căn bản cũng không có thể tiếp nhận chúng ta tất cả mọi người trọng lượng. Bất quá bây giờ không phải chúng ta ở chỗ này thảo luận trách nhiệm thuộc về thời điểm. Hắn nói đến đây, nhìn về phía cách đó không xa cánh cửa kia, lại quay đầu nhìn một chút lai lịch, nhẹ giọng nói ra, bây giờ quay đầu không đường, liền nhìn xem cánh cửa này bên trong có đồ vật gì đi. Hắn nói, tiến về phía trước một bước, vươn tay ra đặt tại cửa lớn phía trên. Hơi dùng sức, cửa lớn không nhúc nhích tí nào, lại dùng lực, không phản ứng chút nào. Giang Nhiên có chút không tin cái này tà, nội tức một chút xíu tăng cường, cánh cửa kia cũng dần dần phát ra rợn người tiếng vang. Nhưng dù là sắp vặn mẹo biến hình, cũng chưa từng có chút mở ra ý tứ. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, thu hồi bàn tay của mình, khẽ gật đầu, đúng là có chút môn đạo. Nói là một tòa thành, kỳ thật cũng không có lớn như vậy, ngoại trừ cánh cửa này bên ngoài, phía trên cũng không có vào miệng. Trên cửa thì là có một cái lớn chừng bàn tay vết lõm, tựa hồ là muốn để Giang Nhiên đưa bàn tay đè lên. Chương 582, Thiên Ma, 1, chương 582, Thiên Ma, 1, Giang Nhiên cũng không do dự, xuề bàn tay ra ấn tại kia vết lõm phía trên. Sau một khắc, tựa hồ có đổ vật gì từ vết lõm phía dưới bắn ra, để Giang Nhiên toàn bộ bàn tay đều tê một cái mắt. Có huyết dịch từ dưới lòng bàn tay chảy xuôi, tiếp theo từng tia từng sợi đỏ tươi liền dọc theo môn hộ lan tràn ra. Giang Nhiên ngẩng đầu đi xem, màu máu sen lẫn thành lưới, lấy bàn tay này làm hệ tâm, không ngừng hướng phía cả cánh cửa khuếch tán. Đợi các vùng đến biên giới thời điểm, từng khỏa tảng đá bỗng nhiên lóe lên hào quang màu đỏ ngỏm. Một viên, hai viên, trước trước sau sau tổng cộng có 9 khỏa. Đợi chờ tất cả tảng đá tất cả đều lấp lóe quang mang về sau, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, cánh cửa này không có dấu hiệu nào mở. Chỉ là để Giang Nhiên cũng không tưởng tượng được là cánh cửa kia mở ra trong khe hở, vậy mà lộ ra ánh sáng. Tia sáng bản thân có lẽ không phải đặc biệt chói mắt, nhưng là tại cái này dưới đất mở tối hoàn cảnh bên trong, lộ ra đặc biệt sáng. Không đợi đám người kịp phản ứng, quang mang kia đến cùng đến từ phương nào, cửa lớn đã rộng mở. Lúc trước đã từng huyễn tưởng qua tràng cảnh, lần này ngược lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. đến mức Diệp Kinh Tuyết nhịn không được kinh hô một tiếng, thật nhiều vàng bạc tài bảo. Sau lưng Anna cùng A Chắc cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đồ vật phần lớn là lấy vật đổi vật, địch tộc bên trong có người bày quầy bán hàng, cũng đều là dùng cái này giao dịch. Cho nên vàng bạc châu báu một loại đồ vật, đối bọn hắn cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn. Nhưng cũng biết, những này vàng nóng, lóe ra quang trạch đồ tốt, tại ngoài núi, đến tuột cùng đại biểu cái gì? So sánh với Diệp Kinh Tuyết hô to gọi nhỏ, Đường Thi Tỉnh cùng Diệp Kinh Sương ngược lại là có chút bình tĩnh. Về phần Đường Hòa Ý, nếu không phải Giang Nhiên lôi kéo, đã chạy tiến vào. Không phải Đường Hòa Ý thật không có tiền đồ, thật sự là trước mắt một màn này, dù cho là Giang Nhiên đều rất là rung động. Mắt chỗ cùng là một mảnh quảng trường, chung quanh xây dựng vài tòa cung điện, nhưng cũng không tính là quá lớn. Dù sao cũng là tại trong lòng núi, không gian có hạn. Trên quảng trường lát thành chính là một khối lại một khối cẩm thạch, mà tại quảng trường này phía trên, khắp nơi có thể thấy được chất đống lấy đủ loại vàng bạc tài bảo. Những vật này tùy ý tản mát bày ra, nhìn qua giống như cũng không bị người coi trọng. Trên đỉnh đầu thì khảm nạm lấy một viên tiếp lấy một viên to lớn dạ minh châu, các loại lộng lẫy để cho người hoa mắt. Đợi chờ đặt chân quảng trường này phía trên, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Mà Đường Hòa Ý đến lúc này, rốt cục nhịn không được hỏi, nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, chúng ta thế nào cầm được đi? Con đường phía trước đã đoạn mất, ai cũng không biết địa cung này bên trong phải chăng còn có đường lui. Có, tạm thời còn tốt, không có, những vàng bạc này tài bảo lại làm như thế nào lấy ra đi? Vào bảo sơn tay không mà về, kia không náo tâm sao? Giang Nhiên ánh mắt từ một tòa kim sơn phía trên thu hồi lại, đường cao hứng quá sớm, căn cứ bản tôn kinh nghiệm đến xem, tìm tới bảo tàng về sau, hơn phân nửa đều không có cơ hội lấy đi. Hoặc là những cái kia vàng bạc tài bảo phía trên có vấn đề, có thể bôi độc. Để ngươi tại đi lấy những cái kia tài bảo thời điểm, chúng độc bỏ mình. Hoặc là chính là ngươi sau khi lấy đồ, lại phát động cơ quan, dẫn đến toàn bộ bảo tàng chi địa đổ sụp đổ, cuối cùng tất cả tài bảo tất cả đều chôn sâu dưới mặt đất. Tóm lại tới nói, muốn cầm tất cả tài bảo toàn thân trở ra, cho đến nay ta đều chưa thấy qua mấy cái. Đường Hòa Ý không còn gì để nói, đây cũng quá mất hứng a. Đường Thi Tỉnh thì nói ra, nói không sai, cho nên vì phòng ngừa nơi đây xuất hiện biến cố, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới món kia thần binh. Cái này hai bên thiên điện bên trong, hẳn là cũng cất một vài thứ. Chỉ là chân chính cất giữ quan trọng chi vật, hẳn là ngay phía trước cái này. Giang Nhiên nói ra, không muốn lãng phí thời gian, tất cả đi theo ta. Đám người nhẹ gật đầu, Giang Nhiên thì một ngựa đi đầu, vòng qua những này vàng bạc chi vật. Đường Hòa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết khi đi ngang qua những vàng bạc này tài bảo thời điểm, đều có chút không rời mắt nổi con người. Cho dù là trưởng công chúa, từ tiểu cầm áo ngọc thực, cũng chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cảnh tượng. Núi vàng thật sự là dùng vàng đắp lên núi, mặc dù không tính quá lớn, cũng tuyệt đối giá trị liên thành. Cái này nếu là tất cả đều đem tới tay, Giang Nhiên liền xem như lại bắt cái gì có thông thiên triệt địa chi năng đại thông tội phạm, cũng có thể có tiền thanh toàn xong. Chỉ là nàng cũng hiểu rõ, đồ ở chỗ này, liền xem như có thể làm đi ra, cũng tuyệt không phải hiện tại. Một đoàn người cùng sau lưng Giang Nhiên, thẳng đến ngay phía trước kia một chỗ đại điện bên trong. Đến trước mặt, mới nhìn thấy phía trước tấm biển phía trên viết ba chữ to, tự tại cùng. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, thật sự chính là ma giáo địa bàn. Chỉ là nhìn đằng trước quảng trường, cùng phía trên những cái kia núi vàng núi bạc, thật sự là rất khó tưởng tượng, đây đều là ma giáo cơ nghiệp. Chỉ là từ lúc này, cũng là có thể nhìn ra, năm đó ma quốc nhất thống thiên hạ, đến cùng tích lũy dạng gì tài phú, có được dạng gì nội tình. Mà đi tới tự tại cung trước, Giang Nhiên đang muốn cất bước đi vào, liền nghe Anna trầm giọng nói ra, đợi một chút. Tất cả mọi người là sững sờ, Giang Nhiên cũng không nhịn được nhìn Anna một chút, thế nào? Anna mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn hai bên một chút, các ngươi có cảm giác hay không? Có chút kỳ quái. Đường Thi Tình nhìn quanh mình, đột nhiên hiểu rõ Anna lo lắng, ngươi là cảm thấy quá an tĩnh rồi. Dù sao cũng là đặt vào trọng yếu như vậy đồ vật địa phương, phía trước còn có núi vàng núi bạc. Nhưng là từ chúng ta đặt chân nơi đây, lại ngay cả một điểm cơ quan cùng hung hiểm cũng không từng đụng phải. Anna hít một hơi thật sâu nói ra, sẽ có hay không có điểm, quá mức. Bình tĩnh. A Chắc nghe vậy liên tục gật đầu, Anna nói cực phải. Nơi này đúng là quá mức an tĩnh. Lúc trước cầu đá gặp nạn, cũng là bởi vì cầu đá bản thân sức thừa nhận không đủ, cũng không phải là thật cơ quan cảm ấy. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có chút không thích hợp. Khỏi cần phải nói, chỉ là cổ thần động trước nhất tuyến thiên, liền có bao nhiêu cổ trùng tạm bấy. Cổ thần động bên trong bất quá là một cái sắp chết cổ thần. Đề phòng liền như vậy nghiêm mật. Cái này dưới đất ma quốc, to lớn thành trì cung điện bên trong, không khỏi quá mức gan giật một chút. Dù là không có Đường Hòa Ý nói tới, tại cùng sông ngầm dưới lòng đất trong nước sông nuôi nốt giao lòng, cũng hẳn là bày ra một chút kỳ môn trận pháp, đến ngăn cản bước vào nơi đây khách không mời mà đến mới đúng. Đám người thuận cái này mạch suy nghĩ đang muốn suy nghĩ sâu xa, liền nghe Giang Nhiên nói ra, cơ quan có à? Ở đâu? Anna liền vội vàng hỏi. Nhìn không thấy hung hiểm mới là nhất để cho người lo lắng đề phòng. Nếu như cái này hung hiểm có thể bị nhìn thấy, có bọn hắn vị này đương thời ma tồn tại, vậy cũng tính không được hung hiểm. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, trước cửa cái kia thủ ấn không phải liền là cơ quan sao? Độ ma minh vương không phải đã nói vật kia chỉ nhận người Giang gia máu? Nói cách khác, có thể đi đến người nơi này chỉ có Giang gia người. Đã như vậy, trong này an trí cơ quan cả bấy, đây không phải là người trong nhà hại người trong nhà. Anna nghe vậy trầm mặc một chút, tiếp theo nháy mắt, cái này giống như rất có đạo lý. Chính là đạo lý này. Độ ma minh vương nhẹ gật đầu, theo đạo lý tới nói, nơi đây ngoại trừ trước cửa cơ quan bên ngoài sẽ không còn có mảy may hung hiểm, nhất là nội bộ. Nếu không, nếu là hậu bối đệ tử hao tổn tâm cơ tới chỗ này, lại bị nhà mình tổ tông bố trí cơ quan cạm bẫy giết chết, vậy đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Anna suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng, là ta nghĩ xấu.
Không sao.
Giang Nhiên nói, cất bước tiến vào tự tại cung nội. Cung điện này từ bên ngoài nhìn, ngược lại là giản dị tự nhiên. Không thấy cái gì hoa lệ hoa văn trang sức, chỉ là bước vào trong đó về sau, ngược lại là ngoài ý muốn trắng lệ. To lớn phòng bên trong, tổng cộng có 18 cây bàn long trụ, chia nhóm hai bên. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại điện bên trong không có vật gì. Đi lên nhìn, thì có thể nhìn thấy có một tấm long ỷ, chỉ là cái này long ỷ sụp đổ. Tựa hồ là cố tình làm. Long ỷ phía sau trên vách tường, thì in hai cái chữ to, Thiên Ma. Hai chữ này cùng ma giáo tổng đà bên trong, kia một khối Thiên Ma đại tự tại trên tấm bia đá kia năm chữ, hiển nhiên chương 582, Thiên Ma 2, chương 582, Thiên Ma 2, là xuất từ cùng một người chi thủ. Vô luận là hình, vẫn là ý, đều là bình thường không hay. Giang Nhiên hai con người rơi xuống cái này Thiên Ma hai chữ phía trên, một nháy mắt lại có chút hoảng hốt. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện quanh mình tất cả đều đang biến hóa. Giống như là có một cái tay, dễ như trở bàn tay lau đi hết thảy xung quanh, tự tại cùng bàn long trụ, sụp đổ long ỷ. Hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Xung quanh không có vật gì, chỉ có kia ấn khắc lấy Thiên Ma hai chữ vết tượng, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Dần dần nối liền đất trời, thoáng như giữa thiên địa một cây không thể đo đạc, không thể phỏng đoán, không thể nhìn thẳng, không thể sơ sót cự tượng. Giang Nhiên ý niệm trong lòng khẽ động, đây là huyễn cảnh. Tình huống đã rất rõ ràng. Tại mình nhìn thấy cái này Thiên Ma hai chữ một khắc này, hết thể trùng quanh liền vỡ nát. Cái này nếu không phải huyễn cảnh, mà là hiện thực. Vậy cái này cũng không phải cái gì thế giới võ hiệp. Trực tiếp ma đổi về nào. Ta vì cái gì bỗng nhiên bị kéo đến trong ảo cảnh. Giang Nhiên ngẩng đầu muốn nhìn kỹ một chút kia trở nên không cách nào hình dung cự tượng, cùng phía trên Thiên Ma hai chữ. Tất cả cổ quái, hẳn là từ hai chữ này bắt đầu. Hai chữ này bên trong, hoặc hứa bẩn ngậm lấy Quỷ Vương cung mê tâm quỷ tưởng cái chủng loại kia phù văn, cũng có thể là càng cao minh hơn thủ đoạn. Dù sao ma giáo võ công thường thường đều cùng tinh thần cảnh giới, ảo giác, huyễn cảnh một loại thủ đoạn đem kết hợp. Vậy cái này Thiên Ma hai chữ có thể dẫn xuất như vậy biến hóa, cũng là hợp tình hợp lý. Mà khi Giang Nhiên nhìn xem mặt này cự tường thời điểm, nó đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đứng sững ở đại địa một phương vỡ nát, khuynh đảo, vỡ vụn trong bụi mù, hiện ra đá lởm chởm quái dị thân ảnh. Tựa như quần ma loạn vũ, đồng thời sau đó một khắc, những này quái dị cũng đã từ trong sương mù bò ra. Đây là một đám quái dị đến cực điểm đồ vật. Toàn thân đen nhánh, hơn nữa còn nhảy thoát không chắc, đen nhánh mặt ngoài thỉnh thoảng có ánh sáng ảnh lướt qua, miễn cưỡng có thể nhìn ra được là người hình dạng, nhưng lại nhìn không ra là người. Bọn chúng hoặc là cầm trong tay cương đao, hoặc là cầm trong tay xiên sắt, hoặc là cầm trong tay lang nha đồng. Khi nhìn đến Giang Nhiên một khắc này, chỉ thấy cầm trong tay cương đao quái ảnh, chỉ vào Giang Nhiên hô, hắn chính là đương thời Ma Tôn. Ta nhìn hắn không xứng. Ma Tôn chi vị, sao mà tôn quý? Ma giáo càng phát không tốt, vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chiếm đoạt lúc này. Giết hắn. Cực kỳ cổ quái thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, thê lương gầm rú, theo kia mặt cự tường đổ sập thanh âm, hướng phía Giang Nhiên lan tràn. Giang Nhiên mày kiếm vẩy một cái, đột nhiên tìm vào tay, một thanh nắm lấy một cái đã nhào tới hắn trước mặt đen nhánh thân ảnh. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả đều là hư ảo. Giang Nhiên tinh thần đã sớm siêu việt bình thường người giang hồ tưởng tượng. Dù cho là gia gia của hắn cũng chưa từng đem đại tự tại thiên ma vạn niệm quyết tu luyện tới cực hạn, mà hắn lại khoảng chừng trăm năm này công tu vi. Trong vòng một đêm, tinh thần cũng đã xuyên qua vô tận thuận xuống dưới thu đông, cảm thụ nhật nguyệt tinh thần chi biến. Vì vậy, tại bắt ở bóng đen này một mấy mắt, Giang Nhiên liền có thể khẳng định, bóng đen này chỉ là hư ảo, cũng không phải là mình đem Đường Thi tỉnh, Đường Họa ý bọn người trở thành bóng đen. Nếu không, phía bên mình tùy ý đại khai sát giới, đợi chờ tỉnh táo lại về sau, liền thấy Thi tỉnh Họa ý bọn người thi thể. Đó mới là nhân gian khổ cực. Mà hiểu rõ cái này hư ảo về sau, Giang Nhiên liền cũng chưa từng lưu thủ. Mặc dù không biết năm đó tạo nên cái này dưới đất ma quốc người, vì sao muốn tại tự tại cung nội lưu lại dạng này một tay. Nhưng mà hắn chưa hề đều không phải là khoanh tay chịu chết tính cách. Muốn giết hắn, đừng nói chỉ là cái này lấp ký tưởng. Dù cho là năm đó ma quốc chủ sống lại, tự mình ra tay, Giang Nhiên cũng không có khả năng mặc cho hắn giết. Nội tức nhất chuyển, ầm vang một tiếng. Đen nhánh cái bóng lập tức hóa thành đầy trời hắc vụ. Lại ngẩng đầu, hai tay cầm lang nha bổng bóng đen, đã đến trước mặt của hắn. Lang nha bổng hung hăng đệm xuống, vậy mà rất có chư pháp. Nhưng cầm tới đối phó Giang Nhiên, cuối cùng không đủ. Giang Nhiên thuận thế một trường đưa ra, phình một tiếng, bóng đen kia lần nữa bị đánh thành đầy trời hắc vụ. Tiếp theo tại thế thì sập cự dưới tường phục sinh. Chỉ có điều phục sinh về sau bóng đen, không còn là cầm trong tay lang nha đồng, mà là biến thành cầm trong tay trường tiên. Lúc trước bị Giang Nhiên bóp chết cái bóng đen kia, thì đổi một đối tám chẳng đao, tiếp tục hướng phía Giang Nhiên phát khởi công kích. Đây hết thể có chút không có lý do. Giang Nhiên tiện tay ra chiêu tùy ý một chiêu đều không phải là những bóng đen này có khả năng chống cự. Nhưng mà đánh lấy, Giang Nhiên liền phát hiện, những bóng đen này phục sinh về sau, sẽ phát sinh biến hóa. Không chỉ là binh khí trong tay, giống vậy bọn hắn sử dụng võ công cũng sẽ có điều khác biệt. Ban sơ thời điểm, đều là dễ hiểu đến cực điểm thủ đoạn. Nhưng theo phục sinh số lần càng ngày càng nhiều, những bóng đen này võ công liền càng ngày càng tinh xảo. Chiêu thức trở nên càng thêm tinh diệu, nội lực cũng càng ngày càng sâu. Chỉ là như cũng không cách nào cho Giang Nhiên mang đến áp lực chút nào. So sánh với kia sắp sụp đổ, hoặc là nói là đang tại sụp đổ cự tường, ngược lại để Giang Nhiên áp lực càng ngày càng mạnh. Tựa như mặt này tường đã nhảy ra ảo cảnh phạm vi, đạt đến chân thực trình độ. Giang Nhiên dần dần đã mất đi tính nhẫn nại, không muốn tiếp tục cùng những bóng đen này giao thủ. một ý niệm, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khổng lồ pháp tướng bao phủ tại Giang Nhiên trên thân, đại kim cương phục ma quyền ầm vang rủ xuống. Tựa như trụ trời sụp đổ vẫn, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, tất cả bóng đen tại thời khắc này đồng thời vỡ nát. Nhưng mà liền nghe một thanh âm lạnh giọng mở miệng, Phật môn võ công, cũng xứng xứng tôn. Giang Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắc vụ ngưng tụ, từng kia từng sợi liên lụy ra một người hình thái. Nhưng mà hơn phân nửa hắc vụ cuốn tại thân ảnh kia phía sau. Hắn từng bước một chậm rãi đi ra, bóng đen kia tại sau lưng của hắn phun ra nuốt vào sáng tối chập chờn, tựa như dệt thành một tấm lưới, thu nạp đầy trời tinh thần. Những này tinh thần tại trong cái lưới này, lại lần nữa ngưng tụ, huyễn hóa thành một người hình thái. Hình thái hư ảo, bao phủ tại bóng đen kia phía trên. Sau một khắc, bóng đen kia vừa xài bước ra, hắn trên thân ảnh khổng lồ đột nhiên tìm vào tay. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu, tựa như trích tinh. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, trong lòng ngược lại là như có điều suy nghĩ, dứt khoát một tay quét ngang, lấy pháp tướng đối hư ảo, cả hai giữa trời phá chiêu. Chỉ là trong chốc lát, vậy mà đã qua hơn 10 chiêu. Chỉ có điều, Giang Nhiên một đường phòng thủ, mà đối phương thì từng bước ép sát. Lại qua 3 chiêu về sau, Giang Nhiên không còn phòng thủ, ngược lại là giương tay vồ một cái. Trường giống như trích tinh. Ha một tiếng. Một cái đầu lâu cũng đã rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, là một cái đen nhánh cái bóng. Tại Giang Nhiên trong tay chỉ là nhoáng một cái, cũng đã hóa thành mê vụ tiêu tán. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cái kia còn tại sụp đổ tường. Có lẽ là bởi vì thiên địa quá lớn, đến mức mặt này tường lớn vô cùng vô tận. Tự khai bắt đầu đến bây giờ, nó vẫn luôn tại sụp đổ, nhưng vẫn luôn không có thật nện ở Giang Nhiên trên đầu. Ngươi sở học võ công, không phải ta ma giáo truyền lại. Dạng này người, có tư cách gì là ma tôn? Lại có một thanh âm vang lên. Là kia phiến hắc vụ lại một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là giờ khắc này, ngưng tụ ra không còn là mới cái kia hai tay không bóng đen. Cái bóng đen này trên thân, có một thanh đao. Từ hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, cây đao kia liền bắt đầu không ngừng phát ra ông minh chi thanh. Thanh âm phóng lên tận trời, tựa hồ là muốn đem cái này trời xanh một phân thành hai. Thấy rõ ràng, đây mới là ta ma giáo võ công. Hắn vươn tay ra, chậm rãi đặt tại chuôi đao phía trên. Lưỡi đao dần dần ra khỏi vỏ, bên trên bầu trời tựa hồ có tinh thần sáng tắt, tinh thần quang mang tại cây đao này ra khỏi vỏ trong nháy mắt, từ cựu thiên buông xuống, quấn quanh ở đao kia lưỡi đao phía trên. Một chiêu này đao pháp, Giang Nhiên quen thuộc. Phi tinh thiên ma chạm. Chỉ có điều, so sánh với Vương Ly bọn hắn phi tinh thiên ma chạm mà nói, cái bóng đen này thi triển càng thêm năng lượng, không liệt, không nói đều ý. Tràn ngập huyết tinh cùng sát khí. Đây không phải hậu thế kinh lịch rất nhiều năm tháng rèn luyện, Giang Nhiên quen thuộc cái kia phi tinh thiên ma chạm, mà là tại xa xôi tuế nguyệt trước đó, những cái kia ma giáo tiền bối đã từng sử dụng phi tinh thiên ma chạm. Bọn chúng có bây giờ phi tinh thiên ma chạm không có sát chiêu, cũng tồn tại một chút không tưởng tượng được sơ hở. Lưỡi đao chém qua bầu trời, dần dần rơi xuống. Giang Nhiên không hề động. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, mãi cho đến cây đao này sắp đem nó một phân thành hai thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi bên trong tựa hồ có đao mang lóe lên. Chỉ là một cái thoáng, phi tinh thiên ma chạm đao mang cũng đã tự nhiên bên trong một phân thành hai. Giang Nhiên chưa từng xuất đao, nhưng thân hình như đao, hoặc là nói, so đao càng thêm sắc bén. Hắn từng bước một hướng phía vách tường kia đi đến, nhẹ giọng mở miệng, ngươi muốn chứng minh cái gì? Ngươi muốn thí nghiệm cái gì? Ngươi muốn lấy được cái gì? Ngươi muốn chuyển nhận cái gì? Kịch liệt tiếng gió trên không trung gào rít giận dữ, cũng không trở rơi xuống Giang Nhiên trên thân, cũng đã bị Giang Nhiên mũi nhọn chỗ chặt đứt. Giang Nhiên từng bước một cất bước tiến lên, chậm rãi rút ra đao trong tay. Đón kia thiên ma hai chữ, nhẹ giọng cười nói, thật sự cho rằng bản tôn không dám chém ngươi. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Chỉ có thiên ma hai chữ lấp lóe dị dạng quang trạch. Chương 583, chuẩn bị và toàn, 1, chương 583, chuẩn bị và toàn, 1, vỡ nát đổ sụp to lớn vách tường đỉnh chỉ khuynh đảo. Nghiêng nghiêng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Giang Nhiên đứng tại cái này to lớn vách tường trước mặt, liền tựa như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng mà từ hắn trên người nổi lên khí thế, lại càng ngày càng cao. Khí thế lan tràn đến bát phương, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều đang rung động không nghỉ. Giang Nhiên tay đè tại chuôi đao phía trên, ngước mắt ngắm nhìn, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng kia từng sợi đao ý giữa trời ngưng tụ, thành to lớn đao mang. Đón kia sắp khuynh đảo to lớn vách tường, lăng liệt lấy tự thân mũi nhọn. Ma vốn không câu, lại như thế nào sẽ có bẻ cánh phân chia? Bản tôn vì ma tôn, lại há lại cho ngươi một mặt tương bích, hai chữ, liền có thể xem bảo. Coi là thật hoang đường đến cực điểm. Giang Nhiên thanh âm chấn động tại tứ phương thiên địa, lăng liệt đao mang chống đỡ tại kia thiên ma hai chữ phía trên. Giang giáp một thanh âm vang lên. Vết rách từ hai chữ trong đó hiện ra, tiếp theo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn đến cả mặt vách tường. Tầng tầng điệt điệt hắc khí từ khe hở ở trong chạy xuôi mà ra. Vang một tiếng nổ vang. Vách tường ngay tiếp theo kia thiên ma hai chữ đồng thời hóa thành đầy trời bụi bặm. Toàn bộ thế giới một nháy mắt liền đen lại. Nhưng Giang Nhiên mở hai mắt ra, cũng không từ này trong ảo cảnh đi ra ngoài. Hắn cũng không thèm để ý, khoe miệng ngược lại là khơi gợi lên mỉm cười. Lúc trước những cái kia cầm trong tay các loại binh khí bóng đen, kỳ thật cũng không phải là thật muốn đem hắn như thế nào. Nếu không, cũng không phải là trước yếu sau mạnh. Huyễn ảnh thi triển thủ đoạn, vốn là trong ma giáo các loại võ công. Mặc dù không bằng hiện nay ma giáo như vậy trăm hoa đua nở, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng nếu là để một người tại loại này trạng thái phía dưới, lặp đi lặp lại cùng những bóng đen kia giao thủ, võ công cũng tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Giang Nhiên không kiên nhẫn. Cái này truyền thừa với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Mà bóng đen kia bên trong ngôn ngữ thì trực chỉ tâm cửa. Đây là vấn tâm trai thủ đoạn. Chủ yếu ý nghĩa ở chỗ, minh tâm kiến tính. Hỏi tham Giang Nhiên phải chăng có tư cách trở thành ma tôn. Vấn đề đã là đang hỏi Giang Nhiên, cũng là để Giang Nhiên tự hỏi. Đưa ra nghi hoặc, tái xuất giải đáp, chính là từng tầng phủi nhẹ trong lòng chi bụi. Nhìn thấy ban sơ bản tâm. Đương nhiên, cái này thủ đoạn đối Giang Nhiên cũng tương tự không có ý nghĩa. Từ hắn quyết định đánh vác Ma Tôn hai chữ thời điểm, trong lòng cũng đã sẽ không lo nghĩ. Về phần nói thân là Ma Tôn cần đảm đương trách nhiệm. Nói thật, nếu như năm đó Ma Quốc quốc chủ có trách nhiệm hai chữ này ở trên người, kia Ma Quốc còn không đến mức sụp đổ. Chính hắn đều bỏ gánh cũng làm, dựa vào cái gì trông cậy vào hậu nhân lớn bao nhiêu giác ngộ. Cho nên hắn một đao chạm phá kia thiên ma hai chữ, để hết thảy tất cả sụp đổ. Lại không nghĩ, những này hắc vụ như cũ chưa từng tản ra, ngược lại là quay chung quanh tại Giang Nhiên bên người. Phát ra trầm thấp thì thầm, chữ câu đi vào Giang Nhiên trong lòng, quanh quẩn trong lòng cửa ở giữa. Những chữ này câu bên trong, có rất nhiều tinh diệu đến cực điểm đồ vật, có rất nhiều nồng cạn dễ hiểu nội dung. Giang Nhiên lặng lặng lắng nghe, theo những âm thanh này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, tất cả hắc vụ bắt đầu vây quanh Giang Nhiên xoay tròn. Giang Nhiên lông mày cau lại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái này hắc vụ hình thành vòi rồng, thẳng đến hắn mi tâm mà tới. Tạo hóa chính tâm kinh nháy mắt vận chuyển, vô hình cương phong tại Giang Nhiên bên ngoài cơ thể quanh quẩn, lại ngăn không được cái này tựa như phong bạo hắc vụ. Đột nhiên, hắc vụ chui vào Giang Nhiên trong mi tâm. Giang Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, thứ phương thiên địa ầm vang vỡ vụn. Hắn đã một lần nữa về tới kia một chỗ đại điện bên trong. Giang giác một tiếng, như có thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Nhưng Giang Nhiên đã không để ý tới đi xem. Hắn có chút đau đầu. Vô số thanh âm ở bên tai của hắn tiếng vọng, để tầm mắt của hắn trong lúc nhất thời khó mà tập trung. Giang Nhiên, thị phu, Giang đại ca, tôn thượng, trung quanh kêu cái gì đều có, đứng tại Giang Nhiên bên người Đường Thi Tỉnh cùng Đường Họa Ý cái thứ nhất tới nâng, lại bị Giang Nhiên ngăn cản, ta không sao. Hắn hung hăng lung lay đầu, cảm giác tinh thần dần dần lắng đọng, hai con ngươi bên trong màu máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong sạch. Trong óc thêm ra tới đồ vật, thì phân loại thu nhận bắt đầu. Đến tận đây hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ là có chút đau đầu. Mới vừa rồi là thứ gì nát? Đám người nghe vậy, đội vàng tìm kiếm. Kết quả là gặp thế thì sập long ỷ về sau, ấn khắc lấy thiên ma hai chữ vách tường, không biết lúc nào ầm vang vỡ vụn. Người không sao chứ? Đường Thi Tình nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi là thế nào? Giang Nhiên không có trả lời ngay, mà là hỏi, ta ngẩn người bao lâu? Một mấy mắt. Đường Thi Tình trong con ngươi còn mang theo lo lắng, chúng ta vừa mới đặt chân nơi này, ngươi bỗng nhiên liền ngây dại, không đợi chúng ta kịp phản ứng, ngươi liền muốn té ngã. Chỉ có một mấy mắt. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có thể xem thường năm đó ma quốc thủ đoạn. Vị lao tổ tông này tại tinh thần vũ công bên trên tạo nghệ, thật có thể nói là phượng mao lân giác. Bên ta mới bị kia thiên ma hai chữ lôi vào trong ảo cảnh. Hẳn là lao tổ tông lo lắng hậu bối tử tôn bị hố quá thảm, cho nên đi vào nơi này về sau, có thể tại trong ảo cảnh tu luyện võ công. Việc này vốn phải là tiến hành theo chất lượng. Bất quá ta không có cái kia kiên nhẫn, liền dứt khoát chém vỡ kia thiên ma hai chữ vách tường. Kết quả hắn lưu tại chữ này bên trong đồ vật, liền như ong vỡ tổ chui vào trong đầu của ta. Lượng tin tức quá lớn, liền xem như ta phương diện này kinh nghiệm hơn xa người thường, cũng không nhịn được có trong chớp nhoáng này đau đầu đủ thay. Những cái kia lượn lờ tại trong ảo cảnh hắc vụ dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là một chút xíu đi đến Giang Nhiên trước mặt, để hắn một chút xíu tu hành trong đó chỗ ghi lại tất cả. Mà bởi vì bước vào trong ảo cảnh, tất cả đều tại trong đầu diễn dịch, ngoại giới thời gian cơ hồ sẽ không lưu động. Bởi vậy có thể tại trong thời gian rất ngắn, liền thông qua thủ đoạn này tạo nên ra một vị ma giáo tuyệt đỉnh cao thủ. Kết quả Giang Nhiên không muốn dựa theo hắn kịch bản đi, dẫn đến đây hết thể chen chúc mà tới. Giang Nhiên từ hệ thống bên trong thu hoạch được ban thưởng, các loại võ công tất cả đều là thông qua loại này phương thức xâm nhập hắn trong lòng, cho nên hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen. Nhưng lúc này đây bây giờ tới là quá nhiều, cũng quá mãnh liệt một điểm. Này mới khiến Giang Nhiên có chút khó thích ứng. Bất quá hắn tinh thần cao thầm, nội lực càng không thể đo, hơi hỏa hoãn một lúc sau, cũng không có đáng ngại. Chỉ là có chút nghi hoặc, các ngươi chẳng lẽ đều không có bị đẩy vào trong ảo cảnh? Vừa mới bắt đầu bị kéo vào đi thời điểm, Giang Nhiên có hai cái lo lắng. Một cái là lo lắng trong ảo cảnh xuất hiện bóng đen, có thể hay không chính là Thi Tình Họa Ý bọn người. Sự thật chứng minh, cũng không phải là. Người thứ hai lo lắng, cũng không biết Thi Tình Họa Ý mấy người cũng vào cái này trong ảo cảnh, có thể bị nguy hiểm hay không. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Trung quanh nhìn qua rất bình thường, không có cảm giác được có cái gì huyễn cảnh tồn tại. Đường Thi Tình vươn tay ra, muốn cho Giang Nhiên độ nội lực, trợ hắn bình phục trong cơ thể khí huyết. Giang Nhiên cầm ngược ở tay của nàng, cười lắc đầu, tiếp theo gật đầu nói ra, xem ra lão tổ tông lưu lại thủ đoạn, vẫn là cho người. Nghĩ đến là bởi vì tỷ phu, ngươi có Giang gia huyết mạch a, cho nên mới có thể có kỳ ngộ như thế. Đường Họa Ý nghe rõ toàn bộ quá trình về sau, nhịn không được hỏi, kia tỷ phu, ngươi bây giờ đều học được thứ gì? Những người khác cũng có chút tò mò. Năm đó Ma Quốc quốc chủ thủ đoạn, tự nhiên là không hề tầm thường. Giang Nhiên võ công vốn là cao, lại phải như thế lớn tạo hóa, tương lai đơn giản không dám tưởng tượng. Giang Nhiên nghe vậy cũng hơi suy nghĩ một chút, nửa ngày về sau lắc đầu, đồ vật quá nhiều quá tạm quá loạn. Trong lúc nhất thời ngược lại là chỉnh lý không ra cái như thế về sau. Bất quá, cái này không biết bao nhiêu năm trước lưu lại truyền thừa, cho tới bây giờ cùng đương thời võ công cũng có thật nhiều xuất nhập chỗ. Không thể nói tất cả đều cổ không bây giờ, nhưng có thể thắng qua lúc này võ công, cũng là không tính quá nhiều. Đám người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, cảm giác đều có hơi thất vọng. Vốn cho rằng lão tổ tông truyền thừa võ công, tất nhiên là cực kỳ tinh diệu, là hiện nay chương 583, chuẩn bị và toàn, 2, chương 583, chuẩn bị và toàn, 2, sở học xa xa không thể sánh bằng. Nhưng Giang Nhiên lời này, Rõ ràng là nói năm đó võ công còn không bằng hôm nay. Giang Nhiên xem sắc mặt cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, chính là yên lặng cười một tiếng, không có gì có thể thất vọng. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, có lẽ còn không có võ học hai chữ. Ban sơ sáng lập người có võ công, đặt ở hiện tại, nói không chừng có thể bị các ngươi một đầu ngón tay liền trực tiếp đâm chết. Võ công thứ này à, là có người lên cái đầu, có người không được nghiên cứu, có người sửa cũ thành mới, có người không ngừng hoàn thiện. Nhất đại một thế hệ vì đó trả giá tâm huyết, cố gắng, thay đổi, sửa chữa, đền bù sơ hở, tăng cường uy lực. Một môn võ công ban sơ sáng lập ra thời điểm, tất nhiên không bằng 20 năm sau. Mà qua 20 năm nữa, truyền thừa quá trình bên trong nếu như cũng không thiếu sót tổn hại, vậy cũng làm so 20 năm trước càng mạnh. Rất nhiều võ công nay không bằng cổ, chỉ là bởi vì ở trong tinh túy thất truyền. Phương pháp không được truyền qua thai, thiên kiến bệ phái, truyền nam không truyền nữ, không đều là cái này nguyên nhân, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt sao? Ngược lại là chúng ta ma giáo, truyền thừa mấy ngàn năm, chưa hề từng đứt đoạn. Chỉ xem độ ma minh vương nhập ma kinh, đã nhiều năm như vậy, như thường có thể mở ra thiên ma bảo giám. Liền có thể nhìn ra, minh vương mạch này đối với truyền thừa chi coi trọng. Những lời này ngược lại là gọi mọi người tại đây tất cả đều nhịn không được gật đầu. Diệp Kinh Sương càng là nói ra, Giang đại ca nói không sai, giống như đều là người, làm gì tự giác này không bằng cổ. Tổ tông trí tuệ tự nhiên là không thể xem thường, nhưng người ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chính là đạo lý này. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, tốt, lời ong tiếng ve nói cũng đã nói. Chúng ta cũng nên tiếp tục đi tìm một chút món đồ kia. Lão tổ tông ở chỗ này lưu lại hai chữ này, dùng để truyền thừa ma giáo võ học, hẳn là còn có vật gì khác truyền thừa xuống, chúng ta đi tìm một chút. Những vật này nghĩ đến so bên ngoài những cái kia vàng bạc châu báu, cần phải quan trọng hơn nhiều. Đám người đối với cái này không có dị nghị, lúc này tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có điều kể từ đó ngược lại là có hai con đường. Một đầu là từ Long ỷ hai bên, xâm nhập cung điện nội bộ, mặt khác một đầu thì là vỡ vụn thiên ma hai chữ đằng sau. Kia đằng sau là một cái vào miệng, nhưng lại không biết thông hướng phương nào. Giang Nhiên suy nghĩ một chút không có gấp lập tức thuận vào miệng đi vào, mà là dẫn đám người đi trước hậu điện, chuyển qua vách tường, đẩy cửa ra hộ. Mặt sau này lại là một cái tiểu biệt tử. Viện tử mái vòm bên trên, điêu khắc sông núi Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt phía trên đều có dạ minh châu, chiếu sang toàn bộ hậu viện hoàn cảnh. Chỉ là hậu viện này bên trong, hơn phân nửa đều là ao nước. Nước từ sao là, còn không được biết, trong nước có cá, tựa hồ bị người đi đường quấy nhiễu, nhao nhao nhảy ra mặt nước, đối Giang Nhiên bọn người hành chú mục lễ. Trong lúc nhất thời bịch bịch bọn nước văng khắp nơi, có chút náo nhiệt. Bên cạnh cái ao bên trên thì có cái bàn giả sơn, lại hướng bên ngoài nhìn thì là từng gian phòng ốc. Độ Ma Minh Vương không đợi Giang Nhiên phân phó, liền đã đi qua xem xét. A Chắc cùng Anna cũng theo sát phía sau. Giang Nhiên thì rất là tò mò đi tới ao nước trước mặt, một đầu màu mỡ cá lớn nhảy lên một cái, tựa hồ muốn đem Giang Nhiên đụng ngã nhào một cái, lại bị Giang Nhiên một thanh nắm cá lưng. Sử dụng chính là tại kia trong ảo cảnh học được một chiêu kia trích tinh thủ. Đây là một môn cầm nã thủ pháp, đồng thời cũng am hiểu tiếp đánh âm khí. Tiếp được một con cá, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ là con cá này khí lực so Giang Nhiên trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Tại Giang Nhiên trong tay dùng sức dây rủa, lại cùng những cái kia có một chút nội lực, mới học mới luyện giang hồ quân nhân không sai biệt lắm. Giang Nhiên lập tức cảm giác có chút kinh ngạc. Đường Họa Ý thì nuốt ngụm nước miếng, thị phu có chút đói bụng. Giang Nhiên nhìn kỹ một chút con cá này, đột nhiên như có điều suy nghĩ, cười nói ra, vậy không bằng sinh một đám lửa, chúng ta nướng cá ăn. Tốt. Đường Họa Ý lập tức phấn chấn tinh thần, lôi kéo Diệp Kinh Tuyết cùng trưởng công chúa, liền muốn đi tìm tuổi. Chỉ tiếc, nơi này vàng bạc châu báu không ít, tuổi lửa lại cơ hồ căn bản cũng không có. Cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng chỗ, liền xem như có tuổi, cũng đã sớm nát không ra bộ dáng. Kết quả chờ Đường Họa Ý trở về thời điểm, liền phát hiện Giang Nhiên đã đem con cá kia mở ngực bụng. Trắng loáng thịt cá bị cạo xuống tới, Giang Nhiên đang dùng nát kim đao gỡ xuống một mảnh thịt cá phóng tới trong miệng. Xin ăn sao? Thanh không canh. Đường Họa Ý lập tức tò mò. Diệp Kinh Tuyết thì là như có điều suy nghĩ nói ra, sư phụ đã từng nói, thịt tươi cũng không phải không thể ăn, nhất là thịt cá, là thích hợp nhất đạo này. Chỉ là ăn thời điểm cũng phải cẩn thận. Những này thịt cá bên trong, nói không chừng giấu giếm chứng trùng, thuận miệng vào bụng, gây nên quặn đau. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, Liêu Tiễn bồi kiến thức không tệ. Đây là dưới mặt đất huyết cá, bình thường không thấy được, như nhóm lửa đến đốt, thịt cá mùi thơm bay lả tả đầy trời, nhưng truyền lại mười dặm. Sinh ăn cũng không vương, vào miệng tan đi, hắn bị ngọt. Quan trọng nhất chính là, cái này dưới đất tuyết cá có trợ giúp gân cốt, có thể đi trong cơ thể tụ huyết ám thương. Phần này công hiệu, ngược lại là đun sôi về sau liền không có. Ngươi sớm nhận ra, còn để cho ta đi tìm củi lửa. Đường Họa Ý lập tức trừng mắt, cảm giác chính mình cái này tỷ phu lão không phải người. Giang Nhiên cười một tiếng, nhìn ngươi như vậy thèm, thật sự là không đành lòng bỏ đi ngươi tính tích cực, mà lại cho con cá này mở ngực một bụng, khắp nơi đâm máu, cũng lo lắng ảnh hưởng tới các ngươi muốn ăn. Đến, đã cho các ngươi cắt gọn, mình tới bắt. Thứ này mặc dù đối với chúng ta tác dụng không lớn, chỉ là có thể nếm cái mới mẻ. Trong lúc nói chuyện, Anna mấy người cũng đã trở về. Nói cho Giang Nhiên chung quanh có ba cái gian phòng, một cái nhìn qua hẳn là thường ngày lên nằm chỗ, một cái là luyện công chi dụng, còn có một cái hẳn là đan phòng. Ba cái gian phòng bên trong định số cái cuối cùng đồ vật trong phòng nhiều một chút. Tất cả đều là đủ loại bình bình lọ lọ. Chỉ tiếc, đồ vật bên trong cũng sớm đã theo tuế nguyện mục nát. Giang Nhiên nghe lại nhìn một chút cách đó không xa kia ao nước, nhẹ nhàng lắc đầu, lão tổ tông chuẩn bị nhưng đủ đầy đủ. Đầu tiên là phía ngoài thiên ma tường, dẫn hậu nhân vào huyễn cảnh. Nếu là bị đánh ra huyễn cảnh, tự nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm, liền sẽ phát hiện phía sau chỗ ở cùng trong ao cá. Kể từ đó, liền xem như lại đi kia hai nơi thiên điện thăm dò xong, hẳn là cũng lại ở chỗ này ăn cư. Cả ngày lấy cá làm thức ăn, thiên trường địa cửu, khí huyết tràn đầy, vô luận tu luyện võ công thời điểm, gặp cỡ nào ám thương, đều có thể nhờ vào đó chữa khỏi. Lúc rời thế dễ, đợi chờ từ đây ở giữa đi ra thời điểm, quả thực là khó có thể tưởng tượng về đạt tới một loại gì độ cao. Trưởng công chúa ngồi xổm ở bên bờ ao một bên, trong ao cá hoàn toàn không sợ. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua người, dù là đồng bạn bị Giang Nhiên mở ngực một bụng, cùng đám người phân mà ăn chi, cũng không thấy đến sợ hãi. Còn tại kia dùng đầu tới chống đỡ trưởng công chúa đầu ngón tay. Những này béo béo mập mập cá lớn, nhìn qua quả thực là có chút ngốc manh. Trưởng công chúa cười cười, quay đầu nói với Giang Nhiên, nếu không ngươi cũng ở nơi đây ở thêm một đoạn thời gian. Luôn cảm giác những này cá không ăn, cứ như vậy đặt vào, thật là đáng tiếc. Giang Nhiên không còn gì để nói, ngươi nếu là thích, đợi chờ bên ngoài chuyện kết thúc về sau, ta liền mang ngươi trở về, ở chỗ này định cư một điểm thời gian. Cũng là không cần. Trưởng công chúa lắc đầu liên tục, nơi này, ngay cả cái nhà xí đều không có. Có. Anna vội vàng nói, phòng ốc đằng sau, liền có nhà xí. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, muốn lấp đầy. Đại khái cần rất lâu. Đường Họa Ý thần sắc cứng đờ, cảm giác trong tay cá đều không thơm. Trưởng công chúa cũng là không còn gì để nói. Chỉ có Giang Nhiên tiếp tục cảm khái, lao tổ tông tính toán không bỏ sót, chuẩn bị, thật là quá đầy đủ hết. Bất quá, món đồ kia cũng không ở chỗ này, nếu không, đi trước hai bên thiên điện nhìn xem. Độ Ma Minh Vương đề nghị. Kỳ thật hiện nay đáng giá nhất thăm dò, chính là thiên ma sau tường mặt cái kia vào miệng. Chỉ là chỗ kia xuống dưới về sau, có thể hay không trở về còn không biết đâu. Bởi vậy còn không bằng đi trước tìm kiếm kia hai cái thiên điện, không có thu hoạch, lại đi dò xét kia vào miệng. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, ngược lại nhẹ gật đầu, cũng tốt, đã ăn xong chúng ta liền đi. Đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao lấy thịt cá ăn, đầu này cá như thế nào gánh vác được bọn hắn như vậy phương pháp ăn, rất nhanh liền cho ăn sạch. Giang Nhiên lúc này mới dẫn đám người đi hai bên thiên điện đi một vòng. Kết quả cái này hai bên thiên điện, một bên là đặt vào đủ loại binh khí, là một gian kho binh khí. Chỉ là binh khí này đại đa số đều đã bị hơi ẩm chỗ ăn mòn, dì xét hư thối không còn hình dáng. Liền xem như có mấy món còn có thể nhìn, nhưng cũng không vào được đám người pháp nhãn. Về phần mặt khác một gian vốn nên cùng loại với tổng đà cấm các một loại địa phương. Trưng bày các loại giá sách, chỉ là những này trên kệ đồ vật, cũng sớm sẽ theo thời gian làm thổ. Cuối cùng cũng chỉ tìm được hai quyển dùng giấy bằng biết, lưu tồn ở thế bí tịch. Nhưng cầm đưa tới tay một nhìn, một cái là thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp, một cái là đại tự tại thiên ma vạn nhập quyết. Mà lại đối với cái này hai khẩu võ công miêu tả cùng hiện nay đã khác nhau rất lớn, Đường Họa Ý nhìn một lần về sau, tự liên tiếp lắc đầu. Đám người trong lúc nhất thời hào hứng đại giảm, đành phải lần nữa tới đến kia thiên ma tường trước mặt, chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực. Chương 584, thần binh. 1. Chương 584, thần binh. 1. Từ cái này thiên ma sau tường mặt lối vào đi bảo, lại là một đường hướng xuống. Đường Họa Ý vừa đi, một bên tốt tốt thì thầm, gần nhất mấy ngày nay, giống như vẫn luôn tại đảo núi động. Đây rốt cuộc là thập vạn đại sơn, vẫn là 10 vạn sơn động a? Nếu là thập vạn đại sơn, tự nhiên cũng phải có rất nhiều sơn động. Diệp Kinh Tuyết lườm nàng một chút, lại đưa tay méo méo thái dương sợi tóc, chỉ là trong núi này nhiều thủy khí, trong sơn động còn có sông ngầm, nơi này hơi ẩm thật sự là quá lớn, mới ở phía trên ngược lại là không có cảm giác, bây giờ lại tới đây bên trong, luôn cảm giác tóc đều là ướt sũng. Đợi chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, nhất định phải hào hào tắm rửa một phen. Vậy cũng phải chờ đi ra ngoài trước lại nói. Diệp Kinh Tuyết sau khi nói đến đây, nhịn không được lườm Giang Nhiên một chút, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Đường Họa Ý lúc trước cùng với nàng đấu võ mồm, nàng còn nhớ đâu. Bây giờ nghĩ đến tắm rửa, liền không khỏi nghĩ đến tắm thuốc. Có một số việc lần đầu tiên là sinh sơ, hết lần này đến lần khác, cũng liền dần dần thích ứng. Hiện nay Diệp Kinh Tuyết cảm giác tại Giang Nhiên trước mặt, cởi áo núi dây lưng đã thành trạng thái bình thường, thậm chí sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Đây không phải cái tốt tín hiệu. Chẳng lẽ mình cuối cùng cũng muốn luân lạc tới cùng kia ma giáo yêu nữ kết quả giống nhau? Trong nội tâm nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, không để ý tới cùng Đường Họa Ý chuyện tiếm. Đường Họa Ý không ai nói với nàng tướng thanh, cũng hơi yên tĩnh trở lại. Con đường này nhưng không có trong tưởng tượng khó như vậy đi. Một đường hướng phía trước, càng là không có bất kỳ cái gì cơ quan ám đạo. Trước sau chỉ là thời gian một chén trà công phu, trước mắt cũng đã vừa mở, ầm ầm tiếng nước chảy lại một lần nữa truyền vào trong tai, trước mắt thình lình lại là một cái cực lớn hang đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này hang đá chính giữa có một mảnh hình tròn bệ đá. Bệ đá hai đầu có cầu đá tương liên. Cầu đá cùng lúc trước cái kia khác biệt, cái mới nhìn qua kia tựa như tự nhiên hình thành, trước mắt cái này rõ ràng có nhân công vết tích. Mà tại cầu đá hai bên thì là dậy sóng nước chảy. Chỗ cổ quái ở chỗ, vô luận cái này nước chảy như thế nào bành trướng, cũng sẽ không vượt qua cầu đá. Tựa như cái này trên cầu đá có đồ vật gì trấn áp cái này dòng nước. Đám người một chút nhìn hết, đang muốn hướng phía trước, liền nghe trưởng công chúa phát ra một tiếng kinh hô, các người đáng xem bên trên. Giang Nhiên bọn người thuận thế nhìn lại, liền ngay cả hai đầu thần long chiếm cứ hang đá đỉnh chót, song long ở giữa thì có một cái cực lớn long châu. Cái này hai đầu thần long sinh động như thật, một vảy một chảo đều rất sống động. Tựa như thật sự có hai đầu trong truyền thuyết thần thú nơi này thủ hộ. Nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện cái này hai đầu rồng chính là tảng đá làm. Giang Nhiên lông mày hơi nhíu, đây là ý gì? Năm đó chế tạo cái này dưới đất ma quốc tiền bối, sửa chữa cung điện, còn không có hao phí tác phẩm lớn như vậy. Cái này hai đầu rồng, chỉ sợ có huyền cơ khác. Đường Thi Tình đỗng nhiên nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi nói, món kia thần minh sẽ không phải chính là này Song Long Hy Châu hạt châu a? Song Long Hy Châu. Giang Nhiên khẽ gật đầu, đi qua nhìn một chút. đám người nghe vậy không lại trì hoãn, từ cái này cầu đá đi qua. Đảo mắt cũng đã đi tới ở giữa nhất trên bình đài. Liền phát hiện, tại cái này bình đài trung tâm, lại còn có một cái ao. Trong ao chảy xuôi cũng không phải là nước sạch, mà là tản ra màu trắng sữa không biết tên chất lỏng. Càng có mấy cây tựa như măng giống như thực vật, sinh trưởng ở bên trong, nhìn tư thế, mọc có chút khả quan. Cái này trong hồ là vật gì? Diệp Kinh Tuyết ngẹo đầu nhìn qua, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Nhìn không được nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên tinh thông y thuật, đối với mấy cái này đồ vật loạn thất bát tao biết sơ lược. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Diệp Kinh Tuyết nhưng từ Giang Nhiên trên mặt cũng nhìn thấy mê mang. Lúc trước kia dưới mặt đất tuyết cá hắn còn nhận biết, bây giờ cái này trong hồ màu trắng sữa chất lỏng, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiết lộ? Anna bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo mãnh liệt hoài nghi. Giang Nhiên bọn người lúc này đem ánh mắt rơi xuống Anna trên thân, cái gì tiết lộ? Tiết lộ ngọc thủy. Anna trầm ngâm một chút nói ra, hai ngày này ta mặc dù kế nhiệm tộc trưởng chi vị dẫn đến bận rộn, nhưng cũng nhín chút thời gian đi xem qua cổ thần. Đồng thời từ trong miệng nàng biết được, nàng chỗ có thể tại cái kia niên kỷ, liền thống ngự trăm trùng, không chỉ là bởi vì nàng trời sinh kỳ tài, càng quan trọng hơn là, tại nàng còn nhỏ thời điểm, đã từng dùng qua tiên lộ ngọc thủy. Đương nhiên, cái tên này là cổ thần cho vật này lên. Nàng nói tại nàng tuổi còn quá nhỏ thời điểm, đã từng không cẩn thận rơi xuống đến một chỗ trong núi hẹp trong khe. Lên trời không đường, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thay được ra. Lại không nghĩ rằng, đánh bậy đánh bạ đi tới một chỗ độc quật, tại một chỗ lớn chừng miệng chén trong hồ, phát hiện từ địa mà sinh, hắn sắc như ngọc tiên lộ ngọc thủy. Lúc đầu nàng không biết vật này công hiệu, lại không dám tùy tiện uống. Làm sao khi đó nàng đã trọn vẹn 3 ngày quan cảnh, chưa từng ẩm thực, đói khát khó nhịn, lúc này mới cắn răng đem thứ này uống xong. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một ngụm, liền để nàng ngất đi. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện không chỉ nội lực phóng đại, càng có loại hơn không nói được cảm giác, từ đó nghiên tập mới dần dần nắm giữ thống ngự trăm trùng chi pháp. Nhờ vào đó có thể vì hỏi đường tại trùng, nàng vừa rồi từ cái này hẹp trong khe chạy thoát, mới có phía sau nhất thống thập vạn đại sơn hành động vĩ đại. Chỉ là tại nàng sau khi tỉnh lại, nguyên bản còn vẫn có một chén nhỏ tiên lộ ngọc thủy, liền triệt để khô cạn. Hắn nói đến đây, nhìn Giang Nhiên một chút, cổ thần cả đời, cực kỳ truyền kỳ, cũng đã từng trải qua không ít kỳ ngộ, nhưng cổ thần tự xưng, cùng cái này tiên lộ ngọc thủy so sánh, đời này nhìn thấy cái khác kỳ ngộ đều có chút không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc, nàng thống ngự thập vạn đại sơn, cũng từng lấy người tìm kiếm, nhưng thủy chung chưa từng tìm tới, chỉ cảm thấy cái này thiên tài địa bảo, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể thu hoạch được. Không nên cưỡng cầu. Bất quá ta hiện tại cũng không dám khẳng định, đây rốt cuộc là không phải vật kia. Dù sao, cổ thần ý kiến quá mức huyền diệu, để cho người ta đặng nghĩ tin tưởng, lại không dám tùy tiện tin tưởng. Giang Nhiên sau khi nghe xong cười cười, nếu như thế, sao không lấy ra một chút, đợi chờ rời đi về sau, mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Hắn tiếng nói đến tận đây, sờ tay vào ngực đang muốn lấy vật chứa, chợt cảm giác ống tay áo khẽ động, nhảy ra ngoài một vật. Chính là lúc trước Ami đưa cho hắn con kia bọ cạp nhỏ. Từ trước đến nay đến cái này vạn độc trong hầm, cái này bọ cạp nhỏ liền tại Giang Nhiên trong tay áo ngủ say. Giang Nhiên đều nhanh muốn đem hắn quên, lại không nghĩ rằng lúc này nó bỗng nhiên tỉnh lại. Không chỉ từ Giang Nhiên trong tay áo vọt ra ngoài, càng là nhảy lên nhảy tới kia ao bên trong. Giang Nhiên sững sờ, đưa tay đi vớt cũng không kịp, liền nghe bịch một tiếng, đã không thấy con kia bọ cạp tung tích. Giang Nhiên ngẩn ngơ về sau, mới vừa hỏi Tả Hữu, các ngươi có biết hay không, bọ cạp loại vật này có thể hay không bơi lội? Anna cùng A Chắc hai người quả quyết lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Giang Nhiên mặt tối sầm, tranh thủ thời gian liền muốn đưa tay đi vớt, lại không nghĩ, ngay tại ngón tay hắn vừa mới muốn chạm đến kia hư hư thực thực tiên lộ ngọc thủy thời điểm, toàn bộ trong hồ đống nhiên đùng ngủ cục bước lên bong bóng. Theo sát lấy nguyên bản đã đẩy đến sắp tràn ra ao nước bên ngoài tiên lộ ngọc thủy lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ xuống mưa vị. Giang Nhiên sững sờ phía dưới, không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian lấy cái bình đi chứa. Miễn cưỡng giả bộ hai cái bình nhỏ tiên lộ ngọc thủy về sau, cái này trong hồ cũng đã là dốc huyết. Chỉ có Giang Nhiên con kia bọ cạp nhỏ chính co lại thành một đoàn, tại ao phía dưới run lẩy bẩy. Giang Nhiên đem cái này bọ cạp nhấc lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Cẩn thận chu đáo một chút, xác định thứ này còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn một chút cái này dốc tuyết ao cùng trong tay cái này lại một lần ngủ mất bọ cạp. Có chút mê mang, dù thế nào cũng sẽ không phải cái vật nhỏ này, đem cái này ao uống cạn à. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng là không rõ ràng cho lắm. Dù sao thấy thế nào việc này đều không hợp lý. Được rồi, dưới gầm trời này chuyện, luôn có một chương 584, thần minh. 2, chương 584, thần minh. 2, số việc không hiểu rõ. Nếu như cái này quả nhiên là tiên lộ ngọc thủy, vậy cũng coi là thiên tài địa bảo. Năm đó cổ thần chỉ là uống một ngụm liền có thể có loại kia thủ đoạn, chúng ta mặc dù ném đi một cái ao, vẫn còn được hai bình. Dù sao cũng so kia một ngụm muốn nhiều. Mà lại, Giang Nhiên nói đến đây, đưa tay bắt lấy kia tựa như mang giống như đồ vật, đem nó từ trong hồ rút ra. Còn có cái này, thứ này nhờ vào đó mà sinh, nghĩ đến cũng không phải cái gì phàm phẩm. Cũng mang về nghiên cứu một chút. Nói hắn đem đồ vật giao cho Anna. Anna nhẹ gật đầu, lại đem còn sót lại hai cây rút ra, tất cả đều cất kỹ. Làm xong những chuyện này về sau, Giang Nhiên mới ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cặp kia rồng hí châu. Hơi trầm ngâm, liền nhún người nhảy lên, cả người nhẹ nhàng rơi xuống hạt châu kia bên trên. Thân hình hắn tựa như không có trọng lượng, đứng ở phía trên hạt châu không có nửa điểm dao động. Đưa tay nhẹ nhàng vừa gõ, có rảnh không tiếng vang quanh quẩn. Giang Nhiên nhíu nhíu mày, đổi cái vị trí, rơi xuống một bên vuốt rồng bên trên, duỗi ra hai tay đem hạt châu này cầm lên. Hạt châu này cũng không phải là khảm nạm ở chỗ này, lấy đi cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là Giang Nhiên lấy qua hạt châu này về sau, nhìn chòng chọc vào hai bên long đầu. Sợ tảng đá kia điêu khắc long đầu bên trong cũng có cái gì cơ quan, đợi chờ bắt lại hạt châu về sau, liền muốn lập tức khởi động, hủy đi chỗ này dưới mặt đất Ma Quốc. Bất quá chờ nửa ngày cũng không thấy biến hóa, Giang Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nâng hạt châu kia từ giữa không trung phi thân rơi xuống. Hạt châu này không nhỏ, có chừng cao hơn nửa người, lo vòng ngoài mặt nhìn như còn là vàng chế tạo, nhưng là nội bộ trống rỗng. Để dưới đất về sau, đám người tất cả đều vây quanh. Cái này chẳng lẽ chính là món kia thần binh? Thế nhưng là, thần binh nếu là một cái hạt châu, cái này như thế nào sử dụng? Cùng người đối địch thời điểm, chẳng lẽ đem nó cầm lấy đập tới? Sau đó thì sao? Đối thủ tiếp được, lại đập tới. Mấy người thuận miệng chuyện phiếm, đều là trò đùa. Giang Nhiên liếc mắt, rũa ra hai cây đầu ngón tay, tại hạt châu này bên trên từng tấc đi qua. Quá trình này có chút chậm chạp. Mặc dù thất xảo thiên công tay có xảo đoạt thiên công chí năng, nhưng cũng phải một chút xíu xem xét mới được. Cái này cao hơn nửa người hạt châu, Giang Nhiên rắn rắn chắc chắc dùng trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, mới phát hiện ở giữa mánh khỏe. Lúc này hai ngón tay tìm tòi, liền nghe đến răng rắc một tiếng, kia không có chút nào khe hở sát ngoài phía trên lập tức nhiều một vết nứt, vết rách thu nạp, tựa như là chạm đến ở giữa một ít cơ quyết trương. Liền nghe đến răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Toàn bộ hạt châu nửa bộ phần trên, lợi dụng một loại để cho người ta hoa mắt tốc độ bị mở ra. Đám người lúc này mới thấy rõ, thì ra cái này vàng sắc ngoài chỉ là một tầng. Nội bộ thì có cực kỳ phức tạp cơ quyết trương bánh răng một loại trang bị. Nhưng mà đến chỗ cốt lõi nhất, lại là một cái màu đen huyền thiết hộp. Trên cái hộp có bốn cái thiếp vàng đánh chữ, thần binh trọng khí. Thật là, Độ Ma Minh Vương hai tay run rẩy, truyền thuyết là có thật, truyền thuyết vậy mà thật là thật. Thật sự có cái này thần binh. Trong truyền thuyết, vật này có thể cải thiên hoán địa, có thể di sơn đảo hải, có khó lường chi uy. Chúc mừng tôn thượng đến này thần binh, kiếm chỉ thiên hạ, nhất thống giang hồ, ở trong tầm tay. Nói đến chỗ kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Anna cùng A Chắc liếc nhau, A Chắc trong mắt lộ ra nghi vấn, muốn hay không cũng quỳ theo xuống dưới. Anna suy nghĩ một chút, để hắn an tâm chớ đổi. Thi Tình hỏi ý, Kinh Sương Kinh Tuyết, còn có trưởng công chúa thì đều mở ra cái hộp này. Chỉ thấy Đường Thi Tình ít có những mày, cái này hộp không lớn a? Sắc thực không lớn, liền cùng một cái bình thường hộp gỗ đàn tử, lớn nhỏ chỉ sợ còn chưa đủ lấy chứa được một quyển sách. Giang Nhiên đem cái này hộp từ trong hạt châu lấy ra, ước lượng một chút, liền một cái hộp mà nói, thứ này trọng lượng đúng là có chút kinh người. Bất quá, hắn chợt nhớ tới mới mấy người nói đùa, cái đồ chơi này cũng không thể thật là lâm trận lúc đối địch, lấy ra hướng phía đối phương đập tới a. Nhưng muốn nói binh khí, thứ này lại có thể giả trang cái gì binh khí? Chẳng lẽ nói trong này là ám khí? Đường Họa Ý bắt đầu phát huy sức tưởng tượng, một khi tới tay, trong thiên hạ không ai cản nổi. Kia cùng Di Sơn Đảo Hải cũng không có quan hệ a. Diệp Kinh Tuyết lập tức phản bác, sau đó nhìn về phía Giang Nhiên, nếu không tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, phải tò mò. Giang Nhiên cũng không muốn thừa nước đục thả câu, hắn cũng rất tò mò trong này đặt vào rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là nghe vậy vẫn là nói ra, chờ một chút, tìm một cái địa phương an toàn lại nói. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, cái này trong hộp có thể sẽ bị người làm tay chân. Mới hắn quan sát một phen, xác định cùng hộp bên ngoài cũng không có khóa lại, đơn giản chính là tại nói cho cầm tới nó người, nhanh lên đem hắn mở ra đồng dạng. Càng là như thế, càng là không đủ an toàn. Bọn hắn bây giờ còn đang cái này ở trong trên bình đài, không phải xem xét vật này thời cơ tốt nhất. Đám người lẫn nhau, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao đường ra còn không có tìm tới đâu, cũng không trở thành gấp gáp như vậy đi xem đồ vật bên trong. Lúc đến con đường là đi một chút không thông, liền đành phải hướng phía cầu đá mặt khác một bên đi đến. Đi ra chỗ này động vật, thì là bốn lượn sơn động. Lần theo sơn động một đường hướng phía trước, trung quanh dần dần hiếm thấy nhân công vết tích. Đang lúc Giang Nhiên cho là mình đoàn người này, đại khái đã đi ra năm đó lao tiền bối thành lập dưới mặt đất Ma Quốc phạm vi lúc, liền gặp được một cánh cửa. Cánh cửa này Giang Nhiên rất quen thuộc. Trước đó không lâu, đến dưới mặt đất Ma Quốc vào miệng thời điểm, liền bị cánh cửa này ngăn đón. Bây giờ đây là thứ hai phiến dạng này cửa. Làm nửa ngày, không chỉ tới thời điểm, cần thử máu. Đi ra thời điểm cũng phải thử máu a. Giang Nhiên gãi đầu một cái, các ngươi nói, cánh cửa này đến cùng là thế nào thông qua máu của ta, mở cơ quan? Kỹ thuật này đơn giản có thể so với người thân giám định. Người thân giám định? Đường Họa Ý tò mò, đó là cái gì? Chính là tìm người điều tra thêm nhìn, nhi tử có phải hay không mình? Phụ tử quan hệ, đến cùng phải hay không có huyết mạch truyền thừa? Giang Nhiên thuận miệng trả lời. Nhưng mà đám người lại rất là rung động. Anna nhịn không được hỏi, chẳng lẽ còn có nhân sinh không phải mình nhi tử? A Chắc cũng là lắc đầu liên tục, không thể nào. Không có gì không thể nào. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo, trên đời này phá sự có nhiều lắm. Lao Đoàn gia không phải cũng náo ra. Được rồi, nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Bố định cầm kia lớn để ý chấn Nam Vương Thế Tử cố sự cho mọi người lấy một thí dụ, nhưng suy nghĩ cũng là đàn gậy thai châu, dứt khoát không nói thêm lời, mà là một lần nữa cầm lên cái hộp kia. Đã chúng ta còn tại trong môn, đã nói lên nơi này vẫn là an toàn, nhưng là đi ra cánh cửa này về sau phải chăng an toàn, nhưng là không giống định, cho nên ngay ở chỗ này xem xét một cái đi. Đám người lúc này nhao nhao gật đầu, Giang Nhiên thì đem cái này hộp đặt ở một cái tương đối an toàn vị trí, mắt nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này mới cong ngón búng ra, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, hộp lập tức mở ra. Không có ám khí, không có khói độc, cũng không có cổ trùng. Giang Nhiên để mọi người an tâm chớ vội, mình đi đến trước mặt kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền đưa tay đem cái này hộp cầm lên. quay đầu nhìn mọi người tại đây một chút, ánh mắt bên trong hiện ra lại là vẻ không hiểu. Đường Họa Ý đã đợi không kịp, đi vào Giang Nhiên trước mặt, cái này thần binh đến cùng là cái gì? Hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, lại là sương sở, liền cái này. Đây coi là cái gì thần binh? Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Kinh Tuyết hận không thể rút kiếm, cái này một cái hai cái thế nào tất cả đều bắt đầu thừa nước đục thả câu. Giang Nhiên không đợi nàng cũng xuống lại, liền từ trong hộp lấy ra một vật. Lại là một quyển tơ vàng quyển trụ. Nhìn xem Giang Nhiên trong tay tơ vàng quyển trụ, cho dù là xưa nay bình tĩnh Đường Thi Tỉnh, cũng chưa hề lấy Giang Nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó Diệp Kinh Dương, đều có chút mê mang. Trưởng công chúa càng là ngạc nhiên, đây chính là thần binh. Chẳng lẽ là thần công gì bí tịch? Độ Ma Minh Vương nhíu mày bắt chán suy nghĩ, cảm giác có chút thất vọng. Thần công bí tịch mặc dù cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng Giang Nhiên võ công đều cao thành dạng gì, liền xem như lại thiên mưu lợi hại thần công bí tịch, vậy cũng chỉ là dạy hoa trên lấm. Thậm chí liên cẩm bên trên thêm hoa đều không tính là. Giang Nhiên lại lắc đầu, không đúng, không thể nào là bí tịch võ công. Nếu như là bí tịch võ công, lúc trước từ cái này tiên ma hai chữ nơi đó, nên đạt được truyền thừa. Lao tộc trưởng lớn như vậy tấm cờ trống, trịnh trọng việc đem quyển trục này giấu như vậy nghiêm mật. Tất nhiên không có đơn giản như vậy. Giang Nhiên trầm ngâm một chút, đem quyển trục này mở ra. Không đợi nhìn thấy toàn bộ thiên, liền thấy trước mắt ba chữ to. Trảm Long Kinh. Đường Họa Ý tranh thủ thời gian nói ra. Mặc dù thời điểm đó văn tự cùng hiện tại có chỗ khác biệt, lại cũng không ảnh hưởng đám người có thể nhận ra tới. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, thật là bí tịch võ công. Giang Nhiên chậm rãi đem quyển trục mở ra, cũng không có nhìn thấy văn tự, mà là đồ. Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy hoang mang nói ra, đây cũng là vài ngàn năm trước ma quốc dư đồ. DS, cuối tháng A, tháng này gấp đôi mười phiếu, van cầu cầu. Chương 585, Phương Đông từng bước, 1, chương 585, Phương Đông từng bước, 1, theo bức tranh này từ từ mở ra, nho nhỏ tơ vàng quyển trục để lộ lại là thật to dấu chấm hỏi. Dư đồ. Đúng là dư đồ. Mặc dù thời điểm đó địa hình địa vật cùng hiện nay tựa hồ có chút khác biệt, nhưng khác biệt chỉ là chi tiết, chỉnh thể như cũ có thể nhìn ra toàn bộ thiên hạ một chút mang tính tiêu chí sông núi địa mạch, nhất là địch thủy hạ, dậy sóng như rồng. Mà nhìn chung toàn bộ thiên hạ, cùng loại với địch nước khổng lồ như vậy thủy mạch tổng cộng có 3 đầu. Thứ nhất là địch nước, đi ngang qua toàn bộ Kim Thiền quốc cảnh, lại bắt nguồn từ Ly quốc, có chi mạch chảy vào Thập Vạn Đại Sơn. Mà tại hai nước chỗ giao giới, lại cùng Hoài nước giao giới. Hoài nước từ đó mà đi, xâm nhập Chiêu quốc cảnh nội. Tại Chiêu quốc xoay một vòng, lại thâm nhập Thu Diệp. Theo sát lấy liền cùng một đầu cuối cùng Thiên Thủy Hà giáp giới. Thiên Thủy Hà bắt nguồn từ Đại Dương Minh Ngông, bên ngoài tiếp Ông Dương Đại Hải, bên trong có Thiên Thủy Hồ, cuối cùng chạy vào Thanh Quốc Hoàng Cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chủ yếu lưu vực, cái này ba đầu thủy mạch nhánh sông vô số, trải rộng năm nước phạm vi. Giang Nhiên phát hiện, tấm này dư đồ đối với thủy mạch tựa hồ đặc biệt để ý vẽ thời điểm, vẽ đều không phải là đơn thuần dòng nước, mà là ẩn ẩn hiện ra hình rồng. Lại sau này lật ra, liền gặp được dư đồ ngoài cùng bên trái nhất văn tự. Đây là một câu, trước trước sau sau tổng cộng chỉ có 12 cái chữ, lại gọi ở đây mấy người sắc mặt thay đổi trong mấy mắt. Phu rồng làm sinh vạn vật, chạm rồng thì tuyệt thiên xuống dưới. Phu rồng làm sinh vạn vật, chạm rồng thì tuyệt thiên hạ. Giang Nhiên ngắm nhìn cái này 12 cái chữ, cảm thụ được chữ này câu bên trong bao hàm ý vị. Trong lúc nhất thời đều là trầm mặc không nói. Nửa ngày về sau, Diệp Kinh Tuyết mới ngẩng đầu liếc nhìn đám người, có phải hay không là chúng ta hiểu nhầm rồi? Các ngươi nhìn, cái này thủy mạch như rồng, có thể hay không tượng trưng cho chân khí trong cơ thể? Năm nước ý là ngũ tạng, chân khí trải rộng ngũ tạng, mà thành tựu chạm long kinh. Đám người nghe vậy nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, Đường Họa Ý theo bản năng muốn phản bác cái gì, nhưng lại ngừng nói. Trầm ngâm một chút, chỉ vào dư đồ phía trên một vị trí nói ra, vậy cái này đâu? Huyệt đạo. Tại cái này dư đồ bên trong, ngoại trừ ba đầu như rồng đồng dạng sông lớn bên ngoài, tại một chút mấu chốt chuyển hướng chỗ, còn bị vòng ra từng cái hình tròn. Quyển trục này là dùng tơ vàng dệt thành, lại có đặc thù công nghệ gia trì, đến mức bất hủ không xấu. Trên xuống đồ án, cũng không phải vẽ lên đi, mà là theo lên đi. Bởi vậy đây tuyệt không có thể là cái gì không thể làm chung đồ vật. Chưa hẳn không có khả năng a. Diệp Kinh Tuyết cẩn thận quan sát một chút tấm này tơ vàng của trục, ngũ tạng chung quanh cũng có huyệt đạo, những thứ này. Nàng nói đến đây, nhưng không nói lời nào. Nhẹ nhàng nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, những này bị nhốt chặt địa phương, căn bản cũng không có huyệt đạo. Cho dù là Giang Nhiên muốn thuận ý nghĩ của nàng, từ cửu tử tuyệt mạch cái này chín đầu ẩn mạch tới tay, cũng không thấy đối ứng huyệt đạo xuất hiện. Cuối cùng hắn thở dài, đây chính là dư đồ, không phải bí tịch võ công. Trảm Long Kinh, trảm không phải rồng. Trảm chính là thiên hạ thủy mạch. Nghe được Giang Nhiên nói như vậy, Diệp Kinh Tuyết không nói thêm lời nào nữa, chỉ là trầm mặc lại. Mà Đường Thi Tình lúc này chậm rãi mở miệng, từ xưa đến nay, người đều là tụ nước mà cư. Bởi vậy, nếu có người từ chỗ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, phàm là có dấu vết người chỗ, lân cận tất có thủy mạch. Trái lại thì không phải vậy. Đó là bởi vì những cái kia thủy mạch chưa bị người phát hiện, hay là ở vào rừng thiêng nước độc ở giữa, không thích đứng bách tính sinh hoạt. Lao tổ tông mở hoang dã, sửa cầu bộ đường, thành lập gia viên điều kiện thứ nhất chính là nước. Đồ ăn còn dễ nói, nhưng nguồn nước lại không thể thay thế. Chớ nói chi là mở kênh dẫn lưu, đổ vào đồng ruộng loại hình nông sự, có thể nói nước là sinh gốc dễ. Nhưng là tại thật lâu trước đó, cũng thường có thủy mạch bộc phát, hồng thủy lật úp, chết đuối số lớn mạch tính. Mọi người bởi vậy mới bắt đầu thành lập phong lụt, cải thiện đường thủy, sơ thông thiên xuống nước mạch. Chính là không muốn bởi vì người hướng nước mà sinh, lại bởi vì nước mà chết. Trưởng công chúa nghe đến đó, thì hít một hơi thật sâu, nhưng mà năm đó Ma Quốc lại cũng sớm đã nắm giữ thiên hạ thủy mạch chỗ mấu chốt. những này bên trong đồ khoanh tròn địa phương hẳn là điểm mấu chốt, phàm là phá hư, nói không chừng liền sẽ dẫn đến dìm nước thiên hạ trôi nổi trăm vạn. Vì vậy, cái này dư đồ mới bị ma giáo tổ tiên mệnh danh là Trảm Long Kinh. Nhưng là cái này sao có thể? Diệp Kinh Tuyết như cũng cảm giác điều phỏng đoán này quá cả gan làm loạn. Làm sao có thể làm được loại chuyện này? Vì sao làm không được? Đường Họa Ý nhẹ giọng nói ra, các ngươi có biết ma quốc trước đó lại là cái gì triều đại? Vấn đề này hỏi tất cả mọi người một mặt mê mang. Ma quốc trước đó, ma quốc cũng đã là khó mà ngược dòng tìm hiểu lịch sử, lưu truyền đến nay tin tức cơ hồ ít càng thêm ít. Chỉ biết là kia là tại rất xa xưa trước đó, đã từng nhất thống thiên hạ bảng đại đế quốc. Về phần ma quốc trước đó, thật sự là khó có đôi câu vài lời lưu lại. Ngược lại là trên giang hồ thỉnh thoảng sẽ có một ít từ rất xa xưa quá khứ truyền thừa xuống một chút võ công. Nhưng từ những ngày võ công bên trong, cũng căn bản liền không tìm được năm đó nửa điểm vết tích. Đường Họa thấy một lần đám người không nói lời nào, liền nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta biết, từ ma quốc về sau, thiên hạ liền ít có bộc phát hồng thủy thời điểm. Nói cách khác, phải chăng có thể phỏng đoán một chút, năm đó ma quốc nhất thống thiên hạ, phải chăng đã từng sơ thông thiên xuống nước mạch? Nếu bọn họ từng làm qua chuyện này, cái kia có thể nắm giữ thiên hạ thủy mạch chi mấu chốt, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Còn có một điểm, ta ma giáo người, mặc dù bị thế nhân cho rằng chính là họa loạn căn bản, nhưng môn nhân làm việc thường thường một lòng mà liền, nếu không, cũng không có khả năng sáng chế vạn cổ đệ nhất bi loại này võ công. Nếu như năm đó có một vị sở trường khắp thiên hạ đường thủy người, giúp đỡ quốc chủ sơ thông thiên xuống nước mạch, đồng thời tại quốc chủ yêu cầu phía dưới, tại cái này thủy mạch chỗ mấu chốt, thiết trí một thứ gì đó, có thể bị hậu nhân kích phát. Một khi kích phát, sẽ dẫn đến thương hải hoành lưu, hồng thủy ngập trời đâu. Đường Hoài Ý, để mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Anna cùng A Chắc càng là cảm giác tựa như là đang nghe thiên thư. A Chắc càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ma giáo đối bọn hắn tới nói, mặc dù không tính là đặc biệt xa xôi, dù sao 20 năm trước liền đã từng có ma giáo cùng địch tộc đã từng quen biết. Nhưng vấn đề là, khi đó bọn hắn nhưng không biết cái này ma giáo vậy mà như vậy cao minh. Nắm trong tay thiên hạ thủy mạch chi mấu chốt, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể tùy tiện hủy diệt thiên hạ. Đừng nói A Chắc bực này đối ma giáo hiểu rõ không sâu người cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho dù là Anna cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem trước mặt cái này nho nhỏ một quyển tơ vàng của chủ, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra nói tới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Kinh Xương lúc này nhìn về phía Giang Nhiên, đây đúng là đủ để cải thiên hoán địa, Di Sơn Đảo Hải thần binh. Giang Nhiên dở khóc dở cười, thế này sao lại là Di Sơn Đảo Hải? Căn bản là chuyển biển đến bao phủ núi cao, nhưng cải thiên hoán địa, trải qua dòng lũ xung kích, tự nhiên là lòng trời lở đất. Cho tới nay truyền thuyết loại vật này, thường thường đều là khuyết đại kỳ thật. Thế nhưng là cái này ma giáo thần binh truyền thuyết, tựa hồ cũng không tính quá mức khoa trương. Giang Nhiên nhẹ nhàng méo méo mi tâm của mình, chỉ là thứ này theo ta nghĩ không giống. Bản tôn thay đổi chủ ý. Hắn nhìn xem trong tay một quyển này tơ vàng quyển trục, lại nhìn một chút mọi người tại đây, vật này không thể như thế. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên là cùng mọi người tại đây nghĩ đến một chỗ. Năm đó ma quốc hủy diệt, vô luận là vị kia quốc chủ quá mệt mỏi, không muốn làm, muốn bỏ gánh, hay là thật bị phản tặc bức bách, dẫn đến vâng lớn ma quốc sụp đổ. Vô luận là loại kia nguyên nhân, hắn tất nhiên đều biết cái này Trảm Long Kinh chân tướng. Hắn cũng chưa từng lợi dụng vật này trả thù, mà là để ma giáo thuận thế lui ra lịch sử võ đài, hóa thành giang hồ giáo phái. Phàm là người này tâm ngoan thủ lạt một điểm, lấy cái này Trảm Long Kinh, lợi dụng phía trên này chỗ ghi lại đồ vật đi phá hư thiên hạ này. Hôm chương 585, phương đông từng bước 2, chương 585, phương đông từng bước 2, nay thiên hạ cách cục như thế nào, vậy thật là chính là cũng còn chưa biết. Giang Nhiên cũng không rõ ràng, nếu như hắn đem cái này Trảm Long Kinh lấy được trên giang hồ, một ngày kia có thể hay không bị những người khác đạt được. Có dã tâm ngập trời hàng người, có thể hay không nhờ vào đó đổ thán sinh linh, nhờ vào đó vật diệt chúng sinh, nghe vào là rất không có lương tâm một việc. Nhưng nhìn chung giang hồ, không có lương tâm đồ vật thật là nhiều đi, có thể nói là nhiều vô số kể. Bởi vậy, thẳng thắn nhất biện pháp chính là không cho vật này như thế. Ý niệm trong lòng đến tận đây, Giang Nhiên một lần nữa nhìn một lần cái này tơ vàng quyển trục, trung quy là hít một hơi thật sâu. Đem tơ vàng quyển trục tại hai tay ở giữa một khép. Theo sát lấy hai tay để ép một nào nặng, đợi chờ hắn hai tay mở ra, liền gặp đầy trời kim phấn dị rào rơi xuống. Mãi cho đến thấy cảnh này, vây xem mấy người mới có hơi hoảng hốt. Vốn cho rằng Giang Nhiên liền xem như muốn đem thứ này hủy, cũng biết hơi do dự một chút. Lại không nghĩ rằng, hắn động tác như vậy quả quyết. Độ Ma Minh Vương càng là há to miệng, theo bản năng đưa tay muốn đi đụng vào kia kim phấn, nửa ngày về sau thở dài, liền không có. Hắn mở mịt nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên cười một tiếng, có cảm giác hay không, tựa như là tan mất rất nặng nề gánh. Cái này, Độ Ma Minh Vương gãi đầu một cái, tiếp theo cười một tiếng, được rồi, đây là ta mạch này chấp niệm. Đời đời tiếp tiếp tu luyện nhập ma kinh, cũng chỉ là ngóng trông một ngày kia có thể mang theo ma tôn, tìm kiếm được ta ma giáo thần minh. Bây giờ tìm được, xử trí như thế nào, tự nhiên là hẳn là từ ma tôn làm chủ. Ngài cảm thấy dạng này rất tốt, liền thế rất tốt. Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, mà lại, các ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng. Mấy ngàn năm tang thương biến hóa, toàn bộ thiên địa cũng cùng khi đó không đồng dạng. Lúc ấy làm chuẩn bị, nói không chừng cũng sẽ ra vấn đề. Thật giống như trước đây ít năm cũng từng ở vài chỗ phát hồng thủy, có thể hay không cũng sớm đã phá hủy năm đó bố trí. Thời điểm đó Trảm Long Kinh, cầm tới hiện tại, nói không chừng đã không dùng được. Thậm chí, nói không chừng năm đó ma quốc quốc chủ, cũng không phải là không có sử dụng Trảm Long Kinh, mà là phát hiện nó căn bản cũng không có uy lực lớn như vậy. Đường Họa Ý nghe vậy lập tức vui lên, tỷ phu nói không sai, Trảm Long Kinh à, nghe vào liền có chút không đáng tin cậy. Vạn nhất chính là chúng ta lấy ra hù dọa người đây này. Nói cho chư phương đạo trích, chúng ta đã nắm giữ thiên hạ thủy mệnh, nắm giữ thương sinh tính mệnh. Ai dám xâm phạm, đó chính là kéo lấy người trong cả thiên hạ cùng chết. Kết quả đám này cháu trai thực có can đảm, lão tổ tông liền quả quyết đi đường. Đường Thi Tình nghe vậy nhịn cười không được cười, đưa tay tại Đường Họa Ý trên mũi nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi nói, cũng là không phải là không có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, những này liền tất cả đều thành câu đố. Diệp Kinh Sương nhẹ giọng nói ra, cũng may, câu đố này không người biết được, về sau cũng sẽ không có người nghĩ đến đi phá giải một phen. Giang đại ca, ngươi quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên, lòng hiệp nghĩa. Giang Nhiên ngẩn ngơ, cảm giác rất lâu không nghe thấy Diệp Kinh Sương cầu vồng cái rắm. Nhịn không được cười lên ở giữa, đưa tay tại trên mũi của nàng nhẹ nhàng đuốt một cái. Diệp Kinh Sương hơi đỏ mặt, vạn bạn nghĩ không ra cái này ra mà không đứng đắn hợp lý lấy người ngoài mặt đùa giỡn chính mình. Diệp Kinh Tuyết lúc này ưỡn ngực tiến lên, ngăn tại Diệp Kinh Sương trước mặt, đâu? Đâu? Thành thân sao liền động thủ động cước? Vừa dứt lời, Giang Nhiên liền tại trên mũi của nàng cũng đuốt một cái, ngươi muốn như nào? Diệp Kinh Tuyết đỏ mặt so Diệp Kinh Sương còn muốn lợi hại hơn, liền cùng con thỏ con bị giật mình, giấu ở Diệp Kinh Sương sau lưng, thì, hắn khi dễ ta, hắn không phải người tốt ta. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên một chút, cảm giác trong lòng của ngươi tựa như cũng nuối lòng một khối lớn. Thiên hạ thương sinh, giang hồ dung chuyển, những vật này với ta mà nói, kỳ thật quá nặng nề. Giang Nhiên gãi đầu một cái, ma giáo giảng cứu tùy tâm mà động, điểm này kỳ thật ta rất thích. Chỉ là ta cảm thấy, tùy tâm sở dục có thể, nhưng trong lòng nhất định phải có cọc tiêu, không từ bất cứ việc xấu nào liền đã mất đi nhân chi căn bản. Cũng may ma giáo đệ tử cũng đều nghe khuyên, cho nên ta còn là rất ưa thích làm ma tôn. Bất quá đối với ta tới nói, tiêu giao nhất thời gian không ai qua được vừa mới làm người làm văn hộ thời điểm. Tìm xem lão tiểu quỷ, gãi gãi tội phạm truy nã, liền đợi đến một ngày kia đem cái này lão tiểu quỷ tìm tới, đem hắn chân giảm giá, dàn xếp trong nhà phụng dưỡng hắn sống quãng đời còn lại. Nhưng theo thời gian phát triển, chậm rãi thiên hạ đại thế tất cả đều không thuận tâm ta, hướng phía một cái không lường được phương hướng báo táp tiến mạnh. Mà không thể không nói, vạn vật đầu sỏ chính là một quyển này Trảm Long Kinh. 20 năm trước ma giáo hủy diệt là bởi vì nó, hôm nay thiên hạ dung chuyển cũng là bởi vì nó. Bây giờ đem vật này hủy đi, mặc dù không thể trở về đến ban sơ thời điểm, nhưng cũng đúng là nuối lòng thật là lớn một hơi. Trưởng công chúa nhịn không được cười nói, ngươi à, chính là không ôm chí lớn, chỉ muốn thong dong giang hồ. Giang đại ca nếu là chí hướng quá cao, bằng võ công của hắn cùng tâm trí, thiên hạ này chỉ sợ sẽ không an bình ngày. Quân Hà Thai đều căn bản không đáng chú ý. Diệp Kinh Sương nhìn Giang Nhiên một chút, như bây giờ, ta cảm giác liền rất tốt. Tỷ phu, nếu như mọi chuyện cần thiết tất cả đều kết thúc, ngươi dự định làm cái gì? Đường Họa Ý đột nhiên hỏi. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy đi, tìm cơ hội đem lão tiểu quỷ chân đánh gãy, cái này lao đông tây thiên trên trời nhảy lên xuống dưới nhảy, không cẩn thận người liền không còn hình bóng. Không đánh gãy chân hắn, ai biết hắn lại phải chạy đến cái gì địa phương hưng gió làm sóng, để cho ta lần thêm phiền não. Sau đó mua một cái căn phòng lớn, hay là tìm một cái nơi tốt, xây một cái căn phòng lớn, tất cả mọi người có thể tới ở lại. Cuối cùng, còn nhớ rõ cái tổ chức kia sao? Một cái cùng triều đình giáp giới tổ chức, chuyên môn tiếp nhận hải bộ văn thư, sau đó phân phát cho môn hạ đệ tử, lấy sau cùng lấy đầu người, tìm triều đình đòi tiền. Lại nói, các ngươi muốn hay không cho tổ chức này nghĩ cái tên? Liền gọi ma giáo. Đường Họa Ý tại chỗ đánh nhịp. Đường Thi Tình mặc dù cảm giác tổ chức này cùng ma giáo đã nửa điểm không thể làm chung, chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Diệp Kinh Dương thì lắc đầu liên tục, không thích hợp không thích hợp. Ma giáo là lấy ma vi tôn, giảng cứu tùy tâm sử dụng. Tùy tâm sử dụng, như thế nào lại truy đuổi hải bộ văn thư lệnh truy nã một loại đồ vật? Theo ta thấy, phải gọi chính khí minh. Thiên địa có chính khí, chính là vì thiên hạ trừ ác. Diệp Kinh Tuyết thì nói ra, chính khí minh nghe tựa như là nho gia tổ chức. Chúng ta dứt khoát liền gọi hiệp nghĩa đạo. Dù sao chúng ta Diệp gia chính là lấy hiệp nghĩa gia truyền, hiệp nghĩa đạo không thể thích hợp hơn. Theo ta thấy, liền gọi chấp kiếm ti được rồi. Trưởng công chúa hừ một tiếng, cầm kiếm làm văn hộ, để thiên hạ sẽ không ác nhân. Đến lúc đó bản cung để hiện nay chấp kiếm ti tất cả mọi người, tất cả đều gia nhập các ngươi. Cái chủ ý này cũng không tệ. Đường Họa Ý gãi đầu một cái, nhưng là thế nào cảm giác là lạ, giống như cũ lệ thuộc hoàng gia giống như. Xem chừng không quá đi. Diệp Kinh Sương lắc đầu, trưởng công chúa một câu, trực tiếp để những cái kia ăn công lương, có quan thân lần nữa thành bình dân bách tính, thậm chí, bọn hắn trực tiếp liền thành giang hồ lùng cỏ. Có thể hay không cảm thấy rất không cao hứng. Cũng là vì thiên hạ bách tính. Hy sinh một chút lại có cái gì quá không được. Trưởng công chúa khoát tay áo, mà lại, thực sự không được, vậy bản cung liền cho Giang Nhiên cái chức quan chứ sao. Cái gì chức quan? Phò mã gia. Diệp Kinh Dương trong lời nói, mang theo một điểm ý dễ cận. Bên trên không có trải qua tư thuộc A. Phò mã là cái thân phận, đây không phải là chức quan. Trưởng công chúa liếc nàng một cái, quay lại bản cung cho hắn bịa một cái nhất phẩm đại quan, nhất tự tịnh tiên vương. Ca của ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi lại bắt đầu suy nghĩ mưu triều xoán bị rồi. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn trưởng công chúa một chút. Trưởng công chúa trầm ngâm một chút, nhưng không nói lời nào. Giang Nhiên cái này mở rộng gần cốt một chút, chậm rãi đứng dậy, Trảm Long Kinh đã hủy, sau cùng chuyện liền xem như làm xong một nửa. Hiện tại chúng ta cũng hẳn là đi ra, còn có một nửa kia chuyện không có làm xong. Đợi chờ làm xong đây hết thảy về sau, mới xem như triệt để kết thúc. Đến lúc đó chính mình mới có thể trở về nguyên bản trong sinh hoạt, tiếp tục đi làm người làm văn hộ, tiếp tục lĩnh ban thưởng, cầm thưởng ngân. tiếp tục vì mình cựu tử tuyệt mạch buôn ba. Sau lưng Đường Thi Tỉnh, Đường Hoài Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa, Độ Ma Minh Vương, Anna, A Chắc cũng nhao nhao đứng dậy. Chỉ thấy Đường Hoài Ý quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến con đường, nhẹ giọng nói ra, nơi này vậy mà không có bởi vì cơ quan mà bị hủy rơi. Tỷ phu, lúc nào tìm người tới một chuyến, đem kia trong cung điện dưới lòng đất vàng bạc tài bảo, tất cả đều cho dọn ra ngoài chứ sao? Giang Nhiên một bên gật đầu, một bên đưa tay đặt tại trên cửa trường ấn bên trong. Lòng bàn tay có chút tê dần, lập tức có đỏ thắm màu máu thuận kia trường ấn, tựa như mạch máu lan tràn tại cả cánh cửa trên. Một viên tảng đá được thắp sáng. Liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Môn hộ bị mở ra. Bọn hắn tiến đến nơi đây thời điểm, đã là ban đêm, bây giờ lúc đi ra, lại là nắng sớm hơi hi, phương đông từng bước. Chỉ là chưa thấy rõ ngoại giới hoàn cảnh, liền có một vệt mũi kiếm, tựa như từ thiên ngoại mà tới. Thẳng đến Giang Nhiên mi tâm. GS, hôm nay vẫn là đỡ cảng. Kế tiếp là cuối cùng chiến, chuẩn bị đem đảo hố tất cả đều lấp bên trên, cho ta nghĩ lại. Chương 586, khách không mời mà đến, 1, chương 586, khách không mời mà đến, 1, thường hực ánh lửa ở giữa rừng tản ra nóng rực ánh sáng. Ở trung quanh che trời cổ thụ, che đậy tuyệt đại bộ phận tinh quang tình hồ dưới, chiếu sáng hoàn cảnh trung quanh. Màn đêm phía dưới thập vạn đại sơn, thâm trầm yên tĩnh, lại tràn ngập làm cho người bất an không khí. Đây là Giang Nhiên mang theo Thi Tình Họa Ý bọn người bước vào vạn độc quật một khắc này. Tại cái này thập vạn đại sơn một cái khác nơi hẻo lánh, mấy người chính vây quanh ánh lửa ngồi xuống. Bàn tay trắng loan từ bên cạnh đống lửa, lấy qua một tấm bánh nướng, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong, hung hăng cắn hai cái về sau, nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng, thật khó ăn. Cái này bánh đều hỏng a, thật muốn ăn thì ta. Điền Miêu Miêu vừa nói, một bên nuốt nuốt mình bụng đói kêu vang cái bụng. Nàng cảm giác từ khi tiến vào thập vạn đại sơn về sau, nàng đã thật lâu không có hảo hảo ăn một bữa thịt. Kim Ca không biết nơi nào làm một khối gỗ, chính cầm dao nhỏ một chút xíu điêu khắc, bây giờ đã khẽ nhìn hình thái, là một cái nhìn qua còn vẫn có mấy phần mơ hồ chó con. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, tiếp theo cẩn thận xuống dưới đao, trước nhịn một chút đi. Thập vạn đại sơn đồ ăn kỳ thật còn tính là tương đối phong phú, chỉ là chúng ta không có đại ca như vậy bản sự, không dễ phân biệt nào có độc, nào không có độc. Điền Hữu Vương trở về địch tộc, chúng ta càng đến cẩn thận một chút. Trong núi thịt dưỡng ít đụng, nếu là không cẩn thận thân chúng kỳ độc, kia hơn phân nửa là không cứu lại được tới. Nói đến đây, hắn đưa trong tay một điều phô bày một chút, Điền cô nương, ngươi xem một chút có đẹp hay không? Đẹp mắt đẹp mắt. Điền Miêu Miêu trả lời không hề có thành ý, nếu như đi theo công tử bên người, nhất định có thể ăn được thịt cá. Cho nên, Điền cô nương còn phải cố gắng một chút. Một mực trầm mặc thanh nguyên đạo tử lúc này khẽ cười một tiếng, chờ làm xong Giang huynh lời nhắn đủ chuyện, tự nhiên có thể trở lại bên cạnh hắn, ăn những cái kia thịt cá. Một đầu khác giữ yên lặng chính là một cái lao đầu. Tư Mộ. Hắn tiện tay bóp xuống một khối bánh nướng, nhét vào miệng bên trong, nhìn về phía Điền Miêu Miêu, chúng ta thật không có tìm sai phương hướng sao? Không có. Điền Miêu Miêu như cũng không có nửa điểm do dự trả lời, ta đã loại bỏ chúng quanh đây tất cả vết tích, địch tộc, bách tộc, trong núi con dân cùng ngoài núi người, tại thập vạn đại sơn bên trong dấu vết lưu lại là hoàn toàn khác biệt. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, sẽ không còn có những người khác tại trong núi đi lại. Cho nên, ta tìm tới vết tích, khẳng định là bọn hắn. Chỉ là nhân số phương diện, tựa hồ có chút kỳ quái. Chuyến này đi theo Điền Hữu Phương cùng đi thập vạn đại sơn người kỳ thật không ít. Kim Ca, Từ Mộ, Điền Miêu Miêu, Thì Mạn, Thanh Nguyên, Triệu Thần, còn có Sở Vân Nương. Kim Ca, Điền Miêu Miêu cùng Triệu Thần đều xem như một mực đi theo Giang Nhiên bên người. Nô địch bị người bắt cóc, Triệu Thần tự nhiên không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Cho nên dù là biết rõ võ công của mình, tại đám người này bên trong chỉ có thể coi là được là mặt lưu, cũng không hề từ bỏ cùng lên đến dự định. Về phần Kim Ca cùng Điền Miêu Miêu tự nhiên là không cần nhiều lời. Kim Ca biết Giang Nhiên bao che khuyết điểm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc nô địch cùng Điền Hữu Phương mặc kệ, cho nên liền tới. Điền Miêu Miêu thì là không có chuyện để làm. Giang Nhiên không ở bên người, giống như là không có chủ tâm cốt. Bởi vậy làm gì đều được. Về phần Tử Mộ, hắn là vì du lịch giang hồ, kiến thức thiên hạ cao thủ. Có địch tộc cao thủ ra tay, hắn tự nhiên cũng dự định cùng lên đến nhìn xem náo nhiệt. Thì Mạc thì không thể chịu đựng có đồng bạn tại bên người nàng bị người bắt đi. Nàng trong nóng ngoài lạnh, không biết nói chuyện, làm việc thời điểm cũng là lời nói lạnh nhạt. Nhưng trong lòng nhất là kiên trì hiệp nghĩa hai chữ. Tận mắt nhìn đến nô địch bị bắt cóc, có thể nào thờ ơ. Mà Sở Vân Nương thì là muốn cùng Thì Mạc ganh đua tranh giành. Sở Vân Nương vẫn cảm thấy, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, mình dù là không phải cao minh nhất cái kia, nhưng cũng tuyệt đối phượng mao lân giác. Nhất là nữ tử đống bên trong, ngoại trừ Đường Thi Tỉnh cùng Đường Họa Ý kia đối yêu nghiệt bên ngoài, nàng không cho rằng mình yếu tại bất luận kẻ nào. Lại không nghĩ rằng, một cái không có danh tiếng gì thì mạng, nhưng lại có để nàng đều sợ hãi than kiếm pháp. Đan Dương Xá Thất Kiếm, đi kỳ thật cũng là trộm tiên cơ một mạch biện pháp. Đều không phải là đường đường chính chính đường ngay. Nhưng đối với võ công tăng lên, thật sự là để cho người sợ hãi thán phục. Lúc ấy tại Thanh Quốc gặp phải thời điểm, Sở Vân Nương đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, mãi cho đến Bắc Đạo tuyến chiến hỏa nhóm lửa, hai người cùng phó chiến trường, mới phát giác cô nương này kiếm pháp cao minh, chỉ sợ còn tại Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai tỷ bội phía trên. Mà mình sở tu Nam Phong Tàng kiếm thức, càng là trên đời này đệ nhất đẳng tuyệt kỹ. Lại không nghĩ rằng, hai tướng so sánh, mũi nhọn vậy mà tương xứng. Trong lúc nhất thời, hiệp nghĩa tâm ngược lại là yếu đi ba phần, lòng hiếu thắng thì bị nhấc lên. Mắt thấy thì Mạc vì Ngô địch chuyện, cũng dự định đến thập vạn đại sơn, nàng liền tranh thủ thời gian cũng theo sau. Đám người lúc trước theo Điền Hữu Phương đại náo một trận địch tộc tập địa, bản ý là cứu vớt Ngô địch, lại không nghĩ rằng đợi chờ Điền Hữu Phương trở về sau, lại mang đến một cái ngoại ý muốn tin tức. Giang Nhiên cũng tại địch tộc bên trong. Cái này khiến tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, nhất là Điền Miêu Miêu. Nàng làm Giang Nhiên động phòng nha hoàn một nháy mắt cũng cảm giác tìm được sinh mệnh ý nghĩa, hận không thể lập tức hướng phía Giang Nhiên chạy như bay. Kết quả lại bị Điền Hữu Phương cáo chi, Giang Nhiên có ý định khác, trước không cần hội hợp. Lại đến về sau, cái kia dung mạo cùng A Trúc giống như cô nương tìm đi lên. Điền Hữu Phương không kịp chờ đợi ra ngoài cùng với nàng gặp mặt. Theo sát lấy lại để cho mọi người tại nơi này chờ đợi, nói là địch tộc bên trong tình huống có biến, hắn muốn theo cô nương kia cùng một chỗ về địch tộc một chuyến. Vốn cho rằng chỉ là tạm thời, lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm Điền Hữu Phương liền trở lại. Đồng thời bàn giao một cái Giang Nhiên phân phó nhiệm vụ, tìm kiếm Vô Sinh Lâu. Vô Sinh Lâu người là theo chân Giang Nhiên bọn hắn cùng đi Ly Quốc cảnh nội. Chỉ là sau khi tới, hai nhóm người liền chia binh hai đường, vẫn luôn là một sáng một tối. Thật không nghĩ đến, sắp đến Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, Vô Sinh Lâu đám người này bỗng nhiên không thấy tung tích. Giang Nhiên hoài nghi bọn hắn có thể phát hiện chuyện gì, lại hay là gặp cái gì chuyện. Lúc này mới tạm thời cùng mình tách ra. Bởi vậy đang nghe được Điền Miêu Miêu cũng tới về sau, lúc này liền sinh ra để Điền Miêu Miêu phát huy nàng năng khiếu, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới Vô Sinh Lâu vết tích. Kết quả Điền Miêu Miêu cũng làm thật không phụ nhờ vả. Lần theo vết tích một đường tìm được nơi này. Mặc dù tựa hồ cùng Giang Nhiên càng ngày càng xa, nhưng nghĩ đến có thể hoàn thành Giang Nhiên phân phó nhiệm vụ, sau khi trở về, tiếp tục thi cá, trong lòng cũng là đúng là có mấy phần động lực. Vô Sinh Lâu người đều là sát thủ, nghĩ đến thủ đoạn cũng không tầm thường. Người có thể đuổi kịp vết tích đã rất tốt, lại nghĩ tinh chuẩn phán đoán, cũng quá mức hà khắc. Sở Vân Nương nhẹ giọng nói ra, bây giờ thăng ra cái này đống lửa, nếu như bọn hắn tại lân cận bị hỏa quang kia hấp dẫn, nói không chừng sẽ tự mình tìm tới cửa. Thanh Nguyên đạo tử nhẹ gật đầu, hy vọng như thế. Sau khi nói xong, hơi xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được nhìn Triệu Thần một chút. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, một thanh đơn đao nằm ngang ở trên gối, không tham dự bất luận cái gì thảo luận, chỉ là lặng yên tu hành nội công. Dẫn tới từng sợi hàn khí từ hắn trên người hướng phía trung quanh tràn ra. Cái này khiến nguyên bản liền không quá thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, trở nên càng thêm hà khắc rồi bắt đầu. Nhưng Thanh Nguyên đạo tử nhìn xem hắn nhưng cũng nhịn không được cảm khái, Triệu nhị công tử quả nhiên là lương tài mỹ ngọc, Giang huynh mắt tinh biết bảo a. Triệu Thần là Giang Nhiên nhị đệ tử. Đại đệ tử tự nhiên là Hiên Viên Nhất Đao. Hắn đến truyền Giang Nhiên Lãnh Nguyệt đại pháp từ đó khổ tu không ngừng. Mặc dù thời gian còn thấp, công hạnh không tính quá sâu, nhưng cũng sơ hiện mánh khỏe, có chút cao minh. Để Thanh Nguyên đạo tử rất là nhìn với con mắt khác. Nhất là người này nghe nói vốn chỉ là Cẩm Dương phủ thành trên đầu một tên lính quèn. Cơ duyên xảo hợp cùng Giang Nhiên quen biết, được Giang Nhiên một chiêu đạo pháp. Vốn cho rằng duyên phận này dừng ở đây, lại không nghĩ rằng, lại bởi vì dư mạn mạn mà ngàn chương 586, khách không mời mà đến, 2, chương 586, khách không mời mà đến, 2, giam chạy vội, tìm được kinh thành gặp lại Giang Nhiên. Có cảm giác nơi này Giang Nhiên mới thu hắn làm đồ. Cái này khiến Thanh Nguyên đạo tử có chút không biết nên hâm mộ cái nào mới tốt. Mà hắn tiếng nói này vừa dứt, đột nhiên chỉ thấy Triệu Thần mở hai mắt ra. Sang sảng một tiếng đơn đao tuốt ra khỏi vỏ, trong miệng một tiếng gào to, người nào? Tiếng nói lên chỗ, lôi cuốn lấy xương lạnh đơn đao cũng đã chém ra ngoài. Biến cố này gọi ở đây tất cả mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Liền nghe đinh một tiếng vang nhỏ. Trung quanh này vậy mà thật sự có một người. Người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới, mình liễm tức chi pháp xuất thần nhập hóa, vậy mà lại bị một trong đó công nông cạn hậu bối nhìn thấu. Theo kia một tiếng vang nhỏ, cả người không tự chủ được hiện ra thân hình. Nhưng lại tại nhất chuyển ở giữa, một lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người. Liền nghe đến phần phật thanh âm vang lên, Điền Miêu Miêu, Kim Ca, Tứ Mộ, Thí Mạc, Sở Vân Nương cùng Thanh Nguyên bọn người nhao nhao đứng dậy, nhìn quanh tứ phương. Nhưng quanh mình yên tĩnh, giống thuyết, hoàn toàn không đuông bắn mới người kia tung tích. Liền ngay cả Triệu Thần cũng là cao mày, trên mặt bao nhiêu mang theo một chút vẻ mờ mịt. Nếu không phải mới một đao kia coi là thật chém tới cái gì, chính hắn đều muốn coi là đây là ảo giác. Thanh Nguyên đạo tử tiên tiên vô lượng đạo vận chuyển tại tâm, cẩn thận tìm kiếm tứ phương, một bên nhẹ giọng hỏi thăm Triệu Thần, Triệu nhị công tử là như thế nào phát hiện người này? Không biết. Triệu Thần cầm trong tay đơn đao, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút khẩn trương, trầm giọng mở miệng, mới ta đánh thẳng ngồi hành công, mông lung ở giữa cũng cảm giác như có thứ gì xâm nhập bên người. Vật kia lôi cuốn sát khí, kẻ đến không thiện, ta lúc này mới đứng dậy, rút đao ra tay. Nhưng này lại, ta cũng không cảm giác được. Thanh Nguyên đạo tử như dường như biết được suy nghĩ nhìn Từ Mộ một chút, tiền bối có thể phát giác được. Từ Mộ lắc đầu, người này liễm tức chi pháp vô thanh vô tức, tiến lên ở giữa, nói không chừng còn có ảo giác tại ở trong gia trì. Lão phu cũng tìm không được người này vết tích. Ta đi trên cây nhìn xem. Kim Ca trong lúc nói chuyện, liền muốn nhún người nhảy lên, lại bị Thanh Nguyên đạo tử kéo lại, khoan đã. Địch tối ta sáng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Triệu nhị công tử mới là vận công thời điểm, đã nhận ra người này tung tích. Lương trước, lúc ấy khí đi vào trong, linh giác tại bên ngoài, mới có một nháy mắt nhìn ra đối phương thân pháp cảm xúc. Ta có tiên thiên vô lượng đạo hộ thân, có thể nỗ lực thử một lần. Chư vị tạm thời làm hộ pháp cho ta. Hắn giọng điệu cứng rắn nói đến chỗ này, liền nghe thì Mạc cười lạnh một tiếng, phiền phức. Theo sát lấy chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên vậy một cái. Trăm ngàn kiếm khí ngưng tụ tại một điểm, mũi nhọn chi sắc bén, cơ hồ khiến người sinh ra không khí đều bị một kiếm này châm ngòi ra trận trận gợn sóng ảo giác. Chỉ là cái này kiếm pháp tất nhiên cao minh, nhưng cũng để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Địch tối ta sáng, đối phương liễm tức chi pháp có thể nói kinh thế hai tục, bực này tình huống phía dưới, thì Mạc một kiếm này ý nghĩa ở đâu? Lại không nghĩ, một kiếm này điểm ra, liền nghe thở dài một tiếng truyền đến. Kiếm thế đến nửa đường, đột nhiên ngưng trệ. Từng tia từng sợi kiếm ý từ đó lan tràn ra, kiếm khí nhấp nhô ở giữa, ba tấc bên ngoài, màn đêm phía dưới vậy mà hiện ra một cái tay. lấy cái này tay làm điểm xuất phát, một bóng người liền xuất hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Người này mặc toàn thân áo đen đoàn đả, cổ tay cổ chân đều có dây băng. Tuổi chừng tại 50 tuổi trên dưới, cũng không tuổi trẻ. Kiêm thả dáng dấp có chút đầu trâu mặt ngựa. Đầu so người bình thường nhỏ, đôi mắt nhỏ tựa như đậu nành đính vào bánh cao lương bên trên. Hai phiết cầu du hồ, xấu xí, nhìn xem liền không giống người tốt. Hắn lúc này trong mắt tất cả đều là gặp quỷ thần sắc, kiếm cảnh thông minh. Đây là Đan Dương Xá Thân kiếm. Trong lúc nói chuyện, trường thế nhất chuyển, thì Mạc Thần sắc bất động, thân hình lại không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Trường kiếm trong tay run rẩy không nghỉ, theo nàng hơi vung tay, một vòng kiếm khí bị nàng vung ra, kề sát đất mà đi, tại trên mặt đất còn ra một đường khắc sâu dấu vết. Cuối cùng ha một tiếng, chạm tại trên một cây đại thụ. Mặc dù chưa từng đem cây này một phân thành hai, nhưng cũng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cho dù như thế, thì Mạc kiếm trong tay cũng còn tại run rẩy không thôi. Khoe miệng càng là chảy ra một vòng màu máu, bị nàng tiện tay một vòng lao đi không thấy. Tôn giá là ai? Thanh Nguyên đạo tử thanh âm lúc này từ kia cầu du hồ sau lưng truyền đến. Cầu du hồ đảo mắt tứ phương, mới mấy người trẻ tuổi, lúc này đã đem hắn đoàn đoàn xuống lại tại chính giữa. Không nhịn được cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, tốt tốt tốt, thế hệ trẻ tuổi cũng coi là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão phu trong lòng rất là trấn an. Chỉ tiếc, các ngươi hiện thân ở đây, chỉ sợ là địch không phải bạn. Hôm nay lão phu chỉ sợ đến mở một trận sát giới. Về phần tính danh, các ngươi người sắp chết, không biết cũng được. Những lời này rơi xuống, chỉ thấy người này mũi chân một điểm, thân hình bỗng nhiên lại một lần không thấy tung tích. Thanh Nguyên đạo tử ánh mắt lóe lên, mở lời quát, "Sở cô nương, dưới chân." Sở Vân Nương nghe vậy lúc này phi thân lên, ngay tại nàng hai cước thoát ly mặt đất một khắc này, ở bang nổ vàng từ nàng dưới chân mà ra. Sở Vân Nương người giữa không trung bên trong, chập ngón tay như kiếm phân tâm liền đâm. Liền nghe kia cầu du hổ cười ha ha, không biết sống chết. Tiếng nói đến tận đây, năm ngón tay như cầu, lấy tay liền muốn cầm Sở Vân Nương trước ngực yếu huyệt. Dựa theo cầu du hổ phỏng đoán, một chảo này giết Sở Vân Nương có thể nói dư xài. Trước nhất định hai ngón tay, lại lấy yếu hại. Nhưng trong lòng kế hoạch mặc dù tốt, biến hóa nhưng còn xa so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ thấy Sở Vân Nương nguyên bản giống tuyết trên tay, không biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một thanh kiếm. Đợi chờ Cẩu Du Hồ phát giác thời điểm, lưỡi kiếm kia đã đến cổ họng của hắn trước đó. Hắn từ đôi đến đầu, tự nhiên là mao đủ kình. Bởi vậy cái này nhìn qua ngược lại tốt giống như là chính hắn hướng Sở Vân Nương trên kiếm phong đụng đồng dạng. Hô hấp ở giữa, chỉ sợ một cái mạng liền muốn bàn giao. Kia Cẩu Du Hồ sắc mặt trong nháy mắt này, thay đổi 7-8 lần. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà mấy lần xuất hiện sinh tử nguy hiểm. Kinh người nhất không ai qua được Triệu Thần kia đột nhiên xuất hiện một đao, thật sự là ngoài dự đoán của hắn. Phía sau hắn chú ý tại Triệu Thần, sợ nặng hơn nữa đạo che rút lui. Lại không nghĩ rằng, lại bị thì Mạc kiếm cảnh thông minh tới một kiếm. Một kiếm này kỳ thực xa so với Triệu Thần một đao kia uy lực lớn hơn nhiều. Nhưng có vết xe đổ, Cẩu Du Hồ cũng coi là có chút đề phòng. Lúc này mới trong vòng hơi thở trấn trụ kiếm ý. Thân pháp không che giấu được, hiện ra diện mục thật sự, nhưng dù sao tốt hơn bị thì Mạc một kiếm giết. Hai cái này người trẻ tuổi đều để cái này Cẩu Du Hồ có chút sợ sệt. Lại không nghĩ rằng, nhìn qua thường thường không có gì lạ một cái Sở Vân Nương, càng làm cho người không tưởng tượng được. Cái này kiếm pháp thật sự là quá mức hung hiểm quỷ quyệt. Bây giờ nguy cơ sinh tử trước mắt, cái này Cẩu Du Hồ cuối cùng không phải nhân vật tầm thường, cưỡng ép điều hòa trong cơ thể nội tức, thay đổi nguyên bản chiêu thức xáo lộ. Từ bỏ tiến công, dùng hết toàn lực chỉ vì tránh né một kiếm này. Rốt cục cổ của hắn tại thời khắc này hướng phía bên trái nhường ra một tấc nữa. Máu tươi vạch phá bầu trời đêm. Sở Vân Nương phi thân rơi xuống đất, lại ngẩng đầu, chỉ thấy người kia tại giữa trời một cái chuyển hướng, liền muốn ẩn vào trong bụi cây. Người kia rời một tấc nữa, nhưng một kiếm này vốn là muốn thẳng vào cổ họng. Một tấc nữa khó khăn lắm tránh đi, nhưng vẫn bị kiếm khí vạch phá. Chỉ nghe kia gầm thét một tiếng, tốt một cái nam phong tàng kiếm thức. Lĩnh giáo. Đây cũng không phải là trước khi đi lời hung ác, mà là nổi giận từng từng, muốn đại khai sát giới trước đó gầm thét. Chỉ là một tiếng này giống xong, lại nghe được ông một tiếng vang. Có đồ vật gì phá toái hư không, tại trong đêm tối xé rách một vòng ngân quang. Là tiễn. Kim ca tiễn. Cung là truy bất cùng, tiễn lại không phải chụp người tiễn, mà là một loại khác bình thường tiễn. Nhưng lại bình thường tiễn, bị truy vân cung bắn ra, nó cũng sẽ không bình thường. Nghe tới thanh âm một khắc này, mũi tên này cơ hồ liền đã trúng đích Cẩu Du Hồ đầu gối. Cẩu Du Hồ giờ khắc này thật hận không thể chửi ầm lên. Buổi tối hôm nay cái này đều gặp phải là ai? Niên kỷ của hắn lớn, võ công cũng cao, nội công tu vi ở xa những người tuổi trẻ này phía trên. Lại không nghĩ rằng, một chiêu ra tay liền đã rơi vào hạ phong bên trong. Nếu là bị một tiễn này bắn thủng đầu gối, vậy hôm nay chỉ sợ đến bị đám này người trẻ tuổi đánh chết tươi. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn gầm thét một tiếng, quanh thân lăn một vòng, giống như là một con lanh lợi chuột bự, lăn một vòng phía dưới cái mũi tên này bị hắn quanh người cường phong dẫn dắt, vẹn vẹn chỉ là nát phá chân bên trên một lớp da, hung hăng đóng đinh vào một bên thân cây bên trong, cắm thẳng vào trôi, biến mất sạch sẽ. Cẩu Du Hồ cũng từ giữa không trung ngã xuống, hắn nội công mặc dù cao minh, thân pháp càng là tinh diệu, nhưng đến ngọn nguồn không thể giữa không trung bên trong liên tiếp chuyển hướng, mới đã bước lên được nội thương phong hiểm, cưỡng ép thay đổi nội thức. Nếu như lại chuyển, không cần chờ đám này người trẻ tuổi ra tay, mình trước hết đem mình giết chết. Mà từ giữa không trung na xuống, lại không phải hai chân trước rơi xuống đất, nhân thể lăn một vòng, trong lòng càng là hận đến không được, chỉ cảm thấy bị một bang người trẻ tuổi bức bách đến mức này, quả thực là mất mặt đến cực điểm. Đợi chờ nắm giữ thân hình, một lần nữa đứng lên, chính là gầm thét một tiếng, lão phu cũng không tiếp tục đường, các ngươi đều phải chết. Tiếng nói đến tận đây, liền gặp được một thân ảnh, cầm trong tay hai thanh cử hành màu đen khai sơn phủ, giọng dịu dàng quát, ai dùng ngươi để? Cẩu Du Hồ con ngươi dần dần co vào, chỉ thấy người này là cái cô nương, hai cây khai sơn phủ cơ hồ so cô nương này thân hình còn lớn hơn. Bây giờ xoay tròn từ chỗ cao hung hăng đánh xuống, lôi kéo đua lớn ẩn ẩn lôi cuốn long ngâm. Thanh thế chi lớn, đơn giản nghe rợn cả người. Chương 587, đại diễn ngũ hành quyết, 1, chương 587, đại diễn ngũ hành quyết, 1, oeng. Yên lặng trong núi sâu, tựa như tao ngộ núi lở. Kịch liệt nổ vang, dẫn tới trong núi nghỉ lại chim thú, tất cả đều dọa đến sao động không nghỉ. Mà tại cái này tiếng vang trung tâm chỗ, bụi bặm hướng phía tứ phương quét sạch, cắt bay đá chạy, đập quanh mình che trời của mục, đánh thân cây vỡ nát, bóng cây chập chờn. Cho dù là Thanh Nguyên đạo tử mấy người cũng không chịu được dùng ống tay áo ngăn trở miệng núi. Tay áo tại cái này cương phong bên trong, tiêu phần phật. Nhưng đợi chờ bụi mù này tán đi, sắc mặt của mọi người lại tất cả đều thay đổi. Ác liệt như vậy một kích, cho dù nói là đem kia Cẩu Du Hồ tháo thành tám khối cũng không gọi người kinh ngạc. Nhưng mà, đợi chờ tất cả mọi người thấy rõ thời điểm, liền phát hiện, Điền Miêu Miêu hai tay nắm chặt huyền thiết búa lớn, toàn thân cao thấp tất cả lực đạo đều đè xuống. Hai đạo lưỡi búa phân biệt chạm tại kia Cẩu Du Hồ hai bên trên bờ vai. Bả vai có tổn thương, lưỡi búa xâm nhập không đến nửa tấc. Cẩu Du Hồ ngang nhiên đứng tại chỗ, trên dưới quanh người đã hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng. Thanh Nguyên sững sờ phía dưới, đội vàng kinh thanh hô, Điền cô đường, mau lui. Vậy mà lúc này nói chuyện, lại tựa hồ như đã tới đã không kịp, chỉ thấy Cẩu Du Hồ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt huyền thiết búa lớn lưỡi búa, một cô nóng rực cảm giác lập tức truyền lại Điền Miêu Miêu lòng bàn tay. Hắn nhanh như gió, xâm lược như lửa. Điền Miêu Miêu kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý tới lại cùng đối phương rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh thủ thời gian buông lỏng ra huyền thiết búa lớn, hai chân vừa rơi xuống đất, lúc này bay ngược về đằng sau. Một bên lui một bên ồn ào, thật nóng, cái này thứ gì? Tay của ta liền cùng đốt giống như. Đánh lao phu liền muốn đi. Kia Cẩu Du Hồ mắt thấy Điền Miêu Miêu dự định chạy trốn, thuận tay cầm lên kia hai cây huyền thiết búa lớn, hơi vung tay hướng phía Điền Miêu Miêu liền ném tới, ngươi cũng nếm thử thứ này lợi hại. Điền Miêu Miêu vốn là mặt hướng lấy hắn bay ngược về đằng sau, mắt thấy cái này hai cây huyền thiết búa lớn đến, lại là thuận tay quơ tới, búa lớn phía trên lôi cuốn khổng lồ lực đạo, đối với nàng mà nói liền cũng không tồn tại đồng đạo. Chỉ là nhìn nàng biểu lộ, mới đầu là có chút lo lắng, đợi cho cái này búa lớn vào tay về sau, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra, không nóng hắc, còn đem lưới búa trả lại cho ta, ngươi người còn trách tốt. Cẩu Du Hồ ngẩn ngơ, thầm mắng một câu tính sai. Nữ hoa hoa này khí lực đơn giản liền không giống như là một người bình thường. Đối với người bên ngoài tới nói uy lực to lớn lưới búa, nàng tiện tay liền có thể tiếp được, quả thực là không hợp thói thường. Nhưng mà sau một khắc, Cẩu Du Hồ dưới chân bỗng nhiên phát lực, liền nghe đến vang một tiếng vang một nháy mắt bụi đất tung bay, chỉ thấy mặt đất chắp lên một rãnh, thẳng đến Điền Miêu Miêu mà đi. Điền Miêu Miêu mắt thấy ở đây, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nàng từ Giang Nhiên trên thân học được Man Long Kình, lại thêm nàng vốn là trời sinh thần lực, cả hai tăng theo cấp số cộng, lực nhưng bản sơn. Lúc này nhún người nhảy lên, tiện tay nhất chuyển, kia hai cây nặng nề đến cực điểm huyền thiết búa lớn lập tức thay đổi phương hướng, bị nàng một tay một cây cầm thật chặt, hung hăng đệm xuống. Đụng. Mặt đất tại thời khắc này đều bị đánh ra một đường khắc sâu đến cực điểm vết lõm. Đã thấy một bóng người đột nhiên từ ở trong thoát ra, năm ngón tay như câu, thẳng đến tâm cửa. Đến tận đây, mọi người tại đây bên trong đã có người đã nhìn ra bộ công phu này nguyên cơ. Khôn Tự Thập Tam Phong Ma Trảo. Giang Nhiên không chỉ một lần thi triển qua môn võ công này, lão nhân này sử dụng vậy mà cũng là lô hỏa thuần thanh, thậm chí tựa hồ còn tại Giang Nhiên phía trên. Mắt thấy một chảo này liền muốn lấy Điền Miêu Miêu tâm cửa. Hai đạo mũi kiếm đột nhiên từ tả hữu mà đến, giao nhau chắn ngang, cứ thế mà ngăn tại cái này Cẩu Du Hồ móng đuốt trước mặt. Bàn tay cùng mũi kiếm vừa chạm vào, vậy mà khơi dậy đầy trời đốm lửa tử. Xuất thủ chính là Thì Mạc cùng Sở Vân Nương. Chỉ là hai người cũng không định cùng người này liều mạng, dù sao chỉ là từ hắn cái này một thân ánh sáng màu vàng đến xem, liền biết con hàng này hơn phân nửa đào thương bất nhập. Người này nội lực còn mạnh hơn, nếu như bị đối phương bắt trường kiếm, nói không chừng liền sẽ hủy binh khí của các nàng. Mặc kệ là Sở Vân Nương, vẫn là Thì Mạc, đều là giỏi về tranh đấu hạng người. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Thì Mạc mũi kiếm dương lên, lấy là cái này Cẩu Du Hồ nửa trái thân. Mũi kiếm nát mà mật, nhanh lại chuẩn, chỉ là thường thường lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không rơi vào thực chỗ. Sở Vân Nương thì là hai cây đầu ngón tay tìm đòi, đi là một cái song long lấy trâu, tựa hồ muốn móc xuống cái này Cẩu Du Hồ hai mắt. Dẫn tới Cẩu Du Hồ theo bản năng nhắm mắt lại. Lại nhất chuyển, kiếm thế thì lấy Cẩu Du Hồ nửa phải thân. Đồng dạng cũng là tinh tế dày đặc kiếm chiêu, lực đạo tuy có, cũng không ngon lệ. Phen này nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong chớp mắt, liền nghe đến lít nha lít nhít đinh 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 tiếng vang, tựa như mưa rơi chuối tây đồng dạng vang lên. Cẩu Du Hồ chỉ là làm một cái nhắm mắt động tác, cũng đã thân chúng không biết bao nhiêu kiếm. Chỉ là mưa kiếm mặc dù nhỏ vụn, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bước chân hắn lui về sau hai bước, cũng đã ổn định thân hình, theo sát lấy hai tay mở ra, riêng phần mình ra một trường. Cái này trường thế ra tay, nửa bên khô một nửa bên xuân. Khô một vì giết, xuân mà sống, sinh sôi không ngừng, sát ý không dứt. Bởi vậy cái này trường thế vừa tới nửa đường, cũng đã biến hóa đầy trời trường ảnh, vô cùng vô tận, trong đó tĩnh mịch diệt tuyệt cảm giác, càng la thẳng đến trong lòng nhất định nhân sinh cơ. Suy suy suy, đinh đinh đinh. Mũi kiếm cùng trường thế trong nháy mắt kích thích vô tận cương phòng, đem quanh mình bụi đất lá rụng, quyển đầy trời đều là. Dấu tại vũng bùn bên trong độc trùng vô tội nhất, còn chưa từng tới kịp làm những gì, liền bị trưởng thế nghiền nát, bị kiếm khí quấy thành đầy trời bụi bặm. Theo kiếm thế dung hết, cương đại lực đạo thẳng bước mà đến, Thì Mạc còn muốn xông về phía trước, lại bị Sở Vân Nương kéo lại, sau đó dắt lấy đang muốn vượt khó tiến lên Điền Miêu Miêu cùng một chỗ lui. cái này vừa lui chính là 2 trượng 2, đợi chờ một bước rơi xuống, lấy cái này cầu du hồ vì trung tâm 2 trượng phạm vi bên trong tảng đá, lá cây, cành khô đều chôn vùi thành mảnh vụn. Thì mà con người đột nhiên co vào, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Vân Đường, trong lòng kinh dị nàng nhãn lực. Vậy mà có thể trong nháy mắt này nhìn ra người này sát chiêu. Kia cầu du hồ cũng là sức sở, vốn cho rằng tối nay một trận chiến này sắp phân ra thắng bại, lại không nghĩ rằng, vậy mà như cũ chưa từng thành sự. Đang muốn tiếp tục ra tay trước, liền nghe đến sau lưng truyền đến một thanh âm, một tự khô vinh trưởng kim tự bất phá quyết khôn tự thập tam phong ma trảo. Các hạ chẳng lẽ còn bất có, thủy hỏa hai chữ, chưa từng ra tay. Cầu du hồ đứng vững thân hình, quay đầu nhìn thoáng qua, đứng phía sau chính là thanh nguyên đạo tử. Hắn một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Lại nhìn hai bên, một bên là Từ Mộ, một bên là Triệu Thần. Ở phía sau thì là mới ba cái kia cô nương. Cầu du hồ lông mày cau lại, các ngươi vẫn rất khó giết. Vũ Phương quý khách cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thanh Nguyên đạo tử cau mày hỏi thăm. Người này võ công cùng Vũ Phương quý khách không có sai biệt, nhưng lại là tụ tập Vũ Phương quý khách võ công vào một thân, cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Kia cầu du hồ nhếch miệng cười một tiếng, đó bất quá là lao phu năm cái bất thành khí nghịch đồ, ngược lại là bảo ngươi nhớ nhung lên. Vũ Phương quý khách sư phụ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Vũ Phương quý khách thành danh giang hồ thời gian không ngắn, làm người tàn nhẫn, thủ đoạn ti tiện, tại bọn hắn dưới tay người bị thua thiệt có thể nói là vô số kể. Nhất là năm người liên thủ thi triển Ngũ Vương ngũ hành trận, càng là uy lực tuyệt luân. Chỉ là đối với năm người này sư phụ đến cùng là người thế nào, lại một người rõ ràng. Vốn cho rằng năm người này chết thì chết, thương thì thương, từ đó sẽ không gặp nhau ngày, lại không nghĩ rằng, hôm nay Giang Nhiên gặp Ngũ Vương quý khách sư phụ. Ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì đâu. Điền Miêu Miêu nghe vậy lập tức cười ha ha, Ngũ Vương quý khách nhìn thấy công tử nhà ta, chưa hề đều là kẻ ra quần. Ngươi không có việc gì chạy chương 587, đại diện Ngũ Hành Quyết 2, chương 587, đại diện Ngũ Hành Quyết 2, đến Thập Vạn Đại Sơn, là đến tìm cái chết hay sao? Ta cho ngươi biết, công tử nhà ta bây giờ ngay tại trong núi này, ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại chạy còn kịp. Ngươi ra công tử? Họ gì tên gì a? Cầu Du Hồ híp mắt nhìn Điền Miêu Miêu một chút. Điền Miêu Miêu vỗ bộ ngực, tốt để cho ngươi biết, công tử nhà ta chính là Kinh Thần Đao Giang Nhiên là ta. Đương thời Ma Tôn, vô địch thiên hạ. Đừng tưởng rằng ngươi luyện một thân nhìn qua rất đáng tiền võ công, liền có thể theo ta ra công tử kêu gạo, dù là ngươi thật đem mình đã luyện thành vàng, công tử nhà ta cũng có thể một tấm đem ngươi đánh thành kim bánh. Rất đáng tiền võ công. Cầu Du Hồ ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn một chút mình cái này một thân kim hoàng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cái môn này võ công tên là Đại Diễn Ngũ Hành Quyết, người mang ngũ hành ngũ phương, lấy một người liền có thể thi triển ra ngũ hành ngũ phương trận uy lực, đồng thời còn tại kia ngũ phương quý khách liên thủ thi triển phía trên. Đi qua hắn cũng từng đối mặt qua rất nhiều cao thủ. Cứ mặc kệ là đối mặt cao thủ như thế nào, nhìn thấy võ công của mình hoặc là sợ hãi, hoặc là chấn kinh, hoặc là phẫn nộ. Đánh giá tự nhiên cũng có đủ loại, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói, cái này võ công nhìn qua rất đáng tiền. Coi là thật lẽ nào lại như vậy, còn muốn đem mình đánh thành một cái kim bánh. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ thấy hắn liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, nguyên lai là đương thời Ma Tôn tỷ nữ, trách không được có dạng này một thân quái dị võ công. Thực không dám dâu dếm, lão phu lần này Thập Vạn Đại Sơn chuyến đi, chính là vì người này. Đến lúc đó, thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút ra công tử là có hay không như Quân Hà Thai nói tới như vậy, có thông thiên triệt địa chi năng. Quân Hà Thai. Thanh Nguyên ánh mắt lóe lên, lúc này một tiếng gào to, cùng tiến lên, chớ có cùng hắn nói cái gì giang hồ quý cũ. Đem nó đánh cho đến tàn phế, chớ có đánh chết, quay đầu mang cho Giang huynh tất có đại dụng. Đám người tựa hồ cũng đang chờ một câu nói kia, bởi vậy tiếng nói vừa ra, đám người gần như đồng thời ra tay. Nhưng mà cái thứ nhất lại là Từ Mộ. Hắn vốn là trong mọi người nội công cao thâm nhất hạng người, một thân nguyên dương công có thể nói là đăng phong tạo cực. Lúc trước đều là cái này chính cầu du hồ tuyển đối thủ, bây giờ đến phiên đám người cùng một chỗ đối phó hắn, Từ Mộ tốc độ trong lúc nhất thời không ai bằng. Cầu du hồ cũng không quan tâm. Hắn có đại diện ngũ hành quyết mang theo, tinh tu nhiều năm, nhìn qua tựa như chừng 50 tuổi bộ dáng. Kỳ thực cũng sớm đã qua tuổi 70, chỉ là nội ngoại kiêm tu lộ ra không có tuổi thật như vậy già mua. Bây giờ đã bị Thanh Nguyên đạo tử nhìn ra võ học lai lịch, lúc này không còn che lấp. Chỉ thấy hai tay của hắn một nào nặng, hai trường sau đó, một nu như nước, một liệt như viêm. Thủy hỏa trung sức, vừa mới ra tay, liền tuôn ra một cỗ để cho người khó mà hô hấp mạnh mẽ cương khí. Hai tay đưa tới, đã thấy Từ Mộ căn bản không sợ. Cũng là hai trường đấy. Nguyên Dương công cùng đại diễn ngũ hành quyết tầm vang một đôi. Dẫn đầu vỡ nát chính là nu như nước thủy nhu kình. Cái này thủy nhu kình hắn đã từng truyền thụ cho Thủy Tam Nương, chỉ là đổi tên là Thủy Nhu Quyết. Một môn võ công chia làm 5 phần truyền thụ cho 5 người, tự nhiên là đến có chút sửa đổi. Ở trong còn phải có một ít tư tàng. Nếu không, dạy cho đồ đệ đánh chết sư phụ, việc này đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Thủy Nhu Kình vốn là bao dung tính cực mạnh, lại không nghĩ rằng, cùng lão nhân này đụng một cái phía dưới, vậy mà cái thứ nhất chống đỡ không nổi. Nhưng lại không biết Từ Mộ tu luyện Nguyên Dương công vốn là cùng thủy trúc võ công thủy hỏa tương khắc. Thấy người, đơn giản đã là này lên kia xuống. Từ Mộ nhiều năm tinh tu, tự nhiên tại cái này cầu du hồ thủy nhu kình phía trên, cho nên phạm là đủ phải, tự nhiên là cái thứ nhất chống đỡ không nổi. Âm Dương thiếu một bên cạnh, lúc này không còn cân bằng, còn sót lại một trường không đợi trèo chống một hiệp, cũng cảm giác lao nhân này nước toát đến cực điểm chân khí, trực tiếp chạy ngược kinh mạch bên trong, cả người đánh bay ngược mà đi. Đây là cầu du hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho là mình nội công tuyệt đối hơn xa đám người này, lại không nghĩ rằng cái này ở trong còn cất giấu một cái dạng này lao đầu. Đến tận đây trong lòng bao nhiêu bắt đầu sinh thoái ý, quay đầu ở giữa chỉ thấy Triệu Thần trong tay cầm đơn đao, một mặt ngưng trọng khẩn trương nhìn xem chính mình. Lúc này con ngươi đảo một vòng, không còn đi chống cự từ mộ trưởng lực, càng là trợ rút, cả người thẳng đến Triệu Thần mà đi. Hắn đã nhìn ra, cái này cái thứ nhất phát hiện mình Triệu Thần, căn bản chính là lấy xảo. Tại đám người này bên trong, người này võ công yếu nhất. Đám này người trong chính đạo cũng có thể lấn chi lấy phương đồ đần, nếu như có thể đem cái này Triệu Thần cầm trong tay trở thành con tin, vậy chỉ sợ là quyền sinh sát trong tay, đều phải dựa theo tâm ý của mình đi đi. Ý niệm trong lòng đến tận đây, cả người liền đã đến Triệu Thần trước mặt. Khâu tự thập tam phong ma chảo mở ra, liền muốn cầm lấy Triệu Thần. Mà Triệu Thần thì coi là thật khẩn trương đứng tại chỗ, tựa hồ ngay cả pháp kháng động tác đều không có. Cái này khiến Cẩu Du Hồ trong lòng càng là bướng lòng, mắt thấy một chảo này sắp đến Triệu Thần trước mặt. Đã thấy Triệu Thần khỏe miệng đống nhiên nổi lên mỉm cười. Không đúng. Ý niệm trong lòng khẽ động, khỏe mắt liếc qua đống nhiên bắt được một vòng kim mang. Cẩu Du Hồ trong nháy mắt này, chợt nhớ tới một việc. Mới phía trước là Thanh Nguyên đạo tử, bên trái là Từ Mộ, bên phải là Triệu Thần, đưa tay là Sở Vân Nương, Điền Miêu Miêu còn có thì mạng. Kia, lúc mới đầu, cái kia bắn tên đi đâu? A, thì ra tại đây. Một vòng kim mang tựa như một đạo tiềm điện, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt. Sắt Triệu Thần tóc, thẳng đến cái này Cẩu Du Hồ mi tâm. Triệu Thần tại toàn bộ quá trình bên trong, tất cả cũng không có động đậy một chút. Đã là đối kim ca tin tưởng, đồng dạng cũng là không tín nhiệm. Hắn sợ mình tùy tiện khẽ động, đến lúc đó chết chính là mình. Triệu Thần đối với mình tình huống rất rõ ràng, võ công của hắn rất yếu, dù là nhìn chung giang hồ, bằng hắn bây giờ võ công, cũng có thể tính cả là một cái hảo thủ. Thế nhưng là đi theo Giang Nhiên bên người đám người này, cái nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ? Liền xem như tuổi quá trẻ thì mạng, cũng có đan dương xá thân kiếm, tại nho nhỏ niên kỷ, liền đã đạt đến kiếm cảnh độ cao. Sở Vân Nương ngày bình thường biểu hiện được bình thường, còn cho Giang Nhiên bưng trà đổ nước. Kết quả đây, người ta là năm đó thiên tài đệ nhất nhân Sở Nam Phong hậu nhân. Mình chút bản lĩnh này, thật sự là không đáng chú ý bởi vậy, phàm là đối địch, hắn tất nhiên là yếu nhất một vòng. Nhằm vào đây, Triệu Thần cũng sớm đã cùng Kim Ca thương lượng xong. Nếu như gặp phải cao thủ, kia Triệu Thần liền làm cái kia mồi nhử. Tất cả mọi người có thể nhìn ra võ công của hắn yếu nhất, nếu có cao thủ nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được đối phương, mà đối phương cũng rất khó tùy tiện bắt lấy bọn hắn. Vậy cái này thời điểm, hắn tất nhiên sẽ từ yếu nhất khâu ra tay, cũng chính là Triệu Thần. Nhưng khi lúc này, đối phương cũng tất nhiên rất khó phát hiện, ở sau lưng của mình còn cất giấu một người. Một cái có thiên hạ đệ nhất tiến thuật, đồng thời bàn tay truy vân cùng cùng chụp nguyệt tiễn kim thị một mạch chuyên nhân. Có này làm yểm hộ, một tiễn này cho là mãnh liệt nhất sát chiêu. Trên thực tế, bây giờ một tiễn này đã đến Cẩu Du Hồ mi tâm. Cẩu Du Hồ thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều làm không được, liền nghe đến đinh một tiếng vang. Một tiếng này mọi người tại đây đều cảm giác rất quen thuộc. Ban sơ thời điểm, Triệu Thần chém ra một đao kia, chính là phát ra dạng này tiếng vang. Chỉ là khác biệt chính là, lần này thanh âm lớn hơn. Cẩu Du Hồ trên nót kim quang lòng lánh, mà chụp nguyệt tiễn cũng là màu vàng. Màu vàng chụp nguyệt tiễn, thôi động màu vàng người, một đường hướng về sau, những nơi đi qua ầm 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 ầm, nổ tung thanh âm không ngừng. Cẩu Du Hồ không muốn chết, nhất là không muốn chết như vậy không có tiếng tăm gì. Bởi vậy hắn vận chuyển toàn thân tất cả nội lực đến chống cự cái này thạch phá thiên kinh một tiễn, nội lực tràn ra, tránh không được kích thích đẩy trời bụi bặm. Chính là như vậy một đường về sau, cuối cùng ầm vang một tiếng đâm vào một viên trên cây cự thụ. Chúng nguyệt tí bền trên nguyệt hồ hình tình khí như cũng không tiêu tan, thôi động Cẩu Du Hồ thân thể không ngừng mà xâm nhập đại thụ. Phanh phanh phanh, cây cối bị hắn nghiền nát tan cảnh, bắn bay mà ra mảnh gỗ vụn khắp nơi đều là. Chính bản thân hắn đều bị ép tiến vào thân cây, nhưng mà đầu mũi tên lại chưa từng xuyên qua đầu của người nọ. Rốt cục, Cẩu Du Hồ đống nhiên đưa tay, một thanh lấy xuống trên chán tiễn. Cắn răng nhìn xem cái này chụp nguyệt tiễn, lại vuốt vuốt chán của mình, toàn thân trên dưới đã sớm mồ hôi đầm địa. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém một hơi, mình liền bị một tiễn này tại chỗ bắn giết. Coi là thật, đáng chết. Vô tận phẫn nộ từ trong lòng sinh ra, hắn vừa xài bước ra, không để ý tới cái khác, chỉ muốn trước hết giết cái này Triệu Thần, lại giết chết phía sau bắn tên bắn lén tiểu nhân hèn hạ. Chỉ là, làm một bước này bước ra thời điểm, hắn cũng cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Một bước quá trình sẽ không quá chậm, thế nhưng là mình nhấc chân tốc độ coi như bình thường, nhưng vì sao? Rơi xuống tốc độ lại như vậy chậm, giống như có đồ vật gì trì hoãn thời gian, để nguyên bản thời gian ngắn ngủi trở nên vô cùng dài. Nhưng khi hắn đem đối diện những người kia tình huống nhìn ở trong mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, không phải thời gian trở nên chậm, mà là mình trở nên chậm. Sau một khắc, một cây chùy thủ lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, lấy đáy chậu vì điểm, chùy thủ bỗng nhiên đâm vào. Cẩu Du Hồ kim tự bất phá quyết duy nhất cháo môn chính là nơi đây. Bởi vậy, chùy thủ này hoàn toàn không có trở ngại, lấy tự sẽ âm, xuất từ bách hội. Thẳng đến trời cao, lộ ra thật là lớn một vòng huyết hoa. Hết thảy mọi người tất cả đều ngây dại, sự biến đổi này cũng viễn siêu mọi người tại đây suy nghĩ. Chỉ có Triệu Thần nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên, chỉ thấy Dư Mạn Mạn từ phía sau cây chuyển ra, vẻ mặt ngáp một cái, các ngươi đây không phải tự tìm không may đó sao? Chương 588, hội hợp, 1, chương 588, hội hợp, 1, chấm dãi. Triệu Thần đoạt bước lên trước, quả nhiên là ngươi, Điền cô nương coi là thật lợi hại, thật mang theo chúng ta tìm tới ngươi. Không lớn không nhỏ, gọi sư minh. Dư Mạn Mạn sắc mặt một đen. Ngươi cũng không phải sư phụ đệ tử. Triệu Thần cười một tiếng, người ta tuổi tác tương tự, có thể tự lấy lẫn nhau xưng tính danh. Dư Mạn Mạn liếc mắt, trong lúc nhất thời ngược lại là không phản bắt được. Thanh Nguyên đạo tử thì nhìn thoáng qua cẩu du hồ thi thể, lại đem ánh mắt bỏ vào Dư Mạn Mạn trên thân, các hạ chính là Vô Sinh lâu ngũ độc một trong chậm độc Dư Mạn Mạn. Cái này ngũ độc quán thế kinh, quả nhiên lợi hại. Người này võ công quỷ dị, nội công thâm hậu kim cương bất hoại, chúng ta cho dù liên thủ, muốn lấy hắn tính mệnh cũng là không dễ, lại không nghĩ rằng, hắn như vậy tùy tiện liền chết tại trên tay của ngươi. Dư Mạn Mạn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại tựa như lười nói. Cuối cùng ngáp một cái, miễn cưỡng khoát tay áo, ta là thích khách, là sát thủ. Giết người tự nhiên rất quen vô cùng. Lại thêm, chúng ta đi theo đám người này đã thật lâu, rõ ràng người này cháo một chỗ. Hắn lại bị các ngươi bức bách tâm hỏa tràn đầy, không nghĩ tới ta ở sau lưng ẩn tàng, lúc này mới một kích thành công. Hắn lúc nói lời này, ngữ tốc đã rất chậm. Bên trên mí mắt muốn cùng xuống dưới mí mắt đánh nhau, Dư Mạn Mạn tận khả năng giữ chặt bên trên mí mắt, miễn cho bằng thêm tranh chấp. Làm sao bên trên mí mắt tâm ý đã quyết, xuống dưới mí mắt khăng khăng nên chiến, cả hai giao phong hết sức căng thẳng, Dư Mạn Mạn có lòng không đủ lực. Tiếng lẩm bẩm tùy theo mà lên. Ngủ thiếp đi. Thanh Nguyên đạo tử một mặt kinh ngạc. Triệu Thần khẽ miệng một phát, hắn là như vậy. Mặc kệ thời gian trường hợp, nói ngủ phát hiện đi ngủ. Bất quá, hắn có thể ngủ lấy cũng nói chung quanh cũng không nguy hiểm gì. Thì ra là thế. Thanh Nguyên đạo tử nhẹ nhàng lắc đầu, vốn còn muốn hỏi một chút những người khác trong cái nào đâu. Ở chỗ này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, theo sát lấy một người phi thân rơi xuống, đầy mặt mang cười, thái độ thân thiết đến cực điểm, Hướng Đình Bay, gặp qua các vị bằng hữu. Hướng Đình Bay. Đám người liếc nhau, cũng không quá nhận biết. Dư Mạn Mạn mở ra một con mắt ra, hắn là giật độc. Đám người lúc này giật mình. Vô Sinh lâu ngũ độc, tham sân si trầm nghi. Thì ra người này chính là giật độc. Chỉ là thế nhân đều biết, dẫn nhiều cùng dẫn tiếp, người này lại nụ cười mặt mũi tràn đầy, nơi nào có nửa phần nộ khí. Trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là Thanh Nguyên đạo tử vẫn là tranh thủ thời gian ổn quyền, nguyên lai là giật độc ở trước mặt, thất lễ. Không dám không dám, Thanh Nguyên đạo tử trước mặt, ai dám lên mặt. Nói đến đây, liếc qua chậm độc Dư Mạn Mạn, nhẹ nhàng lắc đầu, lâu chủ biết hắn không hiểu chuyện, này mới khiến tại hạ đến đây. Quả nhiên, hai câu nói chưa nói xong, hắn lại ngủ. Như thế lãnh đạo, quả nhiên là. Thở dài một tiếng, Hướng Đình Bay trên mặt cũng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Thanh Nguyên đạo tử thì nói ra, như thế nói đến, hai vị biết được nơi đây việc, mới cố ý đến đây. Cụ thể cũng không rõ ràng. Hướng Đình Bay nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, nơi đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, không bằng chư vị theo ta hai người chuyển sang nơi khác lại nói. Nơi này còn phải thu thập một chút, để tránh bị người phát hiện. Bị người phát hiện? Ngoại trừ cái này cầu du hồ bên ngoài, còn có những người khác? Có. Hướng Đình Bay trên mặt thu lại ý cười, trầm giọng nói ra, không chỉ có, mà lại nhiều. Cùng người này cân bằng thậm chí còn ở trên hắn cao thủ, chí ít còn có hai trưởng số lượng. Cái gì? Lời vừa nói ra, mặc kệ là Thanh Nguyên đạo tử, vẫn là ngày bình thường không đứng đắn Điền Miêu Miêu, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Cái này cầu du hồ một thân đại diễn ngũ hành quyết vốn cũng không phải là bình thường thủ đoạn. Võ công cao cường, thủ đoạn bị quyệt, mặc dù không đến mức nói đám người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lại như muốn cầm xuống, coi là thật không dễ. Nhưng cùng chi cân bằng, thậm chí còn ở trên hắn cao thủ, lại còn có 10 người nhiều. Điền Miêu Miêu nhịn không được hô, ngươi chớ có trò đùa, nhiều như vậy cao thủ, lại là từ chỗ nào đụng tới? Tại hạ cũng không phải là trò đùa. Hướng Đình Bay nhẹ giọng nói ra, chỉ là chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là chờ lâu chủ tự mình nói với các ngươi đi. Trước đem nơi đây vết tích xóa đi. Mới một phen tranh đấu tạm thời chưa từng gây nên chú ý của bọn hắn, nhưng nếu là vị này tự xưng năm ngự tông sư Trình Không Phụ chậm chạp không về, chỉ sợ những người kia liền sẽ tìm tới, đến lúc đó nhưng là phiền toái. Chúng ta những người này chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể tới chống đỡ. Lời nói này mặc dù làm người nghe kinh sợ, nhưng là ở đây đám người cũng không dám mạo hiểm. Bọn hắn không phải Giang Nhiên. Nếu như Giang Nhiên tại, tự nhiên không sợ hãi. Làm sao Giang Nhiên không tại? Bọn hắn nhất định phải đến càng thêm cẩn thận một chút. Lúc này đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập vết tích. Chỉ là có chút vết tích rất khó triệt để xóa đi. Mà tới được cuối cùng, nhìn xem kia cẩu du hồ thi thể, Hướng Đình Bay từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ nói ra, ta trước dùng cái này hóa thi thủy tướng thi thể của hắn hủy đi, chỉ là còn có cặn bã, cần đào hố vùi lấp. Không cần không cần. Triệu Thần vội vàng nói, ân sư truyền ta bất lực khí một bình, chuyên môn vì hủy thi diện tích chuẩn bị. Thanh Nguyên ngạc nhiên quay đầu, Giang huynh còn có loại thủ đoạn này? Kia là trong tay hành ra. Điền Miêu Miêu vô bộ ngực, cùng có bình yên. Sở Vân Nương sắc mặt biến thành màu đen, đây rốt cuộc có gì có thể kiêu ngạo a? Liếc qua thì mạc, vốn cho rằng cái này hiệp nghĩa vi hoài cô nương, tất nhiên đến khinh thường loại thủ đoạn này. Kết quả lại phát hiện, thì mạc chỉ là lạnh lùng nhìn xem hoàn toàn không nói một lời. Mà căn cứ Sở Vân Nương đối nàng hiểu, cô nương này lúc này, hơn phân nửa tâm tình cũng không tệ lắm, coi là thật lòng người không cổ a. Hướng Đình Bay thì tán thưởng, Triệu huynh đệ sư môn truyền thừa, quả nhiên không hề tầm thường, để cho người ta bội phục. Lần này từ mộ đều có chút bất đắc dĩ, đây rốt cuộc có cái gì đáng giá bội phục a? Quả thực gọi là người không thể hiểu. Triệu Thần thì lấy ra bất lực ý, gắn một điểm đến kia Trình Không Phụ trên thân. Quả nhiên, chỉ là trong chốc lát, cái này Trình Không Phụ ngay tiếp theo thi thể, quần áo, trên người nhỏ vụn chi vật đều bị hòa tan thành nước, rót vào bùn đất bên trong, nửa điểm không còn. Hướng Đình Bay trong lúc nhất thời không kém thiên nhân, xin hỏi Triệu huynh đệ, cái này bất lực ý có bằng lòng hay không bán ra? Tại hạ nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm. Không được không được, ân sư ban tặng, há có thể tùy tiện buôn bán. Triệu Thần nhanh lên đem bất lực khí thu vào trong lòng, nếu như ngươi muốn, đợi chờ nhìn thấy gia sư về sau, ngươi tự mình cùng hắn hỏi thăm đi. Cái này, Hướng Đình bay cười khổ một tiếng, nói thật lệnh sư tuổi tác mặc dù còn không có ta lớn, lại không biết vì sao, ở trước mặt hắn luôn luôn khó tránh khỏi khẩn trương, uy nghiêm nặng nề, để cho người không dám tùy ý mở miệng. Triệu Thần thì liên tục gật đầu, ngươi vậy mà cũng có loại cảm giác này, ta cũng là như thế. Tại ân sư trước mặt, ta ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ đã quấy rầy hắn. Hai người trong lúc nhất thời cũng cảm giác cùng đối phương rất có tiếng nói chung, hận không thể nhiều trò chuyện một hồi. Vẫn là Thanh Nguyên cùng Từ Mộ đánh gãy, chung quanh vết tích đều đã thanh lý không sai biệt lắm, cần phải đi. Triệu Thần vừa mới qua đi đem Dư Mạn Mạn quăng lên người, nhìn hắn như vậy xe nhẹ đường quen, Hướng Đình bay cũng là cười một tiếng, đối Thanh Nguyên bọn người nói ra, chư vị mời đi theo ta. Cái này thập vạn đại sơn con đường gập ghềnh, đại thụ che trời thường thường biết che đậy rất nhiều vết tích, xâm nhập trong đó cực kỳ dễ dàng lạc đường. Nhưng Hướng Đình bay lại tựa như ngựa quen đường bề, mang theo một đoàn người rất nhanh cũng đã đi tới một chỗ lưng chừng núi ở giữa. Không đợi được trước mặt, liền đã phát hiện, tại lưng chừng núi một gốc cây bên trên, chính ngồi xổm một người. Người kia mang theo mặt nạ, ngóng nhìn đêm tối. Đối với bọn hắn đến, lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đây là Mạc Bạch. Hướng Đình bay cho đám người giới thiệu, hắn bây giờ hết sức chăm chú, đang tại nhìn chằm chằm đối phương động tĩnh. Chịu không nổi quấy rầy, cũng là không đến mức như vậy hết sức chăm chú. Trên cây ngồi xổm Mạc Bạch cũng không quay đầu lại nhìn người, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngẫu nhiên trò chuyện hai câu vẫn là có thể. Bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảnh giác, không thể chủ quan. Hướng Đình bay dặn dò một câu, lại chỉ vào dưới cây, trong tay nắm lấy hai cái hạt giống như nhặt.